Chương 592, linh dược giá phẩm, Tiêu gia tìm tới cửa. Chương 592, linh dược giá phẩm, Tiêu gia tìm tới cửa. Mặt trời lớn treo cao, giữa trưa, tại phủ cung đỉnh núi Huyền Dương. Thân núi ngàn trượng đỏ rực như thiêu đốt bầu trời, đá núi ánh lên sắc vàng đỏ, đỉnh núi quanh năm bốc lên sóng nhiệt và mèo, linh khí mịt mờ, đàn ứng xích vũ vô cánh bay lượn. Tiêu Diễn tay cầm một cành bồ đề xanh biếc, cành bồ đề dẻo dai lay động theo gió, phát ra ánh sáng xanh lam, đánh bay những quả cầu lửa màu cam đỏ bay tới liên tiếp. Hô, hô. Hắn thở hổn hển, pháp lực thúc dục đến cực hạn, mồ hôi trên thái dương không ngừng tuôn rơi. Không tệ. Tiêu Liệt dập tắt quả cầu lửa trong tay, khoe miệng nở nụ cười, khen ngợi nói: "Được pháp khí bồ đề chi này chưa đầy nửa năm, đã luyện hóa tùy tâm, sau này chỉ cần ngày đêm nuôi dưỡng, luyện hóa phẩm cấp pháp khí đạt tới cực phẩm là được. Đa tạ lao tổ chỉ điểm." Tiêu Diễn một thân áo xanh, dung mạo tuấn tú, nghĩ đến lợi ích khi bái nhập dưới trướng Thiên Quyết Tử, mừng rỡ khôn xiết, khoe miệng không thể kiềm chế nhếch lên. Đột quang đỏ rực hạ xuống, Tiêu Mặc bước chân nhẹ nhàng, chắp tay hành lễ: "Lão tổ, mọi việc đã xong xuôi rồi." Tiêu Liệt tâm linh thần hội, cười lạnh nói: "Nếu Phương Dật còn chưa ngưng đan, tiền đồ rộng mở, có chân nhân tổ sư đường ủng hộ, ta còn kiêng kỵ hắn ba phần. Giờ đây ngưng đan thất bại, đại chân nhân Hoàng Quảng thắng toàn hóa, Trương Hằng nhất một mình khó chống đỡ. Với căn cơ như vậy, còn muốn tranh đoạt vị trí trưởng môn với ta sao?" Hơi trầm ngâm, hắn từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài điêu khắc bằng ngọc đỏ, trên lệnh bài khắc văn ẩn hiện, liệt hỏa nhảy múa. "Tiêu Mặc, ngươi cầm lệnh bài của ta đi Linh Thiện Vương, Tú Y Lâu, luyện khí đường, đa bảo các một chuyến. Sau này phàm là linh thiện, pháp ý y, đan dược phụ lục cung cấp cho Huyền Linh Trường sinh phủ, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, phẩm chất không được cao hơn một chút nào." Tiêu Mặc cung kính tiếp nhận lệnh bài, trong lòng đắc ý đệ tử chân truyền tổ sư đường thì sao? Trong núi Huyền Dương, Tiêu gia hắn gốc rễ sâu dày, kinh doanh hơn trăm năm. Dù tuân thủ quy tắc, nhưng xoay chuyển lại, cũng có thể cho Phương Dật một báo ứng. Thuần Dương Phong, cây cổ thụ vương cảnh, linh khí mịt mờ, dòng suối róc rách chảy. Tổ sư đường, dưới ba pho tượng ngọc. Trương Hằng nhất khoác pháp bảo tùng văn đất mục, ngồi trên vân đài. Pháp lực xanh biết quanh thân hóa thành linh diễm, bao bọc đại không chấn vân chu được bao quanh bởi ánh sáng tím và lôi xả, không ngừng luyện hóa bảo cấm bên trong. Vút, một tấm vân hạc truyền âm ngọc phù rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, vươn tay lấy ngọc phù, thần thức thăm dò vào trong. Phương sư đệ tu vi vững chắc, có thể thi triển đại y địa chân pháp. Không tệ. Khoản đầu tư ban đầu thu hồi rất nhiều. Khoe miệng Trương Hằng nhất nhếch lên, trên mặt nở nụ cười. Đại y địa chân pháp bổ ích bản nguyên, nhổ bỏ ám thương, là một trong những bí pháp tam giai hiếm thấy có ích cho việc tu hành của kim đan chân nhân. Tu tiên giới Đại Vân hơn 300 năm chưa có linh y tam giai xuất hiện, tuy Nam Ly, Đại Ngu Láng Giềng Đại Vân có linh y địa tam giai. Nhưng kim đan chân nhân núi Huyền Dương, cây to gió lớn, sao dám mạo hiểm. Tuy nhiên việc thu thập linh dược này lại phải làm phiền sư đệ vất vả một hai. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài. Lệnh bài mây mù cuộn cuộn, hóa thành một con thanh vũ vân hạc duyên dáng, vỗ cánh bay đi. Phương sư đệ có thể thi triển đại y trận pháp như vậy có thể hao tổn chút nguyên khí, luyện hóa đại không chấn vân chu. Mắt Trương Hằng nhất hơi khép, trong đan điền một đạo bản mệnh đan nguyên bốc cháy, pháp lực như thủy triều bố bảo, hào quang quanh thân đại phóng, phát ra những vầng sáng xanh biếc lớn nhỏ. Đại sự trong môn phái sắp đến, không có pháp bảo thượng phẩm chấn áp khí vận, dù ta ngưng kết kim đan, cũng quá nhiều hiểm nguy. Huyền Linh Trường sinh phủ. Từng trận mưa linh rơi xuống, Phương Dật bước chân đùng đùng, đi dạo trong rừng trúc. Dưới sự nuôi dưỡng của sinh cơ nồng đậm, cành lá thanh tâm trúc lay động, màu vàng úa trên gân lá hơi tiêu tan. Chân nhân kỹ nghệ tinh xảo, lại có thể treo được sinh cơ của linh thực chuẩn tam giai này không diện. Trường Tôn Kiệt một thân áo gai cúi đầu đứng, khen ngợi nói: "Trong lòng hắn tiếc nuối, dù là kim đan chân nhân một linh căn, giỏi về sinh cơ chi đạo, nhưng thanh tâm trúc trước khi được đưa đến đã bị động tay động chân. Bản nguyên có khuyết, giống như một cái bát vỡ, dù có rót thêm bao nhiêu sinh cơ, cũng chỉ kéo dài thời gian khô héo một chút mà thôi." Trường Tôn sư điện, hiện tại tu vi thế nào? Khi nào có thể ngưng đan? Bình xích truyền linh tự kia vẫn luôn giữ cho ngươi." Phương Dật mở lời hỏi, trong mắt ẩn hiện vẻ hứng thú. Thân thể linh thể vận rủi tiên tiên làm vật liệu luyện chế khôi lỗi tầng dài, hai đời hơn 500 năm tu hành, đây là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút ngứa nghề. "Bẩm chân nhân, đệ tử linh thể đặc thủ, còn cần điều chỉnh một hai." Trong đan điền khí hải của Trưởng Tôn Kiệt, túi dịch thai tích phúc bảo quang lóe ánh, từ khí dạng dỡ hóa thành linh văn. Phúc lộc thọ hỉ tài đại phóng huyền quang. Hai kiếp sát khí không có tăng trưởng, Phương Dật này lại thật sự có ý giúp ta ngưng đan. Trong lòng hắn kinh ngạc, vốn tưởng Phương Dật nói giúp hắn ngưng đan chỉ là lời nói để thu hút lòng người, không ngờ lại thật sự có ý giúp đỡ. Hạc. Tiếng hạc ngân dài vang lên, Phương Dật thu lại sáu cánh hoa mai lạnh giá trong mắt. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt sâu thẳm. Hằng Nhất sư huynh đã hồi âm rồi. Vân hạc chân cánh, nhấc lên từng trận thanh phong, bay lượn rồi rơi vào tay Phương Dật, lời nói của Trương Hằng Nhất vang lên. "Làm phiền sư đệ hao phí tâm huyết, vì ta chuẩn bị đại y địa chân pháp. Tam giai linh dược bắt bách niên bảo sâm cần cho linh vương, ta đã chuẩn bị xong. Các phụ dược còn lại, làm phiền sư đệ phí tâm." Trường Tôn sư điệt tu hành thật tốt, đến lúc đó Huyền Linh Trường sinh phụ tam giai động phủ này có thể giúp ngươi kết đan. Phương Dật vuốt ve lệnh bài ấm áp trong tay, ánh mắt tinh quang lưu chuyển, tiện tay ném lệnh bài cho Trường Tôn Điệt. Ngón tay điểm một cái, mấy chục mảnh lá trúc bị lực lượng vô hình nhét vào tay, từng điểm linh quang lan tỏa. Khổ tâm quả, Huyền Chi Cúc, Mộc Linh Thảo, Phù Thủy Bèo. Dưới sự thúc giục của pháp lực, linh quang theo ý niệm của Phương Dật biến hóa, hóa thành một tấm linh vương. Sư điệt ngươi cầm lệnh bài tổ sư đường, đi bách thảo cắt trong môn một chuyến, đổi lấy linh dược trong linh vương. Trường Tôn Kiệt cúi đầu hành lễ. Hắn đối với những gì túi dịch thai tích phúc hiển thị tin tưởng không nghi ngờ, lời nói càng thêm cung kính, không còn một chút nào mơ hồ. đa tạ chân nhân coi trọng, đệ tử sẽ đi bách thảo các lấy linh dược ngay. Hắn ngừng lại một chút, cẩn thận nhắc nhở. Đệ tử nghe nói, trúc cơ thượng nhân trong tộc tiêu liệt, đã báo cho bách nghệ lâu trong môn rồi.
Không sao.
Chuyện trong núi Huyền Dương, Phương Giật sao lại không biết, những ngày này pháp bảo đan dược được đưa đến, đều chỉ miễn cưỡng đặt đến nhị giai thượng phẩm. Chính vì thế, hắn mới làm như vậy. Trưởng tôn Kiệt ngươi cứ đi, những chuyện khác, ngươi không cần lo nhiều. Đệ tử tuân lệnh. Lời nói vừa dứt, trưởng tôn Kiệt ôm lệnh bài, không lưng lùi ra ngoài đạo phủ, cho đến khi rời khỏi cánh cửa dày nặng, mới quay người hóa thành độn quang màu xám rời đi. Thái độ của trưởng tôn Kiệt thay đổi, cảnh giác giảm đi rất nhiều. Năng lực cảm ứng cắt hung của linh thể bật rủi, bị che mắt sao? Phương Giật tiến độn quang màu xám rời đi, trong đan điền một cây linh đằng non nớt khí cơ huyền diệu chợt lóe lên rồi biến mất. Như vậy, bước khó nhất đã vượt qua, sau đó xem hắn có nội tình ngưng kết chân đan hay không. Khôi lỗi tam giai a. Khoe miệng hắn nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự tò mò, vung tay áo một cái đi sâu vào đạo phủ. Trong linh điền tam giai, từng hạt linh thổ màu nâu căng mọng, địa khí sung túc, liên tục được dẫn dắt từ định long trang chôn sâu dưới lòng đất. Huyền tiên linh đằng non nớt to bằng ngón tay cái, rễ cây vân dài, mắt thường có thể thấy rõ địa khí gần như hóa thành tiểu long, không ngừng bị hấp thụ. Vân Thu Nhai không hổ là phong thủy sư số 1 của núi Huyền Dương, địa khí này tinh thuần nồng hậu, rất có lợi cho linh căn. Phương Giật đội ngọc quan, thác ngọc ngai, chắp tay sau lưng, tuấn tú phi phàm. Sinh tử khô vinh kinh được thúc dụng, một cây đại xuân một toàn thân xanh biếc, cành lá uốn lượn sừng sững, khí cơ cổ kính hô ứng xa xa với linh đằng. Một lát sau, khí cơ tràn ngập khắp nơi từ từ thu lại. Giáp mục, ất mục, cây huyền thiên linh đằng này lớn lên theo ất mục chi đạo, dường như bổ sung cho đại xuân mục. Mới nhất tiểu thuyết tại lục cửu thư bà thủ phát. Phương Giật như có điều suy nghĩ, sinh tử khô vinh kinh bắt nguồn từ linh căn thượng cổ đại xuân mục. Cổ tịch ghi chép, huyền thiên linh vật phẩm cấp khác nhau, giới vực thế giới sinh trưởng khác nhau, cũng có sự khác biệt về đại huyền thiên và tiểu huyền thiên. Huyền thiên linh đằng hiện tại, tự nhiên kém xa cây thượng cổ kia, đại xuân mục nổi tiếng lừng lẫy. Nhưng dù sao cũng cùng là huyền thiên linh căn, mỗi loại đều có chỗ huyền diệu riêng. Phương Giật mơ hồ có dự cảm, nếu huyền thiên linh đằng có thể trưởng thành, hắn nhất định sẽ có phúc vận cơ duyên siêu phàm tưởng tượng. Đinh, một điểm thanh quang nổi lên trên đầu ngón tay không ngừng biến hóa, theo ý niệm của hắn không ngừng thay đổi. Khi thì hóa thành cây cổ thụ cao vút, cổ kính hùng tráng, khi thì hóa thành huyền chi bảo sâm dược hương nồng nàn, khi thì lại hóa thành cây cỏ xanh biết mạnh mẽ, diễn hóa một tia sinh cơ dẻo dai. Trong mắt hắn bắn ra ba thước tinh quang, cảm nhận pháp lực lại tinh thuần hơn mấy phần. Dù chỉ mới chấm nảy mầm, huyền thiên linh căn cũng không hổ là vô thượng đại bảo, không những khiến pháp lực của ta lại tinh luyện, mà còn có tác dụng chấn áp khí vận, che giấu thiên cơ. Mai hoa dịch số vận chuyển, ảo ảnh sáu cánh hoa mai lạnh giá trong mắt Phương Giật hiện hiện, khí cơ huyền diệu khó tả lưu chuyển. Huyền thiên linh căn là vô thượng kỳ chân, được trời đất ưu ái, khi chưa trưởng thành tự mang theo tác dụng che giấu thiên cơ, che chắn khí cơ. Tuy chỉ có thể che chắn linh căn thiên cơ, nhưng Phương Giật lấy sinh tử khô vinh kinh liên kết linh căn, với trình độ thiên cơ sư nhị giai hạ phẩm, mượn một tia khí cơ cũng có thể che giấu thiên cơ. Linh thể vận rủi chưa được khai phá hoàn toàn, năng lực che chắn thiên cơ các hung này hẳn có thể qua mắt thiên cơ sư dưới tam giai. Phương Giật nghĩ đến phản ứng của trưởng tôn Kiệt, ánh mắt quét qua huyền thiên linh đằng đã dài bảy tấc. Đáng tiếc ta chỉ là thiên cơ sư nhị giai hạ phẩm, cây huyền thiên linh căn này cũng chỉ mới chấm nảy mầm. Nếu không mượn sức mạnh của linh căn, chưa chắc không thể thử mưu đồ một phen bích huyết bổ để chi. Pháp bảo thượng phẩm, lại là pháp bảo thượng phẩm thuộc tính tương hợp, không thể không khiến Phương Giật thèm muốn, nảy sinh ý đồ dòng nó. Bích huyết bổ để chi rất có thể là pháp bảo một đạo duy nhất có triển vọng đạt thượng phẩm trong tu tiên giới đại vân. Ba ngày sau, huyền linh trường sinh phủ, Tiêu Mặc dừng bước, gật đầu trước luồng linh khí tinh thuần phả vào mặt, trong mắt tham lam lưu chuyển. Nhìn 12 vị tu sĩ phía sau, tay ôm hộp ngọc, hắn vung tay áo, một đạo linh quang đánh về phía huyền linh trường sinh phủ. Phương sư minh, bách thảo các Tiêu Mặc bài kiến. Tiêu Mặc. Trong sân, Phương giật mắt hơi khép, nhìn linh hải kim giáp sư trước mặt được thu lại. Hắn xuyên qua pháp cấm, nhìn thấy bên ngoài đạo phủ, một tu sĩ gầy gò khoác trường bào màu đỏ tía, đội ngọc quan. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ, lạ thật, sao không phải Tiêu Liệt đích thần đến? Ầm. Cánh cửa sơn son đỏ nặng nề từ hai bên mở ra, một chiếc lá trúc xanh biếc đánh tan linh quang, lời nói của Phương Giật vang lên như tiếng sấm trầm đục. Thật là không biết lễ nghi. Tiêu Liệt chính là dạy dỗ hậu bối đệ tử như vậy sao? Lễ nghi? Tiêu Mặc cười nhạo, giọng điệu khinh suất. Cùng là trúc cơ thượng nhân, Phương Giật ngươi muốn nói lễ nghi gì? Một tấm thiệp mời màu đỏ xuất hiện trong tay, hắn vung tay áo, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ rơi vào đạo phủ. Phương Giật, ngươi ngưng đan thất bại rồi, còn cho mình là hạt giống kết đan sao? Cây thanh tâm trúc chuẩn tam giai kia, hiệu quả thế nào? Trưởng môn chân nhân tối nay sẽ tổ chức linh yến tại phủ cung đỉnh núi Huyền Dương, mời bằng hữu trong môn, nếu biết điều, ngươi hay chuẩn bị cho tốt để nhận thua. Đến, mang linh vật mà thượng nhân Phương Giật đổi lấy lên. Theo lệnh của Tiêu Mặc, 12 tu sĩ phía sau từ từ mở hộp ngọc phong linh trong tay. Tấm phủ phong linh lớn bằng bàn tay tự bốc cháy không rõ, khổ tâm quả, huyền chi cúc, mục linh thảo, phù thủy đèo, từng cây linh dược tỏa ra hương thơm cây cỏ. Khoe miệng Tiêu Mặc nhếch lên, những linh vật này đều do hắn cẩn thận lựa chọn. Phẩm tướng linh dược hoàn chỉnh, nhưng dược hiệu thì sao? Đều là loại yếu nhất trong nhị giai thượng phẩm. Tiêu Mặc đạo hữu đợi một lát, giọng nói không vui không buồn vang lên, Phương Giật chậm rãi bước ra từ huyền linh trường sinh phủ. Thần thức quét qua, cảm nhận linh dược trong hộp ngọc phong linh, ánh mắt hắn sâu thẳm, như một hồ nước lạnh ngàn năm. Đây chính là linh dược mà Bách Thảo các chuẩn bị sao? Tiêu Mặc cảm nhận khí cơ lẫm nhiên của Phương Giật, theo bản năng lùi lại nửa bước, sau đó sờ vào ngọc phủ trong tay áo. Trong lòng hắn an định, mở lời nói: "Phương Giật, vì những linh dược này, Tiêu Mỗ đã tốn không ít công sức. Khổ tâm quả và một linh thảo trong kho dự trữ của môn phái quá nhiều, không tìm được loại kém hơn trong cùng đẳng cấp. Trưởng môn chân nhân đã tốn không ít nhân tình, từ linh dược nhị giai trung phẩm, thúc dục một cây linh thực thứ phẩm nhị giai thượng phẩm. Thật là uy phong lớn a. Phương Dật ánh mắt u u, ngón tay điểm một cái, một hạt linh trùng bay ra. Ừm. Vũ giác của Tiêu Mặc nhảy lên, pháp bào phát ra từng tầng linh quang, sắc mặt tâm trầm. Phương Dật, ngươi dám động thủ? Hắn lập tức trong lòng đại hỉ, ngọc phù trong tay áo phát ra linh quang, hóa thành một thước ngọc đánh xuống. Núi Huyền Dương có thể truyền thừa ngàn năm, tự có quy tắc vận hành của nó, thế lực Tiêu gia hùng mạnh, hoàn toàn có thể ngăn cản linh dược. Nhưng vẫn là lạm dụng quyền lực, thà tốn thêm tâm lực, kiêng kỵ chính là quy tắc này. Giờ đây Phương Dật chẳng bạch, đưa hắn đến tiên hình đường. Không đúng. Tiêu Mặc nhìn ánh mắt Phương Dật như nhìn người chết, da đầu tê dại, trong lòng sinh ra sợ hãi. Phương Dật muốn giết ta? Hắn dám giết ta? Bằng phù bảo của lão tổ, dù Phương Dật là trúc cơ viên mãn, dựa vào cái gì có thể giết ta? Trên linh trùng, thanh quang lóe lên, Tiêu Mặc thần tình hoảng hốt rơi vào đan điền của hắn. Rễ cây màu xanh biếc lan tràn, trong chớp mắt xuyên thủng đạo cơ. Phương Dật ánh mắt u u quét qua thiên cơ phòng, trong lòng lẩm bẩm. Cuối cùng cũng đợi được bước này rồi, thiên cơ sư tam giai thượng phẩm, thật sự khó đối phó. Phụt. Linh trùng nảy mầm, đâm chồi, đạo cơ trong đan điền khí hải vỡ nát, cảm nhận pháp lực sinh cơ không ngừng tiêu tán, Tiêu Mặc toàn thân run rẩy. Muốn phản kháng, nhưng không thể thúc dục pháp lực, chỉ đành lộ vẻ kinh hoàng. Để mặc linh trùng lan tràn, cành lá sinh trưởng, pháp thể trong chớp mắt hóa thành huyết đục một cây cổ thụ xuyên qua thất hiếu, cành lá sinh trưởng. Phương Dật bước qua, từ trên cành cây đỏ máu, lấy xuống một tấm phù bảo màu ngọc, bỏ vào tay áo. Hắn đối với tu sĩ bên cạnh, sắc mặt kinh hoàng, mở lời nói: "Đi, nếu muốn mạng Tiêu Mặc, hãy gọi Tiêu Liệt đến gặp ta trong vòng một khắc đồng hồ." Chương 593, đánh cờ tranh phong, ai là quân cờ? Chương 593, đánh cờ tranh phong, ai là quân cờ? Một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ lại bị một chiêu đánh bại. Chẳng phải lời đồn Phương Dật ngưng đan thất bại sao? Sao lại nhanh chóng khôi phục như vậy? Các tu sĩ tại đây đều là đệ tử Tiêu gia, ai nấy đều thất thời, sắc mặt trắng bệnh, hận không thể chui xuống đất. Nhất thời không một ai dám trả lời. Phương Dật kiếm mi hơi nhướng. Trong 12 người các ngươi, ai là kẻ làm chủ? 12 vị tu sĩ nhìn nhau, không ai muốn gánh vác việc nguy hiểm, dễ bị liên lụy này. Sao, không ai chịu trách nhiệm? Phương Dật giọng điệu hơi nặng, 12 vị luyện khí tu sĩ, khí cơ đều gần giống với Tiêu Mặc, rõ ràng là huyết mạch Tiêu gia. Bước chân đến bên cạnh vị tu sĩ có tu vi cao nhất, hắn phất tay áo, thân thiết bố bài. Vị tiểu hữu này tu vi cao nhất, việc này cứ giao cho người phụ trách. Tiêu Túc khuôn mặt tuấn tú tràn ngập kinh hãi, đầu gối mềm nhũn, hai chân run rẩy. Một tiếng động trầm đục, hắn quỳ xuống đất, mặt lộ vẻ kinh hoàng, lắp bắp mở miệng: "Phương thượng nhân, tiểu nhân hưởng." Phương Dật khẽ nhíu mày, quát mắng: "Còn không đi?" "Vâng." Tiêu Túc trong lòng bi thiết, thầm hối hận vì muốn bắt mối với Tiêu Mặc, đã tìm đến quan hệ của một vị tộc lao trong tộc, trả một cái giá không nhỏ. Giờ đây Tiêu Mặc kẻ mà hắn muốn lấy lòng đã hóa thành linh thụ, sống chết không rõ, bản thân cũng lâm vào cảnh nguy hiểm. Linh quang màu xanh bay lên, Tiêu Túc năm ngón tay nắm chặt, điên cuồng thúc đẩy pháp lực, hướng về đỉnh phần khung độ đi. "Còn các ngươi, cứ quỳ đi." Phương Dật phất tay áo, linh áp cuồn cuộn nghiền ép xuống, tiếng đầu gối chạm đất vang lên liên tiếp. Như vậy thuận mắt hơn nhiều. Hắn khẽ búng ngón trỏ, một hạt giống tiết kinh linh màu đen nhánh rơi xuống đất, bén rễ nảy mầm. Dây leo cong queo linh hoạt, trong vài hơi thở, đã hóa thành một chiếc ghế mây tinh xảo. Thoải mái nằm trên ghế mây, Phương Dật khẽ nhắm mắt, ngón trỏ có, lúc không gõ vào hai bên ghế mây. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Trương Hằng nhất vừa ban bố lệnh phong tỏa, khi tiểu thất ngưng đan, có đến 7 vị giả đan chân nhân xuất hiện. Tiêu Liệt nắm giữ vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn đã hơn trăm năm, gốc rễ sâu xa. Xem ra tình hình hôm nay là không biết tiểu thất ngưng đan hay còn có nguyên do khác. Trong đôi mắt khép hở của Phương Dật, tinh quang lưu chuyển, cảm ứng khí cơ của Tiêu Túc không ngừng rời xa. Tốc độ độn pháp của giả đàn chân nhân có thể dễ dàng đi vạn dặm một ngày, với khoảng cách từ đỉnh phần khung đến đây, một khắc đồng hồ là đủ. Trên đỉnh phần khung, đại điện cổ kính hùng vĩ sừng sững, tường bằng ngọc xanh, ngói bằng lưu ly, xà nhà chính đỡ lấy vòm trời cũng được luyện chế từ gỗ huyết tử đàn thượng đẳng. Cánh cổng lớn màu đỏ sơn son chạm khắc đầu thú mở ra, 36 lực sĩ áo gấm để ngự trận, mặt lộ vẻ uy nghiêm, tay cầm phủ việt vàng xếp thành hàng. Tiêu Liệt khoác áo mãng bảo dệt kim màu đen, vai khoác vân cẩm hoa văn xích diễm, dung mạo quý phái, chậm rãi bước ra. Thư đỉnh tử sư đệ, các vị chân nhân khác đều đã đến đây rồi, chỉ còn thiếu một mình ngươi thôi. Bách thảo các trăm công ngàn việc, trưởng môn sư minh thứ tội. Thư đỉnh tử mày một đường, thân khoác áo bào dài màu xám một mạc, cử chỉ khiêm tốn. Tiêu Liệt dẫn các tu sĩ đi vào trong đại điện, khóe miệng nở nụ cười. Thư đỉnh tử sư đệ nói vừa rồi, chuyện linh dược trước đây, đa tạ sư đệ giúp đỡ. Lát nữa lại tiệc, sư đệ tự phạt ba chén là được. Ba chén thôi sao? Thư đỉnh tử ngồi xuống, nhìn món ngon vật lạ trên bàn gỗ tử đàn, nhấc một bầu linh tửu khẽ lắc. Mùi rượu thơm ngát bốc lên, hắn tán thưởng. Trưởng môn sư minh thật khí phách, hổ phách thiêu của khang gia, kể từ khi Xích Tuyển Sơn vô duyên vô cớ bị diệt môn, linh tửu này uống một bầu là thiếu một bầu. Tiến tiệc chiêu đãi chư vị đồng môn, tiêu mỗ nào dám lơ là. Trong đại điện, hai bên đối diện đều có tu sĩ ngồi. Trong đó có 5 vị tu sĩ khí cơ hoặc nhanh như gió, hoặc bạo liệt như lửa, hoặc không lộ vẻ gì, bất động như núi, đều là giả đàn chân nhân. Tiêu Liệt ánh mắt quét qua vị tu sĩ trẻ tuổi cuối cùng bên tay trái, khí cơ của Tiêu Nghiễn mạnh mẽ, cành bồ đề trong tay phát ra ánh sáng xanh biếc, tươi non mơn mởn. Hắn đắc chí, trong lòng sảng khoái vô cùng. Gần đây, Tiêu gia song hỷ lâm môn, không những đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho vị trí trưởng môn ngưng đan thất bại. Đệ tử Tiêu Nghiễn trong tộc, trong kỳ đại khảo thiên cơ phong đã đoạt được vị trí đầu, có hy vọng bái nhập môn hạ của vị đại chân nhân Thiên Quyết Tử. Chư vị sư đệ, mời. Hắn cầm một chén linh rượu, ngửa đầu uống cạn. Đa tạ trưởng môn sư huynh khoản đãi. Trưởng môn sư huynh đã lâu không gặp, hậu bối trong môn xuất sắc, có hy vọng ngưng đan rượu ngon. Sư đệ kính sư huynh một chén. Trên vòm đại điện treo cao 99 ngọn đèn lưu cung, rủ xuống ngũ sắc dáng lạnh, tiếng tơ trúc vang lên. 24 thiếu nữ tiểu diễm chân đeo trung vàng, dâm trầm múa, 12 thanh niên tuấn tú tay cầm kiếm như dòng lượn, tuấn tú tiêu sái, theo sát phía sau. Tiêu Liệt đến ai cũng không từ chối, một bầu linh tiểu đổ vào cổ họng, trong điện vô cùng náo nhiệt. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 món, hắn vỗ tay nhẹ nhàng, các thiếu nữ tiểu diễm và thanh niên tuấn tú tự giác lui đi. Tiêu Nghiễn đến gặp mặt chư vị sư thúc. Vị này là hư đỉnh tử chân nhân của Bách Thảo Các, giỏi về trồng linh dược. Tiêu Nghiễn mặc pháp bào thanh tùng, dáng người cao giáo ngọc lập, túi người hành lễ. Đệ tử bái kiến hư đỉnh tử sư thúc. Tiêu Liệt giới thiệu với một đại hán vạm vỡ mặc trang phục gọn gàng, tay áo kiếm. Vị này là Ngụy Hà khách sư đệ của Luyện Khí Đường, các pháp khí của Huyền Dương vệ trong môn đều do hắn chủ trì luyện chế. Pháp khí Bồ Đề chi của ngươi, nếu có thể được 1-2 chỉ điểm, sau này có hy vọng trở thành pháp bảo. Còn vị lão đạo râu tóc bạc phơ là Thức Đan lão đạo, giỏi về luyện đan. Còn có Cổ Quân Vũ chân nhân của Chấp Pháp Đường, Thượng Quyện chân nhân, Chu Tú sư muội của Linh Tu Phượng. Tiêu Liệt mặt đỏ bừng, mang theo 3 phần men rượu, nhưng trong mắt lại vô cùng tỉnh táo. Hắn có thể ngồi vững vị trí trưởng môn, ngoài việc ngưng kết giả đan thất phẩm, chiến lược kinh người, việc lôi kéo các phe phái trong môn cũng là trọng yếu. Tiêu Nghiễn cử chỉ ôn hòa, lần lượt hành lễ, trong lòng nóng như lửa đốt. Tiêu gia tuy vì Tiêu Liệt chiếm giữ vị trí trưởng môn mà hiện hách một thời, nhưng cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Hắn trước đây nhờ Bồ Đề chi phản hồi, tu vi lại tiến, đột phá đến trúc cơ thất tầng, nhưng trước mặt giả đan chân nhân, cũng chỉ là tùy ý bóc chết. Việc Tiêu Liệt làm hôm nay, rõ ràng có ý muốn hắn sau này chấp trưởng Tiêu gia. Ta muốn gặp lão tổ. Bên ngoài đại điện, lực sĩ áo gấm tay cầm kim qua, 3 người một nhóm, ngăn cản Tiêu Túc đầu tóc bù xù. Lão tổ, lão tổ. Tiêu Túc có việc quan trọng cần bẩm báo. Trong đại điện, nụ cười trên mặt Tiêu Liệt khẽ thu lại, lông mày nhíu chặt. Tiêu Túc. Sau một hồi nhớ lại, nghĩ đến Tiêu Túc là ai, hắn mở miệng nói. Huyền Dương vệ, thả hắn vào. Đoàn. Tiêu Túc quỳ xuống đất, y phục không chỉnh tề, mặt mày bi thương. Lão tổ, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Liệt ánh mắt quét qua hư đỉnh tử, Ngụy Hà khách và những người khác. Để chư vị đạo hữu chê cười rồi. Tiêu Túc, xảy ra chuyện gì, khiến ngươi thất lễ như vậy? Trong điện chư vị đều là bằng hữu của bản tọa, ngươi cứ việc nói ra, không cần tránh né. Tiêu Túc biết hầu khẽ động, nuốt nước bọt, nằm rạp trên đất. Lão tổ, Tiêu Mặc Thúc phụ bị Phương Giật bắt giữ, nay sống chết không rõ. Hắn nói
thế nào?
Tiêu Liệt quanh thân pháp khí của trào, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Nói để lão tổ trong một khắc đồng hồ lăn đến bài kiến, muốn ngài xem một phen, thế nào là Huyền Dương chính thống. Theo lời Tiêu Túc vừa dứt, trong đại điện im lặng như tờ, ngay cả Hư Đỉnh Tử, người ham rượu nhất, cũng đặt chén ngọc xuống. Phương Giật, Hư Đỉnh Tử và Ngụy Hà khách, Thức Đan lão đạo liếc nhìn nhau, tự có sự ăn ý tốt.
Tốt, tốt.
Linh hỏa bạo liệt tràn ra, ánh đỏ của trào. Tiêu Liệt mắt âm u chẳng qua chỉ là tu sĩ ngưng đan thất bại, lại dám kiêu ngạo như vậy. Bản tọa xem mặt hằng nhất chân nhân, cho Phương Giật một bài học là được rồi. Nay, bản tọa lại muốn xem, Phương Giật này vì sao lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Chén ngọc trong tay Tiêu Liệt bị bóp nát, hắn bước một bước ra, lửa bay tứ tung, gạch xanh dưới chân nứt thành hình mạng nhện. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nghiễn âm trầm, lại thấy Hư Đỉnh Tử, Ngụy Hà khách, Thức Đan lão đạo, Tưởng Quyện chân nhân và những người khác im lặng không nói. Hắn bỗng nhiên mở miệng. "Tiêu Nghiễn, ngươi cứ về Thiên Cơ Phong tu luyện cho tốt, việc nhỏ này, đừng để tốn công sức." Hiện giờ ngươi mọi thứ đều lấy việc bái nhập môn hạ Thiên Khuyết chân nhân làm chính, ngươi tuy là ất mục linh thể, Huyền Dương Sơn ẩn long nằm hổ, còn cần cẩn thận một hai. Giọng khàn khàn của Thức Đan lão đạo vang lên. "Tiêu Nghiễn sư điệt, ngươi mang ất mục linh thể, Thiên Khuyết chân nhân có ý thu đồ, đừng bỏ lỡ cơ hội này." Hư Đỉnh Tử mở miệng khuyên nhủ. "Cơ duyên khó có được, không thể lơ là." Tưởng Quyện ánh mắt chứa vẻ ghen tị, mở miệng khích lệ. "Diêm chân nhân có thể ngưng kết chân đan, cũng là nhờ Thiên Khuyết chân nhân giúp đỡ. Trong môn tuy có vài vị chân nhân, nhưng đại chân nhân thì chỉ có một." Thấy Hư Đỉnh Tử, Ngụy Hà khách, Thức Đan lão đạo, Tưởng Quyện chân nhân vì chuyện đất mục mà kinh ngạc, mở miệng giúp đỡ, Tiêu Liệt trong lòng hơi ổn định. Linh vật kết đan khó tìm, Tiêu Nghiễn tiền đồ rộng mở, có hy vọng ngưng kết chân đan. Hắn muốn đợi Tiêu Nghiễn trúc cơ viên mãn, sau đó dùng đất mục linh thể thuyết phục các giả đàn tại đây giúp đỡ. Giờ đây bị Phương Giật làm rối loạn kế hoạch, đành phải mở miệng trước, mua chuộc một hai người, nhưng như vậy, hiệu quả sẽ kém đi nhiều. Chư vị sư đệ chê cười rồi, Tiêu Mộ đi rồi sẽ về Tiêu Túc nằm rạp trên đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cảm nhận khí cơ bạo liệt rời đi, trái tim đập như trống bỏi hơi chậm lại. Không uổng ta tự tổn kinh mạch, đối với lời nói của Phương Giật hơi thêm thắt, Hỏa Thủy Đồng dẫn, cuối cùng cũng vượt qua kiếp nạn này. Không ai phát hiện, trong vạt áo của Tiêu Túc có một chấm đen nhỏ bằng hạt đậu bám vào. Nếu có kết đan chân nhân dùng thần thức dò xét kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra, đây không phải chấm đen, mà rõ ràng là một con huyền chu khôi lôi tám chân lưu chuyển u quang, ẩn dấu khí cơ. Huyền Linh Trường Sinh Phủ, một làn sóng lửa từ chân trời ập đến, giọng nói như sấm rền của Tiêu Liệt vang lên. "Phương Dật, hãy để bản tọa xem, ngươi có bao nhiêu căn cơ, dám giao hấn bản tọa." Hắn phất tay áo, trong pháp vực, những đốm lửa nhỏ tụ tập lại. Xương cốt, vảy giáp, sừng dao, râu dài, 9 con hỏa dao đầu sừng sững, ánh đỏ bao quanh, hóa hình xuất hiện, lao về phía Phương Dật. "Tam giai diệu pháp, hữu giao luyện giới." Phương Dật lẩm bẩm trong lòng. Quả nhiên không biết. "Hừ, trưởng môn Huyền Dương Sơn lại không biết tiểu thất ngưng đan, trong môn có khả năng làm được việc này, cũng chỉ có hai vị đó thôi." Xích Mi Tử một lòng tu hành, xung kích nguyên anh bình cảnh. Trương Hằng nhất từng nói, Thiên Quyết Tử đã tìm được linh vật, luyện chế Bích Huyết Bồ Đề chi, xin các chân nhân trong môn tạo điều kiện. Đây là muốn tận dụng triệt để nhân tài a, cũng không biết vị hậu bối Tiêu gia kia, thiên tư thế nào, lại được xem trọng như vậy. Phương Dật trong lòng rõ ràng, tinh quang trong mắt lưu chuyển, trong thức hải một khối huyền thạch đen trắng, phát ra hào quang rực rỡ, phụ lên thần hồn một tầng màu ngọc. Trên tam sinh thạch, hư ảnh thi thần dâu tóc bạc phơ, quanh thân khô héo hiển hóa. Kết đan tam tầng, kết đan tứ tầng, kết đan lục tầng. Thần hồn tăng trưởng hơi dừng lại, tự nhiên như nước chảy thành sông, vượt qua kết đan lục tầng. Kết đan thất tầng. Nhờ sức mạnh thần hồn tích lũy từ tam sinh thạch, tu vi thần hồn của Phương Dật, từ kết đan tam tầng âm thầm tăng trưởng đến kết đan thất tầng. Cảm ứng được cảm giác bị nhìn trộm ẩn sâu trong hư không, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng. Quả nhiên, chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên cơ sư đều là những thứ dơ bẩn. Nhưng như vậy lại tốt, thiên cơ sư bản tính đang nghi, chỉ tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe. Phương Dật thần niệm khẽ động, hư giới khô vinh phiên lay động phía sau, từng sợi dây leo khô héo cuốn chặt, hóa thành một bàn tay lớn bao trùm, khí tức tàn lụi. Một đạo bí thuật, đại khô đằng thủ. Ầm. Bàn tay lớn màu vàng úa vô về phía Xích Lân Hỏa Dao, dây leo vàng úa dưới sức nóng thiêu đốt, đánh nát ba con hỏa dao. Thuật cấm chế một đạo uy lực như vậy, Phương Dật, ngươi không phải không thể ngưng kết giả đan, mà là không ngưng kết chân đan sao? Sắc mặt Tiêu Liệt hơi biến, lộ vẻ thán phục, sau đó trong tay áo xuất hiện một chiếc thước ngọc, phát ra từng tầng bạc quang. Dũng khí tốt, dạ tâm tốt, nhưng chỉ với tu vi như vậy, muốn thắng ta còn kém xa. Ngươi có biết bản tọa đã chính vị trưởng môn như thế nào không? Rồng ngâm, pháp bảo thước ngọc linh quang lưu chuyển, mang theo bí pháp cửu giao luyện giới, lại lần nữa vô xuống. Hào hào, thanh liên bảo sắc kỳ phất phới, Phương Dật sắc mặt thản nhiên, từng đóa thanh liên lay động, hóa thành biển sen rộng vài mẫu. Huyền Dương Sơn có người khiến hắn kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không phải Tiêu Liệt. Rầm rầm, thanh liên nối trời lay động, trong làn sóng lửa ngút trời mở ra một vùng tịch thổ. Thanh liên lay động, từng hạt sen bén dễ nảy mầm, không ngừng xâm thực biển lửa. Sau khi ngưng kết kim đan, thần thức pháp lực của Phương Dật đã lộ sát, dù chỉ vận dụng pháp lực trúc cơ, áp chế một vị giả đàn chân nhân cũng không phải việc khó. Sắc mặt Tiêu Liệt ngày càng khó coi, nghĩ đến những việc mình đã làm trong những ngày qua, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Giao đấu với Phương Dật Trương ngưng đan mà đã khó khăn như vậy, nếu hắn ngưng kết chân đan, Tiêu gia chẳng phải sẽ phải hoàn toàn nghiêng về thiên cơ phong sao? Diêm Hữu Đài sai khiến tu sĩ dưới trướng coi như nô bộc, như vật tiêu hao, hắn làm trưởng môn lại càng rõ hơn. Không thể như vậy, tu sĩ Tiêu gia, không thể như vậy. Như vậy chỉ có thể. Trong mắt Tiêu Liệt sát ý lạnh lẽo, pháp quyết không ngừng biến hóa, trên thước ngọc phủ văn lưu chuyển. Rồng ngâm, chín con viêm dao mình mang vảy giáp ngựa mặt giống dài, rung động vảy giáp, phủ văn màu đỏ lưu chuyển, ba con hợp nhất, cuối cùng pháp bảo thước ngọc dung nhập vào đó. Xương trên trán hỏa dao mọc ra, hóa thành màu san hô đỏ vàng. Xương nhọn hai bên mái nô ra, dâu rồng rủ xuống dưới hàm, lúc ấy vùng cắt xuyên mây mù, trong đồng tử dọc đụn màu vàng nóng chảy. Xích giao hóa long, pháp hữu giao luyện giới đột phá giới hạn, Tiêu Liệt chính là dùng pháp này để áp chế chúng giả đan, chính vị trưởng môn. Đôi mắt Phương Dật hơi ngưng lại, phía sau ẩn hiện xoáy linh lực, hư giới khô vinh phiên lay động, một tôn ma thần hư ảnh ba đầu sáu tay, khí cơ uy nghiêm, từ mặt phiên bước xuống. Linh lực hùng hậu đổ ngược xuống, hư ảnh ma thần từng tấc một ngưng thực, bình bát, trường mâu, pháp luân, ngọc kiếm trên sáu cánh tay, nhiều pháp khí tỏa ra ấn ký hoa sen, diễn hóa từng tầng bạc quang. Dùng trận chiến này để lập uy. Phương Dật tóc dài bay phấp phới, anh tư bừng bừng, theo một trưởng của hắn vỗ xuống. Ầm. Rồng ngâm. Giao long hung ác giống dài, bảo quang màu xanh tung hành. Hồ đồ. Trên đại không chấn vân chu, sấm sét tím và lửa đỏ bùng lên dữ dội, mây chỉ quần quận trong phạm vi trăm dặm, hai viên lôi châu rơi xuống. Rầm rầm. Xích giao nổ tung bị đánh về nguyên hình, pháp khí sáu cánh tay của ma thần sáu cánh tay bị chặn lại. Tiêu Liệt nắm pháp bảo thức ngọc ánh sáng lờ mờ, nhìn hư giới khô vinh phiên không chút tổn hại, vẻ xót xa chợt lóe qua. Hắn ánh mắt nóng bỏng quét qua đại không chấn vân chu, không nói thêm gì, không màng đến Tiêu Mặc đang thoái thoát, không chút lưu luyến, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Buổi tối, trăng bạc treo cao. Trong Huyền Linh Trường Sinh phủ, ngũ độc phun ra nuốt vào linh quang, Phương Dật quanh chân ngồi, pháp quyết trong tay áo không ngừng biến hóa. Trương Hằng nhất sắc mặt âm u, Tiêu Liệt quả thực quá đáng rồi, ngay cả linh dược cấm phẩm trong môn cũng dám động tay động chân. Phương Dật lộ vẻ bất mãn. Hằng nhất sư thúc, một bước lùi bước lùi, nên để các giả đàn chân nhân thân cận với tổ sư trong môn ra tay. Nếu không, dù Tiêu Liệt thoái vị, vị trí trưởng môn này cũng sẽ không rơi vào tay chúng ta. Được. Trương Hằng nhất nhìn linh dược trong ngũ độc đỉnh, liên quan đến đại y trận pháp cần thiết, không do dự nhiều. Ngươi cứ yên tâm, ta lập tức truyền tin cho chư vị đạo hữu. Phương Dật khẽ gật đầu. Thiên Quyết Tử chiếm giữ thiên thời địa lợi, muốn dùng bản thân để rèn luyện tu sĩ. Vậy thì nhân cơ hội này, để vị thiên cơ sư tam giai này tin rằng, hắn muốn tranh đoạt với Tiêu Liệt trong phạm vi quy tắc của Huyền Dương Sơn. Không biết Tiêu Liệt khi nào rời khỏi Huyền Dương Sơn, Phương Dật lẩm bẩm trong lòng. Cốt nhục đoàn viên châu luyện chế bằng huyết nhục tu sĩ kết đan, đủ để cựu thương che giấu khí cơ. Hiện giờ, trước tiên phải tranh đoạt với Tiêu Liệt. Ánh mắt hắn u tối. Thắng thua của bàn cờ ở ngoài bàn cờ, chứ không phải ở trong bàn cờ. Đỉnh phân cung, trong đại điện hùng vĩ, không còn tiếng tơ chúc quản huyền của yến tiệc ban ngày. Hư Đỉnh Tử, một thân áo xám, sắc mặt tâm trầm, bước vào trong đại điện trống rỗng. Tiêu Liệt, ngươi làm cái trò tốt lành gì vậy? Ngươi có biết yêu sủng của Phương Dật đã ngưng kết chân đan, tiến ra yêu vương rồi không? Cái gì? Như sấm sét giữa trời quang, Tiêu Liệt sắc mặt tâm trầm, khí cơ thấp đến đáng sợ. Hư Đỉnh Tử, lời này có thật không? Chương 594, Hư Đỉnh tạ lỗi. Tiêu Liệt ly sơn. Chương 594, Hư đỉnh tạ lỗi, Tiêu Liệt Ly Sơn Tiêu Liệt, lần này ta bị ngươi hại chết rồi. Nếu không phải trước đây dùng linh dược kém chất lượng mà giả làm mà tốt, hôm nay ta đã không đến phong cung đỉnh này. Hư đỉnh từ mặt lộ vẻ cay đắng, âm u nhìn Tiêu Liệt. Trước đây đồng môn bị phong cầu lệnh, hôm nay ta mới biết tin tức. Huyền Linh Trường Sinh phủ, động phủ tam giai này lại có nguồn gốc từ đây. Tiêu Liệt không thể kìm nén được lửa giận, pháp lực nóng rực bùng nổ, sóng nhiệt cuộn cuộn, từng cây cột bị đốt cháy thành tro bụi. Đáng chết. Yêu sủng kết đan, chuyện tốt như vậy vì sao lại che giấu? Nếu biết yêu sủng của Phương Dật ngưng kết chân đan, hắn đâu đến nỗi ra tay kết thủ với hắn như vậy. Nghĩ đến những ngày gần đây, tin tức Phương Dật muốn tranh giành vị trí trưởng môn đang lan truyền trong sân môn, ánh mắt Tiêu Liệt trở nên âm hiểm. Không còn đường lui rồi. Hư đỉnh tử, ngươi và ta đều là châu chấu trên một sợi dây, đều đã đắc tội chết Phương Dật. Giờ đây ngươi và ta chỉ có thể hợp lực, đừng để hắn chính vị trưởng môn. Dù yêu sủng ngưng đan, địa vị không thấp, nhưng trung quy vẫn không bằng chân đan chân nhân trong môn. Ánh mắt Tiêu Liệt rực lửa nhìn Hư đỉnh tử, tình thế của hắn không ổn, Hư đỉnh tử một chân đan giả như vậy, lại chấp trưởng Bách Thảo Các, tổng quản mọi việc linh dược trong môn, nhất định phải ra sức lôi kéo. Yêu sủng tam giai tuy hung ác, nhưng trong Huyền Dương Sơn không cho phép yêu thú tập sát trưởng môn. Hư đỉnh tử xoa xoa mi tâm, mặt lộ vẻ dãy rủa, dường như muốn mở miệng từ chối. Tiêu Liệt cố nén đau lòng, lập tức tăng thêm điều kiện, sư minh với tư cách trưởng môn, có quyền tổng quản việc phát công hơn trong môn, sau này sẽ vì sư đệ mà định ra một nhiệm vụ rất đẳng. Thù lao ít nhất là một phần linh vật tam giai. Được, ta muốn phần thanh tâm trúc bích âm hạ phẩm tam giai trong môn. Hư đỉnh tử trên mặt hiện lên nụ cười, quyền hạn trưởng môn Huyền Dương Sơn không nhỏ, có thể hiệu lệnh tu sĩ trong môn. Nhưng trung quy vẫn có các vị chân đan chân nhân trấn áp nội tình giám sát, một nhiệm vụ linh vật tam giai đã gần như là giới hạn của Tiêu Liệt. Trong 3 ngày sẽ có nhiệm vụ giáp đẳng được đưa đến Bách Thảo Các. Tiêu Liệt trong lòng hơi thả lỏng, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Đa tạ Hư đỉnh tử sư đệ tương trợ, Chu sư muội của Linh Tu Phường và Ngụy Hà khách của Luyện Khí lâu đều có chút khúc mắc với Phương Dật Hư đỉnh tử tâm linh thần hội. Chuyện này cứ giao cho ta, chúng ta nếu liên thủ, chưa chắc đã không thể áp chế Phương Dật. Chú địa Tiêu gia, trong phủ Hương Các, lầu gỗ 2 tầng xây cạnh mặt nước, tầng dưới được nâng lên, có thể thấy kim long màu đỏ bơi lội. Lan can sơn son son đỏ thắm quấn đầy hoa lang tiêu, cửa sổ dán giấy lạnh, dưới ánh sáng, một nữ tu sĩ phong vận nở nàng, mấy bước tiến lên, mượn như sóng biển rung động. Nàng năm ngón tay thô như củ cải vớt một tay, ôm Tiêu Túc, người mặc áo choàng trúc xanh vân tùng, dung mạo tuấn tú bao lòng, tùy ý xoa nắn. Túc lang, chuyện của Tiêu Mặc, ta đã giúp ngươi trấn áp rồi. Sau này ngươi hành sự thấp giọng một chút, đừng xuất hiện trước mặt Tiêu Nghiễn. Chuyện này tuy không phải lỗi của ngươi, nhưng 13 vị tu sĩ, chỉ có ngươi, tu sĩ luyện khí thất tầng này thoát khỏi kiếp nạn. Đà tạ thanh thị. Tiêu Túc thở phào nhẹ nhõm, tổ phụ của Tiêu Văn Thanh là một trong số ít đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Tiêu gia. Bản thân nàng cũng có thiên phú luyện thể xuất sắc, đã đạt đến luyện khí viên mãn, rất được sủng ái. Nói rằng sẽ trấn áp chuyện này, thì nhất định sẽ trấn áp. Chỉ là cái giá phải trả. Ngươi và ta thân mật vô gian, nói gì đến tạ ơn. Tiêu Văn Thanh hai tay kéo sang hai bên. Xé toạc. Chiếc áo choàng trúc xanh vân tùng trên người Tiêu Túc bị xé làm đôi, thân hình vạm vỡ như báo săn, ẩn hiện. Thanh tỷ. Tiêu Túc động tác cứng lại, cơ bắp cứng đờ, đang định phản kháng. Bút. Một cái tát đánh hắn ngã xuống đất, Tiêu Văn Thanh khẽ nhíu mày, cười lạnh nói: "A Túc, đừng có mà được nước làm tới." Tự mình phải ra. Ngoài phù hương cát, Phương Dật đội ngọc quan, tùy ý dựa vào một cây tùng tuyết. Nhìn âm thanh mê ly trong lầu các hắn vây tay, con rối huyền chu cỡ ngón cái coi u quang lưu chuyển trên chân, lặng lẽ bỏ ra từ chiếc pháp bảo rách nát. Nắm con rối huyền chu, hắn thúc dục pháp lực. "Lão tổ, lão tổ." Tiêu Túc có việc quan trọng cần bẩm báo. Cảnh tượng điện thờ cổ kính và Tiêu Túc, Tiêu Liệt, Hư đỉnh tử cùng các tu sĩ khác đang bàn bạc, được chiếu ra. Sau 20 hơi thở, Phương Dật nhanh chóng xem xong ghi chép mà con rối huyền chu ghi lại. Hư đỉnh tử cũng ở đó, Tiêu Liệt vẫn chưa biết tiểu thất kết đan. Hắn trong lòng khẳng định suy đoán trước đó. Ất Mộc linh thể trúc cơ thất tầng, với gia sản tích lũy của Tiêu Liệt, Tiêu Nghiễn này có 6-7 phần 5 chắc ngưng kết chân đan. Đáng tiếc bị Thiên Khuyết Tử để mắt tới. Phương Dật thấy trong lầu 2, Tiêu Văn Thanh, người toàn thân chất ba lớp mỡ, vai rộng eo tròn, thỉnh thoảng mở miệng lăng mạn. Túc lang, trong tộc có bao nhiêu cô nương xinh đẹp, đều thầm yêu ngươi. Từng người một lén lút xem thường ta, nói ta béo như heo. Để muội muội Thanh Ảnh biết, công tử ôn nhu nổi tiếng như ngươi, lại bị ta chiếm đoạt, uống chén canh đầu tiên. Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Tiêu Văn Thanh thân hình hưng phấn run rẩy, mặt đỏ bừng. Lần sau Túc Lang sẽ cùng ta đến Văn Trúc Hiên, trước mặt các muội muội, hảo hảo thân mật. Tiêu Túc khỏe mắt đỏ hoe, đầy tơ máu, thấp giọng cầu xin. Đừng. Thanh tỷ đừng. Cầu xin tỷ. Ha ha ha. Giọng nữ thô lỗ vang lên. Vậy thì xem Túc Lang đêm nay liệu có làm ta hài lòng không. Chợt nữ tu sĩ Tiêu gia này lại thích kiểu này, tuấn tú thanh niên không thể phản kháng, bị ép khuất phục. Với tư cách chân đan chân nhân, Phương Dật tự nhiên phát hiện ra bí mật mà Tiêu Văn Thanh chưa phát hiện. Tiêu Túc mặt lộ vẻ nhục nhã, đáy mắt ẩn chứa ý nóng bỏng nồng đậm. Diễn xuất của Tiêu Túc cũng không tệ. Ai là thợ săn, ai là con mồi. Thử, Tiêu Túc tiểu bối này thật tàn nhẫn với bản thân. Thấy Tiêu Túc khỏe mắt đỏ hoe, đầy tơ máu, nhưng vẫn chiến đấu không ngừng, Phương Dật khẽ ngửi mũi. Khoảng một loại linh dược tráng dương thượng phẩm nhất giai. Hắn thần thức quét qua, thấy ba cây kim bạc giống ruột nhỏ như sợi tóc, ẩn mình cắm vào tóc mai của Tiêu Túc. Nếu chỉ như vậy, còn chưa đủ để khiến Phương Dật, người đã thấy nhiều, phải tấm tắc khen ngợi. Ánh mắt hắn rơi xuống, phía đông phủ Hương lâu, còn có một tu sĩ dung mạo thanh lệ, da trắng như tuyết, mặt như thiếu nữ 28 tuổi, mặt đỏ bừng, chống một cây ô pháp khí che giấu khí cơ. Tiêu Thanh Ảnh, đây là hưng phấn sao? Đồng tử Phương Dật hơi co lại, không chắc chắn nói. Mấy tiểu bối xuất sắc nhất của Tiêu gia này, quả thực có chút tà môn thần thức hắn chuyển động, phía tây phủ Hương Các, một tu sĩ thân hình bạc bỡ, không che giấu gì, ánh mắt nóng rực nhìn Tiêu Văn Thanh. Quân cờ đã hạ, sẽ không làm phiền không biết mấy đôi bên ương hoang dã này, nhìn con rối huyền chu một cái, Phương Dật nhẹ nhàng vây tay áo, biến mất trong phủ Hương lâu. Thiên Cơ Phong, mây mù cuồn cuộn, 9000 cấp bậc thang ngọc xanh, từ chân núi bốn lượn đi lên. Tiêu Liệt bước chân vội vã, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo con đường nhỏ không ngừng tiến sâu. Đến rồi. Hắn dừng bước, thấy một cổ lầu có 9 tầng bảo đỉnh mạ vàng, mỗi tầng mái hiên có thú chí văn, dưới mái hiên có đấu cùng vẽ mặt trời, mặt trăng, sao trời. Nghĩ đến linh vật trong túi trữ vật, ánh mắt Tiêu Liệt lóe lên một tia đau lòng. Để Tiêu Nghiễn nhanh chóng trưởng thành, công văn mà hắn tích lũy trong môn đều được đổi lấy các loại linh vật. Hắn tự đủ, chỉ cần Nghiễn Nhi ngưng kết chân đan, sau khi phản bổ, mọi thứ sẽ được trả lại gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tầng trên cùng của Trích Tinh lâu, trên đường dây đồng của một cái hồn tiên nghi có khắc phù văn bắt quái, 36 viên minh châu tượng trưng cho Chu Thiên tinh tượng, bảo quang rực rỡ. Thiên Khuyết Tử mặc một bộ trường bào trắng tinh, đi đi lại lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn kỳ quái vô cùng. Kỳ lạ, khí vận trong môn không chỉ tăng lên, mà căn cơ hư phù cũng được củng cố không ít. Ngón tay hắn không ngừng bấm pháp quyết, phù văn bói toán lưu chuyển, một dòng sông vô tận hiện ra phía sau. Một đạo khí cơ khó hiểu, làm gián đoạn việc bói toán. Sư đệ Quảng Thắng tọa hóa trong môn thiếu đi một đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trấn giữ, đáng lẽ khí vận phải suy giảm, sao lại còn ngược lại tăng lên? Lục Nhâm Pháp, Hà Lạc Pháp, Quan Tinh Pháp, liên tiếp đổi mấy đạo bí pháp, cũng không thể dò ra căn nguyên. Trong môn mấy năm nay sự kiện lớn duy nhất, chẳng qua là phương giật của tổ sư Đường Ngưng Đan. Một chân đan chân nhân, dù có một tôn yêu sủng tam giai, cũng không thể giúp ích khí vận trong môn đến vậy. Hơn nữa, ngày khí vận này có thể tăng trưởng, còn xa sau khi phương giật ngưng đan vì cảnh bích huyết bồ đề. Thiên Khuyết Tử nhíu mày lại, do dự không quyết. Khí vận tăng trưởng là chuyện đại hảo, bây giờ vẫn là dạy dỗ hậu bối, chuẩn bị linh vật quan trọng hơn. Hắn vung tay áo, tinh quang rực rỡ nở rộ, che lấp hồn thiên nghi. Sau khi phong tỏa các đạo cấm chế, quay đầu nhìn tu sĩ áo xám bên cạnh. Thiên Khuyết Tử lão thần tại tại, hỏi: "Hư đỉnh, Tiêu Liệt biết yêu sủng của Phương Dật Ngưng Đan, phản ứng thế nào?" Hư đỉnh tử quỳ rạp trên đất, cung kính nói: "Bẩm chủ tử, Tiêu Liệt như ngài dự liệu, thu thập linh vật, đổi lấy mấy loại linh dược tăng cường tu vi, đã đặt cược hết vào Tiêu Nghiễn, cũng không uổng công ta một phen mưu tính." Thiên Khuyết Tử khẽ gật đầu. Trong Huyền Dương Sơn ít tu sĩ biết, Hư đỉnh tử là nô bộc dưới trướng hắn, sau khi ngưng kết giả đan, mới được thả ra chấp trưởng Bạch Thảo Các. Ngoài ra, Ngụy Hà Khách, Thí Đan tử hai vị giả đan cũng ở dưới trướng hắn nghe lệnh. Hắn trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Tiêu Nghiễn thân mang ất mục linh thể, tuy không phải đạo cơ thượng phẩm, nhưng tương tính cực cao với cảnh bích huyết bồ đề. Sau này ngươi hãy đẩy nhanh việc khơi dậy thù hận giữa Tiêu Liệt và Phương Dật, Ngụy Hà Khách, Thí Đan tử sẽ tương trợ ngươi. Nhớ kỹ, duy trì hai người đó thế lực ngang nhau, Phương Dật hơi chiếm ưu thế là được. Hư đỉnh tử mặt lộ vẻ khó xử. Chủ tử, Tôn Diêu Vương Tam gia kia, hạ nhân dù có liên thủ với Ngụy Hà Khách, Thí Đan lão đạo, cũng khó lòng ứng phó Thiên Khuyết Tử cảm ứng Tiêu Liệt dưới Trích Tinh lâu, ánh mắt thâm sâu. Tôn Diêu Vương Tam gia kia, ta sẽ ra tay cảnh cáo, Huyền Dương Sơn không cho phép yêu thú trên tam giai và tu sĩ đấu pháp. Thắp, thắp, thắp. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, Thiên Khuyết Tử chống chọi chim, chậm rãi bước xuống từ tầng trên cùng của Trích Tinh lâu. Ánh mắt đục ngầu của hắn quét qua ba vị tu sĩ đang tế luyện cảnh bồ đề trên bồ đoàn, tuy không nói gì, nhưng có áp lực nặng nề khó hiểu ập đến. Bái kiến Thiên Khuyết chân nhân. Tiêu Nghiễn ba người hai đầu gối lún sâu vào bồ đoàn, chán dán đất, mu bàn tay chồng lên nhau, cùng kính vô cùng. Các ngươi, không tệ. Thiên Khuyết Tử mở miệng chỉ điểm ba vị tu sĩ tế luyện cảnh bồ đề. Sau mấy lần đại khảo sàng lọc, ba vị tu sĩ còn lại, mỗi người đều có chỗ phi phạm. Thiên tư cao nhất, thân mang ất mục linh thể là Tiêu Nghiễn, tu vi cao nhất, trúc cơ cửu tầng là Thẩm Ngọc, tâm tính tốt nhất, thần hồn viên mãn là Sở Hương Nhi. Ba ngày sau, hạo nhật đông thăng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ hoa, rải vào Trích Tinh lâu. Thiên Khuyết Tử dường như có chút mệt mỏi, xoa xoa khóe mắt. Việc dạy dỗ lần này đến đây kết thúc, Tiêu Nghiễn, Thẩm Ngọc, Sở Hương ba người các ngươi hảo hảo tu hành. Hảo hảo tu hành, người xuất sắc nhất sẽ kế thừa Bích Huyết Bồ để chuyển thừa tam giai này và pháp bảo tương hợp với nó. Ánh mắt Tiêu Nghiễn ba người lập tức nóng rực, sau đó kiêng kỵ nhìn hai vị tu sĩ còn lại. Một phần truyền thừa tam giai và pháp bảo, nếu không phải ở Huyền Dương Sơn, đủ để ba người sinh tử tranh đấu. Ba ngày sau, Huyền Linh Trường sinh phủ, màu vàng uối trên lá trúc thành tâm đã quá nửa. Phương Dật nhìn tu sĩ trước mặt, mở miệng nói: "Hư đỉnh tử, ngươi đến đây có việc gì?" Hư đỉnh tử mặc một bộ pháp bảo màu xám, tay nâng mấy hộp ngọc phong linh, khóe miệng mỉm cười. Tu sĩ mà Bách Thảo các tạm thời thuê trước đây, vì sơ suất đã mắc lỗi nhiều lần trong việc chọn linh dược, hạ nhân đã từ chức hắn, giam vào Thiên Hình Đường chịu phạt. Nay Hư đỉnh tử thay mặt Tiêu Liệt sư mình, đặc biệt đến đây tạ tội. Phương Dật sư đệ, đây là chút tấm lòng, xin hãy nhận lấy. Ánh mắt Phương Dật ý vị thâm trường, tay áo đánh ra một luồng ánh sáng, lướt qua từng hộp ngọc phong linh. Bùm. Phù phong linh cỡ lòng bàn tay tự nhiên bốc cháy không rõ, hương thuốc thanh mát xộc thẳng vào mũi, nhìn linh dược trong hộp ngọc, Phương Dật khẽ nhắm mắt. Khổ tâm quả, Huyền chi cúc, Mộc linh thảo, Phù thủy bình đều là linh dược thượng phẩm nhị giai tinh túy. Đạo hữu có lòng rồi. Hắn vung tay áo, thu linh dược vào. Nếu không còn việc gì khác, đạo hữu lui xuống đi. Phương Dật ngươi thấy Phương Dật sau khi nhận linh vật liền trở mặt, Hư đỉnh tử mặt mày khó coi, quát: "Ngươi thật sự cho rằng Tiêu Liệt sư huynh dễ bắt nạt sao? Dù có yêu thú tam giai, trưởng môn sư huynh cũng có Thiên Khuyết chân nhân che chở, hơn nữa còn giao hảo với Cửu Hàn chân nhân. Chỉ riêng Thiên Cơ Phong nhất mạch đã có hai vị chân đàn chân nhân." Cút. Phương Dật vung tay áo, một con thú nhỏ màu bạc hiện ra, sau đó yêu lực hung ác hóa thành thủy triều cuộn cuộn, cuốn hư đỉnh tử ra khỏi động phủ. Ngoài Huyền Linh Trường Sinh phủ, hư đỉnh tử tóc thai bù xù, toàn thân dính đầy bụi bẩn, vô cùng chật vật. Hắn khẽ rên một tiếng, hóa thành độn quang rời đi. Phương Dật khẽ lắc đầu. Thiên quyết tử tính toán thật hay, nắm giữ vị trí trưởng môn, kẹp giữa ta và Tiêu Liệt. Tiêu Liệt muốn giữ vị trí trưởng môn, phải dựa vào Thiên quyết tử. Dưới uy thế của tiểu thất, Tiêu Liệt không muốn trở thành con rối, đường ra còn lại chỉ có một, bồi dưỡng đệ tử trong tộc. Tiêu Nghiễn nên bắt đầu đột phá nhanh chóng rồi. Hắn vung tay áo, đánh ra mấy đạo linh phù, truyền tin cho các chân đan giả của tổ sư Đường Nhất Mạch. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có trong tay, vậy thì cứ thuận theo ý Thiên quyết tử, để Huyền Dương Sơn náo nhiệt lên. Vũ độc đỉnh ba chân hai thai được tế lên, Phương Dật há miệng phun ra một luồng đan hỏa, bao bọc đại đỉnh. Sau đó một năm, xung đột trong Huyền Dương Sơn ngày càng gay gắt. Các chân đan giả của tổ sư Đường Nhất Mạch, cùng với Tiêu Liệt, Thư Đỉnh Tử và mấy vị chân đan giả đối đầu, không dễ động thủ. Nhưng các trúc cơ thượng nhân, luyện khí tu sĩ dưới trướng họ, tranh giành linh vật, tranh giành pháp khí, tranh giành linh điển. Đã có mấy lần lên sinh tử đài, trúc cơ thượng nhân thọ nguyên bốn giáp tử, không chỉ một người ngã xuống. Trên Thiên Cơ Phong, trong mắt Thiên Khuyết Tử linh quang lưu chuyển, nhìn Tiêu Nghiễn ngày càng khắc khổ, càng thêm hài lòng. Linh thủy tam giai tầm bổ, thế luyện cành bồ đề thành cực phẩm pháp khí, Tiêu Liệt này đã bỏ ra vốn liếng lớn rồi. Thư Đỉnh Tử, bạn bè thân thích của Tiêu Nghiễn, còn mấy người chưa tổn thất. Thư Đỉnh Tử không lưng, cung kính nói: "Tiêu Nghiễn còn có tổ phụ trúc cơ sơ kỳ, cha mẹ luyện khí cửu tầng, một tỷ muội luyện khí tam tầng. Hãy để tổ phụ và cha của Tiêu Nghiễn ngã xuống dưới tay tổ sư Đường Nhất Mạch. Sau đó đón mẹ và tỷ muội hắn về Thiên Cơ Phong, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm." Huyền Linh Trường Sinh phủ, toàn thân trúc thanh tâm mua vàng, không còn chút sinh cơ. Ánh mắt Phương Dật u u, cảm ứng độn quang ẩn mình rời đi. Tố Độ Sơn, Tiêu Liệt này là để lôi kéo Hô Lôi, hay là Diêm Hữu Đài? Hắn bóp nát một viên ngọc phù truyền âm, khóe miệng khẽ cong. Cuối cùng cũng chịu rời khỏi Huyền Dương Sơn rồi. Vạn dặm ngoài Huyền Dương Sơn, Cố Cửu Thương tóc dài xóa bay, mặc một bộ váy dài màu vàng hạnh, ngọc quyết bên hông bỡn nát. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Liệt đang chết, cuối cùng cũng rời khỏi Huyền Dương Sơn rồi. Huyền Linh Trường Sinh phủ, nhìn Tôn Kiệt áo vải gai, Phương Dật mở miệng nói: "Trưởng Tôn sư điệt, ngươi hãy đi báo cho Hằng Nhất sư minh. Đại y thì trận pháp đã chuẩn bị đầy đủ." "Vâng." Trưởng Tôn Kiệt ngày càng thân thiết với Phương Dật, hóa thành một đạo độn quang màu xám rời đi. Màn kịch lớn đã mở ra. Đã đến lúc để các tu sĩ trong môn biết ta đã tiến giai linh ý địa tam giai. Phương Dật khẽ thở dài, phía sau sen xanh lay động, một đạo linh quang màu xanh xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân. Xào xạc, tương đạo dị tượng hiển hóa, bảo sâm xanh biết nổi lên từng tầng ánh sáng, linh mã ngọc sắc hương thuốc nồng nàn, kỳ hoa nở rộ, các loại linh dược đua nhau khoe sắc. Trên Thiên Cơ Phong, một chiếc cổ kính treo cao, trong mắt Thiên Khuyết Tử phủ văn bát quái lưu chuyển. Sau khi xác nhận khí cơ của Phương Dật và thất giới vẫn ở trong Huyền Dương Sơn, lại tiếp tục nuốt nhả linh quang, tế luyện cành bích huyết bồ đề. Chương 595, Xích Âm Sát Kiếp, chúng chân nhân tụ hội tại tổ sư đường. Chương 595, Xích Âm Sát Kiếp, chúng chân nhân tụ hội tại tổ sư đường. Nửa ngày sau, trên phi thuyền, Tiêu Liệt một thân xích bảo, chỉ điểm nữ tu thân hình tròn trịa tên Văn Thanh. "Văn Thanh, linh dịch nhị giai phạt thể cùng trúc cơ đan, tộc đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Đợi đến khi giao đấu với yêu tộc ở Tố Độ Sơn, củng cố cảnh giới luyện thể, ngươi có thể chuẩn bị trúc cơ. Ta ơn lão tổ tương trợ." Tiêu Văn Thanh năm ngón tay nắm chặt, khẽ run, tâm tình kích động. Trúc cơ thượng nhân và luyện khí tu sĩ, không chỉ khác biệt về thọ nguyên, mà pháp lực và địa vị cũng là trời vực cách biệt. Tiêu Liệt từ trong tay áo lấy ra ba bình trúc cơ đan, hướng về hơn 10 vị tiêu gia tiểu bối đang lộ vẻ ngưỡng mộ phía sau. "Các ngươi tiểu bối cũng không cần hâm mộ Văn Thanh, nàng luyện thể viên mãn, tộc lại đang cần trúc cơ thượng nhân gấp, tự nhiên là toàn lực tương trợ. Phàm là tu sĩ luyện khí viên mãn trong tộc ta, tộc đều sẽ chuẩn bị trúc cơ đan, giúp các ngươi đúc thành đạo cơ." "Đa tạ lão tổ." Định vị tộc mà cống hiến hết mình. Không khí trong phi thuyền nóng bỏng, tiếng hoan hô mơ hồ truyền đến. Linh vật trúc cơ quý giá, ngay cả tu sĩ tiêu gia cũng không phải ai cũng có tài lực để mua. Khóe miệng Tiêu Liệt nở nụ cười. Trong một năm qua, có hư đỉnh tử, đan phệ cùng những giả đàn chân nhân khác tương trợ, cùng tổ sư đường nhất mạch dây dưa đối chọi. Trên đấu pháp đài tổ sư đường, hai vị trúc cơ tu sĩ đã chết, tiêu gia trước sau tổn thất ba vị trúc cơ thượng nhân, tổn thất không nhỏ, cấp bách cần bổ sung máu tươi. Tiêu gia ta kinh doanh nhiều năm, cho dù có trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, cũng có thể bù đắp được nhanh. Phương Dật, dựa vào sức mạnh yêu thú mới có được địa vị này. Một, hai vị trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, tu sĩ tổ sư đường không sợ, nhưng nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu? Thiên Khuyết chân nhân ra tay ngăn cản Tam Gia yêu vương, Cửu Hàn chân nhân cùng Trương Hằng Nhất đối chọi đều không thể ra tay, lại mời Hô Lôi chân nhân của Tố Độ Sơn ra tay. Đủ ba tôn chân nhân, hơn nửa nội tình của tông môn tương trợ, Phương Dật lấy gì tranh với ta? Nghĩ đến Tam Giai hạ phẩm lôi nhang mục trong túi chữ vật, Tiêu Liệt nắm chắc phần thắng. Chấp trưởng Huyền Dương Sơn hơn trăm năm, tự nhiên tích lũy không ít át chủ bài. Khối Tam Giai lôi nhang mục này đủ làm chủ tài pháp bảo, chắc chắn có thể mời được Hô Lôi chân nhân ra tay. Mắt Tiêu Liệt nóng bỏng, một khi hoàn toàn áp chế Phương Dật, tương đương với chấn nhiếp một tôn chân đan, lập uy. Những quyền hạn trước đây bị các chân nhân trong tông môn áp chế, nhất định sẽ có tiến bộ lớn. Những linh điển tam giai, linh đan bí tàng trước đây không thể chạm tới, giờ có không ít cơ hội để đoạt được. Đợi Nghiễn Nhi bái nhập môn Hạ Thiên Khuyết chân nhân, nhất mạch ta cũng có thể xuất hiện một tôn chân đan. Như vậy mới coi là một đại truyền thừa trong Huyền Dương Sơn. Một canh giờ sau, Tiêu Liệt đống nhiên tâm thần bất an, một chiếc mai rùa ngọc đeo ở eo khẽ rung động. Rắc, những vết nứt như mạng nhện xuất hiện, mai rùa phát ra khí tức hung lệ. Không hay rồi. Long Tiêu Liệt dùng mình, chiếc huyền giáp quy 300 năm tuổi này là linh vật bói toán tầng giai, có thể báo trước hung cát hòa phúc, là cơ duyên lớn nhất của hắn từ khi tu hành. Giờ mai rùa báo động, chắc chắn có đại họa lâm đầu. Phi thuyền đỏ xuyên qua tầng mây, đột nhiên, gió âm gào thét, một đôi bàn tay khô héo đẩy vảy bỗ xuống. Là ai? Trong phi thuyền, Tiêu Liệt tâm thần kích động, pháp thể run rẩy, đứng ngồi không yên, pháp ý tự động hộ thể. Theo bàn tay âm thi xuất hiện, mai rùa lập tức hóa thành mảnh vụn, tựa hồ có đại kiếp tử trong cõi u minh ập đến. Ai muốn giết ta? Pháp cấm phi thuyền đỏ lưu chuyển, Tiêu Liệt mặt mũi dữ tợn, điên cuồng thúc dục pháp lực. Chỉ thấy trên đôi bàn tay khô héo, từng đốm thi ban nhỏ như sợi đồng xuất hiện. Mơ ảo có thể thấy đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo, vô tình, nhưng lại tràn ngập dục vọng tham lam nuốt chửng. Thi đạo chân nhân, cháy mau. Tiêu Liệt toàn lực bộc phát pháp lực, thiêu đốt tinh huyết, miễn cưỡng gầm lên một tiếng, hóa thành huyết quang đỏ thẫm. Tuy nhiên, khi hắn thi triển huyết độn, đôi bàn tay khô héo đã vô xuống. Ầm. Rắc. Rắc rắc. Phi thuyền khổ tâm luyện chế, pháp cấm dày đặc chống chất, pháp khí phòng ngự hộ chủ, tất cả đều như hư vô. Phụt. Phi thuyền tăng cảnh, lửa bùng lên dữ dội, uy năng thoát ra biến tu sĩ Tiêu gia thành thịt nát. Bùm. Huyền giáp quy trong tay vỡ nát, hóa thành bụi ngọc, pháp bảo Tiêu Liệt rách nát, chật vật chui ra từ khoang thuyền. Chín đạo xích hỏa dao từ trong tay áo chui ra, lao về phía xích âm trong tầng mây. Tiêu Văn Thanh, Tiêu Biên, ta sẽ cầm chân một chút, các ngươi đi trước. Sau này đấu pháp, không phải tu sĩ luyện khí có thể nhúng tay. Vút, vút. Thấy hai đạo linh quang bay xa, Tiêu Liệt trong lòng hơi thả lỏng. Những hậu bối Tiêu gia có hy vọng trúc cơ đều được đưa ra ngoài rèn luyện. Nếu bị bắt một mẻ, toàn quân bị diệt, Tiêu gia sẽ bị thương gần độ cốt, rất có khả năng đứt đoạn chuyển thừa. Kiếm quang vàng kim chuyển động, hai cái đầu bay lên, Tiêu Liệt biến sắc. Còn có mai phục. Hắn không màng đến những thứ khác, một tấm tam giai hỏa độn phù trong tay áo cháy rủi, không chút do dự, đột đi. Giống. Dưới tiếng gầm thét, xích âm tóc dài xóa bay, chân đạp huyết liên đỏ thẫm, tựa ma thần, không còn lưu thủ. Một đạo bản mệnh thi hỏa được phun ra, hóa thành La Thiên đại võng, phong tỏa tam phương. Kết đan nhị tầng. Tiêu Liệt toàn thân lạnh lẽo, hắn có thể đối phó với tu sĩ vừa bước vào cảnh giới kết đan, pháp lực bất ổn. Nhưng chân nhân kết đan tu vi vững chắc thì không phải đối thủ. Tiền bối, tại hạ là trưởng môn Huyền Dương Sơn, thiên quyết chân nhân trong tông môn là tam giai bức sư, cũng là đại chân nhân kết đan hậu kỳ. Tiền bối giết ta, ngài nhất định sẽ bị Huyền Dương Sơn truy sát. Tiêu Liệt tế lên một tấm thuẫn màu nâu, hắn đã không còn quan tâm đến việc vị chân nhân xa lạ này ra tay vì sao, có thủ án gì. Giữ lại một mạng là ý niệm duy nhất của hắn. Hắn năm ngón tay chỉ trời, không chút do dự lập xuống tâm ma đại thệ. Nếu tiền bối chịu buông tha ta một con đường sống, ta có thể dẫn dụ huyết thực cho chân nhân. Động phủ trong tộc ta còn cất giấu một khối tam giai trung phẩm thi văn thiết, có thể làm chủ tài pháp bảo. Thấy lưới lửa xung quanh nổ tung, không ngừng thiêu đốt tấm thuẫn màu nâu, lớp phòng hộ không ngừng mỏng đi. Tiêu Liệt liên tục thay đổi vài đạo đột pháp, muốn thoát thân, nhưng bị khí tức hung lệ như hình với bóng quá chặt. Tiền bối, trong Huyền Dương Sơn có tu sĩ trúc cơ, yêu sủng ngưng đan, yêu thú tam giai làm huyết thực, đối với tu vi của ngài nhất định đại bổ. Cố Cửu Thương, một thân váy dài màu vàng hạnh, cười duyên dáng, đôi tay trắng non vuốt nhẹ, hai đạo kiếm quang vàng kim thu vào tay áo, không thể để lọt lưới bất cứ ai. Hắn hiện hình phía sau Tiêu Liệt, thúc giục, huyết thực tam giai, ra tay đi. Thi khí xám xịt lan tràn, huyết liên đỏ thâm nở rộ, tựa như biển máu. Một tôn minh thi mặt mũi non nớt, răng hổ xanh biết nô ra, ý thèm thuồng nồng đậm, tràn ngập trời đất. Nửa canh giờ sau, phụt, đôi tay non nớt xuyên qua ngực, pháp lực Tiêu Liệt tan rã, mặt mũi mơ màng. Tại sao lại thế này? Hắn vô cùng không hiểu, tam giai trung phẩm thi văn thiết là linh vật âm minh chi đạo hiếm có, giá trị đối với thi đạo chân nhân còn xa hơn hắn, một giả đan chân nhân nhỏ bé. Đưa tay lấy túi trữ vật, Cố Cửu Thương thúc dục cốt nhục đoàn biên châu, thủy quang long lanh, cười duyên dáng. Hắn trong lòng lẩm bẩm, tam giai trung phẩm thi văn thiết, không biết lão gia có thể mưu tính một hai không. Linh vật âm minh chi đạo khó có được, nếu có thể đoạt được, bản mệnh chi bảo của Xích Âm sẽ có chủ tài để luyện chế. Huyền Dương Sơn, Huyền Linh Trường Sinh Phủ. Xong việc rồi. Cảm nhận đồng tâm bội ở eo lóe lên vài lần rồi vỡ nát, Phương giật khẽ gật đầu. Sau đó xem phản ứng của tông môn. Hắn nuốt ve con thú nhỏ màu bạc chân mượt trong lòng, khóe miệng tự nhiên cong lên, một đạo linh quang đánh ra. Rầm rầm rầm. Đại đỉnh đồng ba chân hai thai, được thúc dục đến cực hạn, côn trùng lưu chuyển, hào quang đại phóng, tựa như một vầng đại nhật, khuấy động linh triều, thu hút tu sĩ trong tông môn. Dị tượng y đạo. Phương giật lại là tam giai linh y liễu. Ngoài Huyền Linh Trường Sinh Phủ, từng vị tu sĩ nghị luận ồn ào. Những tu sĩ có thể đến, ít nhất cũng là tu vi trúc cơ, kiến thức không kém, tiếng tán thưởng nổi lên liên tiếp. Trong tông môn đã mấy trăm năm, chưa từng có tam giai linh y. Đừng nói trong tông môn, ngay cả các phái trong đại vân tu tiên giới, cũng đã 300 năm chưa thấy tam giai linh y. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại lục cửu thứ ba. Ha ha ha, tu sĩ ý đạo giỏi nhất bổ sung bản nguyên, hóa giải ám thương, sau này tu sĩ trong tông môn ngưng đan sẽ có cơ hội nâng cao một tầng. Ba pho tượng ngọc chân nhân tại tổ sư đường sống động như thật, linh hương lượn lờ từ lò hương đầu thú, trên bàn thờ, hàng trăm ngọn hồn đăng lửa u hỏa lay động. Phụt. Ở trung tâm bàn thờ, một ngọn hồn đăng chạm khắc hoa sen, điêu khắc từ ngọc đỏ, Bồ Tát. Trương Hằng Nhất đang luyện chế đại không chấn vân chu biến sắc. Tiêu Liệt đã chết. Gan to mật lớn, ai ra tay? Đông, đông, đông. Tiếng chuông tràn ngập bi ai, vang lên từ đỉnh thuần dương phòng, ở ba vô hình nhanh chóng quyết tán, xuyên qua trùng điệp pháp cấm, vang vọng khắp Huyền Dương Sơn. Chấn hồn trung vang. Bang phách phong, trong rừng đá gập ghềnh, Cửu Hàn chân nhân một thân bạch bào, đột nhiên đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Chấn hồn trung vang không phải chuyện nhỏ, chân nhân kết đan nào trong tông môn đã vỡ lạc. Thiên Cơ Phong, trong Trích Tinh lâu, cảm nhận khí vận của tông môn đột nhiên giảm xuống. Chấn hồn chung được thờ phụng ở tổ sư đường đã vang lên, đây là xảy ra chuyện gì? Thiên Quyết Tử vỗ tay áo, một tấm bảo đồ cổ xưa khắc đầy minh văn tinh tượng chu thiên, bảo quang rực rỡ, phun ra nuốt vào linh tức. Chốc lát sau, trong đôi mắt đục ngầu của hắn, bắn ra ba thước tinh quang, thu tiểu chu thiên đổ vào tay áo. Tiêu Liệt chết rồi. Ai dám ra tay với trưởng môn Huyền Dương Sơn ta? Trong hỏa mạch dưới lòng đất của Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, dung nham nổ tung cuồn cuộn, khí tức hung lệ lưu chuyển, sát ý nồng đậm che trời lấp đất. Bích Thủy Cát, Thiên Đao Ổ, hay là bán yêu của Nam Ly Quốc? Xích Mi Tử lông mày giật giật, linh viêm mạ vàng trên Huyền Dương thần hỏa dám nhảy nhót. Bất kể là ai, cũng phải trả giá quả nhiên. Chân nhân trong tông môn nổi giận Huyền Linh Trường Sinh phủ, Phương Dật chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm, cảm nhận gió lạnh gào thét trong Huyền Dương Sơn, khí tức lạnh lẽo. Hắn mở lòng bàn tay, từng mảnh tuyết rơi xuống, ý lạnh thấu xương, chui vào tận xương thủy. Nhất niệm thiên tự biến, Thiên Quyết Tử ở cảnh giới kết đan, gần như đã đi đến tận cùng bút. Thanh Vân Hạc giang rộng đôi cánh, hóa thành một đạo ngọc phù truyền âm rơi xuống, một bóng người mơ hồ mặc thanh ý đi, từ ngọc phù bước ra. Trương Hằng nhất mặt mày khó coi, sắc ý ngập trời. Phương Dật sư điệt, đại sự không hay rồi. Trong tổ sư đường, hồn đăng của Tiêu Liệt đã tắt, đã thân tử hồn tiêu. Chư vị chân nhân trong tông môn đều tụ họp tại tổ sư đường, nhất định phải điều tra rõ ràng, chuyện đại y đi trận pháp tạm dừng, ngươi hãy đến tổ sư đường trước. Phương Dật năm ngón tay khép lại, bóng người mơ hồ của Trương Hằng nhất tan biến, hắn trong lòng lẩm bẩm. Tiêu Liệt chỉ là một giả đàn chân nhân, nhưng là trưởng môn, đại diện cho thể diện của Huyền Dương Sơn. Chư vị chân nhân trong tông môn chắc chắn sẽ huy động binh lực, hãy để ta xem, Huyền Dương Sơn rốt cuộc còn bao nhiêu nội tình. Món trấn phái chi bảo của Thiên Cơ Phong, rốt cuộc uy năng thế nào? Hắn năm chắc phần thắng, không hề sợ hành động của Cố Cựu Thương bị phát hiện. Kiếp trước vì tu hành Minh Thi Bái Nguyệt Pháp mà chuẩn bị huyết thực, đã đắc tội không chỉ một đại phái Nguyên Anh. Kiếp này tu hành Thiên Cơ chi đạo, tuy chỉ là nhị giai Thiên Cơ sư, nhưng đối với năng lực của tam giai Thiên Cơ sư, cũng có hiểu biết trong lòng. Thú hổ, không phải ta ra tay. Thu, tay áo rộng tung bay, thu ngũ độc đỉnh lại, phương giật chân sen xanh nở rộ, theo 9000 bậc thang đá ngọc xanh, phiêu nhiên đến tổ sư đường. Một khắc đồng hồ sau, Phương Dật nhìn tổ sư đường tựa như một quái thú hoang cổ, khí tức không hề che giấu, hắn nhấc giày bước vào. Khác với ngày thường, tựa như pháp cấm ẩn giấu đã được kích hoạt, biến hạt cải thành núi tu di. Ba pho tượng ngọc chân nhân khí tức tràn ngập trời đất. 72 cây cột huyền thiết nô lên từ mặt đất, thân cột quấn quanh phủ điêu rồng cuộn, mắt rồng khảm ngọc trai giao nhân ngàn năm, khóc thành xương, ngưng tụ thành minh văn. Phương Dật sư điệt, ngồi đi. Giữa tổ sư đường, Trương Hằng nhất ánh mắt nóng bỏng, theo thần niệm của hắn chuyển động, một chiếc vân sàng bay lên. Phương Dật không nói nhiều, vén bà táo quanh chân ngồi xuống, sau lưng một đóa thanh liên non nớt bay lên. Hoa nở sáu cánh, xanh biết mượt mà. Hằng Nhất sư thúc, Tiêu Liệt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Hằng Nhất khẽ nhíu mày, thần thức cẩn thận quét qua Phương Dật, hồi lâu sau, như thể đang nhắc nhở. Chuyện này không liên quan đến nhất mạch tổ sư đường ta, Phương sư điệt ngươi luyện chế linh dược, chư vị chân nhân trong tông môn đều biết. Còn về vị trí trưởng môn, đợi chư vị đồng môn đến đây, rồi nói chuyện khác. Chốc lát sau, nhiệt sóng đỏ rực cuộn cuộn, Tiêu Trường Sách đội xích mặc quan, khoác lưu kim huyền biên bảo, cánh tay trái cuốn một con linh xà xanh biết, thẻ lưới. Phương Dật, sau khi Tiêu Liệt vỡ lạc, tông môn chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng điều này đại lợi cho ngươi, đợi đến khi bụi trần lắng xuống, vị trí trưởng môn sẽ không ai tranh giành với ngươi. Phương Dật khẽ gật đầu. Chính vì biết Tiêu Liệt chắc chắn sẽ chết, hắn mới kích động nhất mạch tổ sư đường giả đàn chân nhân ra tay. Như vậy, dưới thế tất thắng, sẽ không có tu sĩ nào không biết điều mà tranh giành với hắn. Một khắc đồng hồ sau, tinh tượng đống nhiên lưu chuyển, Thiên Quyết Tử tay cầm gậy chim, một thân trưởng bào trắng toát bước vào tổ sư đường. Hắn lưng còng, đôi mắt đục ngầu chuyển động, khẽ dừng lại trên người Phương Dật, giọng khàn khàn vang lên. Ba vị chân nhân tổ sư đường các ngươi, hành động thật nhanh, ý lạnh băng lưu chuyển, đông cứng hư không, cửu hàng chân nhân theo sát phía sau. Trường môn trong tông môn vẫn lạc, lần trước là khi nào? Thiên Quyết sư huynh có kết quả chưa? Mắt Phương Dật khẽ nhắm, lòng cổ giếng không gợn sóng. Không biết Xích Mi có rời khỏi hỏa mạch không? Nếu rời khỏi hỏa mạch, không có trận pháp che chắn, nhờ vào sức mạnh của Tam Sinh Thạch, hẳn là có thể nhìn ra vài phần căn nguyên. Giá trị lớn nhất của Huyền Dương Sơn, rốt cuộc là vị chuẩn nguyên anh này của hắn. Chốc lát sau, Phương Dật ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa tổ sư đường, trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Lão đầu tử đang hành công đến thời khắc mấu chốt, không thể thoát thân, Huyền Dương nhất mạch do ta phụ trách. Vũ Hoa chân nhân mặt mày nghiêm nghị. Chuyện này bất kể là ai ra tay, Huyền Dương Sơn ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu không như vậy, không đủ để duy trì uy nghiêm của Huyền Dương ta. Phương Dật quay đầu nhìn Thiên Quyết Tử, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Quyết sư huynh là đại sư Thiên Cơ đạo, có biết là ai ra tay giết Tiêu Liệt không? Dưới đây là bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt theo phong cách kiếm hiệp cổ đại, chương 596, chức vị trưởng môn đã định, quần tu đến đầu nhập. Chương 596, chức vị trưởng môn đã định, quần tu đến đầu nhập. Phàm là tu sĩ trúc cơ, tổ sư đường đều sẽ thắp đèn hồn, lại phối hợp với kim sách trong cùng bái, tra ra kẻ động thủ hẳn không khó khăn gì. Sau đó, ta và các ngươi sẽ liên thủ, bất kể là rút hồn luyện phách hay là đổ diệt thập tộc, tuyệt đối không được làm nhục tâm huyết cùng uy nghiêm tích lũy của tiền bối. Vũ Hoa chân nhân với mái tóc quạ xanh bung xóa nửa vai, cài một chiếc châm cài tóc san hô huyết sắc nghiêng, cổ chân trần đeo chuông hấp hồn, bước đến bên cạnh Trương Hằng Nhất, lời nói lạnh lẽo sâu sắc. Thiên Quyết sư huynh đang đối đầu với đại bốc lão quái của Nam Ly Quốc, thọ nguyên quý báu không thể dễ dàng hao tổn, việc này xin nhờ Hằng Nhất sư đệ. Một dải lụa xanh quật qua, một ngọn đèn hồn bằng đồng xanh lơ lửng trên không, đèn đài mở tối không ánh sáng, tràn ngập mùi mục nát. Sắc mặt Trương Hằng Nhất khẽ trầm, lấy ra ngọc sách kim thư, Ta đã động dùng kim sách của môn phái, lấy hồn đăng truy tìm khí cơ, nhưng không thu hoạch được gì. Kẻ chặn giết Tiêu Liệt ra tay lão luyện, xóa sạch mọi khí cơ, không có chút sơ hở nào. Kẻ đó không phải nhất thời nổi ý, mà hẳn đã có mưu đồ từ trước. Ánh mắt đục ngầu của Thiên Khuyết Tử xoay chuyển, lòng khẽ trầm. Ngọc sách kim thư được tu sĩ tổ sư Đường cung dưỡng ngàn năm, tuy chưa tiến giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng nếu dùng để tìm tung tích thì có thể nói là độc nhất vô nhị. Xin sư đệ cho lão phu mượn ngọc sách kim thư một lát. Hắn liếc nhìn Phương Dật, khẽ nhíu mày, đưa tay nhận lấy kim thư, chuyển pháp lực vào. Phương sư đệ có gì muốn nói? Ta. Việc này liên quan gì đến ta? Phương Dật lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Thiên Khuyết Tử lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén khóa chặt Phương Dật. Tiêu Liệt vẫn lạc, Huyền Dương Sơn dù có thể chém giết kẻ chủ mưu, thì cũng đã mất hết thể diện. Mất đi quyền khống chế chức vị trưởng môn, điều chỉnh phẩm giai đang được, phụ lục, thiên cơ phong sau này mỗi năm nhận được cống phẩm, so với lúc Tiêu Liệt còn sống, ít nhất tổn thất hai thành. Xích Mi Tử đã ở trong địa mạch lửa dưới lòng đất, 200 năm chưa từng ra tay. Ba mạch chính của Huyền Dương Sơn, chỉ có tổ sư Đường được lợi. Không cần bói toán, hắn trong lòng đã có 8 phần chắc chắn, việc này không thoát khỏi kẻ được lợi lớn nhất. Phương Dật, ngươi có suy nghĩ kỹ chưa? Một khi lão phu ra tay, ngọc sách kim thư sẽ hiện lộ dấu vết. Bất kể là ai ra tay, dù là chân nhân ngưng kết chân đan, lão phu cũng sẽ truy đuổi vạn vạn dặm để tiễn kẻ đó lên đường. Nếu là chân nhân trong môn phái ra tay, lão phu niệm tình tu hành cũng dễ, nhất thời mê muội tâm trí, lúc này nhận tội, còn có thể lấy công chu tội. Sắc mặt Phương Dật khẽ lạnh, phủ nhận nói: "Sư minh e là có hiểu lầm. Ta tuy có chút xung đột với Tiêu Liệt, nhưng không đến nỗi hạ thủ độc ác với trưởng môn của môn phái. Mấy ngày nay luyện chế linh dược, vốn đã bận rộn, nào có rảnh rỗi ra tay với Tiêu Liệt." Cửu Hàn, Ngũ Hoa, Trương Hàm Nhất, từng vị chân nhân đều hướng ánh mắt xuống, trong mắt hoặc là tò mò, hoặc là trêu tức, hoặc là chứa đựng quan tâm. Việc này liên quan gì đến ta? Sắc mặt Phương Dật đỏ bừng, giận dữ nói: "Thiên Quyết Tử, ngươi cứ việc ra tay dò xét. Nếu thật sự có liên quan đến ta, trong môn phái có nhiều chân nhân như vậy, lại còn có ngươi vị đại chân nhân này, chẳng lẽ còn sợ ta chạy thoát sao? Chẳng lẽ là đại chân nhân thì có thể vu khống người khác sao? Phương Mỗ từ nhỏ đã trưởng thành ở Huyền Dương Sơn, cũng là gốc rễ chính thống, sao có thể làm loại thủ đoạn tà tu này?" Trương Hằng Nhất thấy trong tổ sư Đường kiếm Dương nọ trường, kiếm bạc nỗ Trương Ý nói tình thế căng thẳng như tên đã lắp vào cùng, đang định mở lời thay Phương Dật. Đôi mắt Cửu Hàn chân nhân khẽ khép, khí cơ băng hàn lặng lẽ đến, áp chế Tiêu Trường Sách đang muốn đứng dậy. Ngón tay ngọc thon dài của Ngũ Hoa chân nhân sơn móng tay đỏ thắm, đùa nghịch đèn hồn, nhưng khí cơ bạo liệt thì lại khóa chặt bản thân. Trong lòng hắn bất đắc dĩ. Sau khi Tiêu Liệt vẫn lạc, Phương Dật được lợi lớn nhất, chướng ngại lớn nhất trong cuộc tranh giành chức vị trưởng môn đã bị dọn đi. Đừng nói Thiên Quyết Tử, ngay cả hắn cũng sinh lòng nghi ngờ. Phương Dật luyện chế chưa từng rời khỏi Huyền Dương Sơn, nhưng con yêu sủng cấp 3 kia lại tinh thông thổ độn, chưa chắc đã không thể rời đi. Nếu đã vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Pháp quyết trên đôi tay gầy guộc của Thiên Quyết Tử biến hóa, cổ quái pháp ấn đánh ra. Không khách khí. Phương Dật cười lạnh liên tục. Thiên Quyết Tử, ngươi ta đánh cược một ván thế nào? Nếu việc này có liên quan đến ta, Phương Mộ không những rút khỏi chức vị trưởng môn Huyền Dương Sơn, sau này trăm năm còn để ngươi sai khiến. Nếu không liên quan đến ta, chức vị trưởng môn Thiên Cơ Phong ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Thiên Quyết Tử đáp lại. Không đủ. Phương Dật mở lời. Vậy lão phu sẽ bồi thường cho ngươi một phần Bích Âm Thanh Tâm Trúc hạ phẩm cấp 3. Thiên Quyết Tử vỗ túi trữ vật, một hộp ngọc phong linh bay ra lơ lửng trên không. Bóng trúc dài 3 thước gần hiện trong hộp pha lê. Bích Âm Thanh Tâm Trúc này do Ngũ Hoa sư muội bảo quản, Phương Dật ngươi thấy thế nào? Phương Dật khẽ gật đầu. Được, xin chư vị đồng môn làm chứng. Ông. Linh quang ngọc xanh và ánh vàng kim lưu chuyển, trên ngọc sách kim thư hiện ra bóng người mờ ảo. Bóng người Tiêu Liệt dần rõ nét, đồng thời thần thức của Thiên Khuyết Tử không ngừng quanh quẩn quanh Phương Dật. Đây là pháp khí hồn sức bói toán sao? Tiếng khuyên nhủ tha thiết của Trương Hằng Nhất vang lên bên tai Phương Dật. Phương Dật, sư thúc nhờ pháp cấm của tổ sư Đường mới có thể truyền âm cho ngươi, đừng để Thiên Khuyết Tử phát hiện. Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, nếu thật sự là ngươi ra tay với Tiêu Liệt, hãy nhanh chóng nói cho ta biết. Có nhân tình để lại của Quảng Thắng sư tôn, cùng pháp cấm của tổ sư, dù là Phương Dật ngươi nhất thời thất thủ, cũng có thể khiến kim thư ngọc sách tự khóa. Phương Dật khẽ lắc đầu phủ nhận, gần như không thể thấy được. Lời nói của Trương Hằng Nhất trở nên gấp gáp. Phương sư đệ có phải lo lắng ta nói dối lừa gạt ngươi? Người ta quan hệ thân thiết, lợi ích liên quan, ngươi đoạt được chức vị trưởng môn, đối với tổ sư Đường cũng có lợi lớn. Thiên Quyết Tử thiên cơ chi đạo gần như tam giai viên mãn, nếu để lộ chút manh mối, Bích Huyết Bồ Đề chi cách thượng phẩm pháp bảo chỉ một đường, có thể không ngại chân đan của một đạo tu sĩ. Phương Dật mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại lắc đầu không nói. Trương Hằng Nhất tức giận nói, ai, Phương Dật sư điện, ngươi tự lo liệu cho mình đi. Nếu bị tóm được, ta và sư tôn của ngươi nhất định sẽ không giúp đỡ ngươi. Bùm. Ngọc thư kim sách từ trên không rơi xuống, bóng người Tiêu Liệt đột nhiên nổ tung, hóa thành những đốm sáng li ti tan biến. Phương Dật cử chỉ ôn nhuận, mở lời hỏi: "Thiên Quyết sư minh, ngươi đã tra rõ nơi Tiêu Liệt vẫn lạc chưa?" Phương Dật sư đệ quả là nóng lòng. Kẻ trộm này gian xảo, đã phế đi không ít thủ đoạn của lão phu, nhưng vẫn bắt được đầu đôi. Thiên Quyết Tử điềm nhiên, ý vị thâm sâu nhìn Phương Dật. Hắn năm ngón tay chụp lấy, một cuốn cổ đồ phủ đầy tinh huy trải ra, sương khói bạc lượn lờ. Trấn vận chi bảo tiên cơ phong truyền thừa ngàn năm, tiểu chu thiên được thúc dục, từng vòng hào quang bạc nổi lên, diễn hóa chu thiên tinh tú. Ông. Bóng long ma ảo ảnh phủ bảy, cùng một huyền quy đồng thời hiện ra, một đạo khí cơ trên ngọc thư kim sách bị chặn lại, thân hình Tiêu Liệt lại xuất hiện, và rõ ràng hơn bằng mắt thường. Phương sư đệ, đây là cơ hội cuối cùng, tiểu chu thiên đồ là thượng phẩm pháp bảo của bói toán, lại có Thiên Khuyết Tử điều khiển, dù ngươi hành sự kín đáo đến đâu, cũng không thể che giấu. Tiếng khuyên nhủ cấp thiết của Trương Hằng nhất không ngừng vang vọng bên tai Phương Dật. "Tiêu sư minh, khuyên nhủ đệ tử này của ngươi đi, Thiên Quyết Tử rõ ràng đã nắm chắc, bắt được thoát. Phương Dật còn cố chấp như vậy, chúng ta há lại muốn hại hắn?" Tiếng truyền âm của Trương Hằng nhất vang lên, sắc mặt Tiêu Trường Sách khẽ biến, do dự một lát rồi khẽ mấp máy môi, thi triển phép truyền âm. "Phương Dật, Hằng nhất sư đệ bản tính thuần lương, kế thừa pháp thống của Quảng Thắng sư tôn, quả thực có thể xóa bỏ việc này." Đôi mắt Phương Dật sâu thẳm, môi mấp máy. "Đa tạ sư tôn quan tâm, việc tiêu liệt này không liên quan đến ta. Thân chính không sợ bóng siêu, Thiên Quyết Tử muốn tra, cứ để hắn ta tra. Lẽ nào thật sự không phải Phương Dật? Thật là cơ duyên trùng hợp sao?" Thiên Quyết Tử trong lòng nghi hoặc, không truyền âm nữa, pháp lực trong tay phun ra nuốt vào, pháp lực rót vào ngọc sách kim thư, trong nháy mắt tăng gấp 3 lần. Chân nhân kết đan trong tổ sư đường, nào có đủ nội tình để truyền âm dưới mí mắt của đại chân nhân như hắn. Vừa rồi hắn đã thay đổi giọng nói, giả làm Trương Hằng Nhất, muốn lừa Phương Dật một phen, sau đó lại dùng giọng của Trương Hằng Nhất, dụ Tiêu Trường Sách mở lời. "Quả nhiên là lão giả kia lừa ta." Phương Dật thấy trong mắt Thiên Quyết Tử lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lòng hiểu rõ. "Rào rào." Trên tiểu chu thiên đồ tinh quang rực rỡ, vũ sắc linh khí lưu chuyển, nhờ thần hồn pháp lực còn sót lại của Kim Thương Ngọc Sách, đã tra ra nơi Tiêu Liệt vẫn lạc. Tiêu Liệt vẫn lạc ở phía đông Huyền Dương Sơn, 23.000 dặm. Thiên Quyết Tử mở lời. "Làm phiền Phương Dật sư đệ, Ngũ Hoa sư muội cùng ta đi, đừng chối từ." Trong khoảnh khắc, Phương Dật từ đài mây đứng dậy, tay áo dài tung bay. Việc Tiêu Liệt vẫn lạc liên quan đến thể diện môn phái, Phương Mộ tự nhiên sẽ không từ chối. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Chín thư quán. Ngũ Hoa chân nhân vỗ túi chữ vật, một chiếc phi thuyền tinh xảo được điêu khắc từ hộ phách, lấp lánh ánh vàng kim nhẹ ra, trong lúc nuốt nhả khí cơ, đã tạo ra từng đợt linh triều. "Thiên Quyết sư minh không thể rời Huyền Dương Sơn lâu, Phương Dật sư đệ theo ta lên thuyền, đừng chậm trễ, đi." Nhìn phi thuyền trong nháy mắt biến mất trước mắt, Trương Hằng Nhất, Tiêu Trường Sách, Cửu Hàn ba người nhìn nhau. Cửu Hàn chân nhân thăm dò hỏi: "Hằng Nhất sư đệ, việc tiêu liệt việc này không liên quan đến ta, cũng không liên quan đến Phương Dật." Trương Hằng Nhất lộ vẻ cười lạnh: "Phương Dật đã tiến giai linh y cấp 3, những ngày này ở Huyền Linh Trường Sinh phụ luyện chế linh dược, nào có rảnh rỗi ra tay. Huyền Dương Sơn tuy lớn, Xích Mi sư huynh vẫn còn đó, chưa đến lượt Tiên Quyết sư huynh chỉ hiệu bảo ngựa." Cửu Hàn chân nhân thấy vậy không nói thêm nữa. Nhân tình tiêu liệt đã thiếu từ ngàn năm trước đã được hắn trả hết rồi. Bất kể có phải Phương Dật ra tay hay không, chức vị trưởng môn Huyền Dương Sơn từ trước đến nay sẽ không lưu lạc ra ngoài ba mạch chính, chia cho các giả đàn chân nhân khác. Như vậy, hắn hà cớ gì phải tự rước lấy phiền phức? Tiếng nổ vang vọng, phi thuyền toàn thân lưu chuyển linh quang hộ phách, nhanh chóng tiến về phía trước trong tầng mây. Ngũ Hoa chân nhân dốc toàn lực thúc dụng phi thuyền, đẩy độn thuật của phi thuyền cấp 3 đến cực hạn. Đến rồi. Hai canh giờ sau, phi thuyền độn hành 23.000 dặm, sắc mặt Ngũ Hoa chân nhân khẽ trắng, nuốt một viên tam giai huyền chi đan, bổ sung pháp lực. Thiên Quyết Tử bước một bước ra, không chút do dự, tế lên tiểu chu thiên đồ. Chu thiên diễn đạo, tinh thần quả khí. Từng đốm sáng rọi xuống, hóa thành sợi tơ bạc, không ngừng lan rộng dệt thành linh bóng, lặp đi lặp lại trải qua. Xích, hôi, bạch, thanh, các từng đạo khí cơ hỗn loạn bị ép ra, cuộn thành một mớ bằng bong. Ánh mắt Phương Dật rực rỡ, cảm thụ khí cơ huyền ảo quanh Thiên Quyết Tử, đối với Mai Hoa dịch số ẩn ẩn có lý giải mới. Chân hỏa màu bạc nhảy múa trên ngón trỏ gầy guộc, Thiên Quyết Tử khẽ bung ngón tay, chân hỏa rơi xuống hóa thành tinh thần cổ đỉnh, bao bọc khí cơ hỗn loạn như bằng bong. Bùng. Dưới sự luyện hóa của chân hỏa, đầu tiên là linh quang mậu thổ màu nâu bị đốt cháy hết, sau đó là lực kim tinh sắc trắng và lực hỏa linh sắc đỏ, nối tiếp theo sau. Bùng. Lực thanh một còn sót lại cũng bị đốt cháy. Nhìn ánh nước xanh thẳm còn sót lại trong đỉnh, Thiên Quyết Tử kinh ngạc nhìn Phương Dật một cái. Lực thủy linh cấp 3, lẽ nào là Bích Thủy Các ra tay? Những tiện tỳ của Bích Thủy Các đó, lại dám làm vậy sao? Ánh mắt Ngũ Hoa chân nhân lạnh lẽo. Chẳng lẽ việc Nhuận Vũ bị giết đã bị lộ? Không đúng. Trong tiểu chu thiên đồ tinh quang đại phóng, lớp da của ánh nước xanh thẳm bị từng lớp bóc ra, còn lại một đạo khí cơ âm lệ mỏng như sợi tóc. Thiên Quyết Tử năm ngón tay chụp lấy, sợi khí màu xám rơi vào tay, khí cơ lạnh lẽo không ngừng lan động. Nhanh. Bốc đạo bí thuật, nhiếp khí lưu ảnh. Sợi khí màu xám hóa thành mây mù cuồn cuộn, một hư ảnh ma thần khí cơ trắng bệ tần hiện. Chu Ngạn Bạch Cốt Quán, Bạch Cốt Ma Thần Pháp. Phương Dật và Ngũ Hoa chân nhân nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiêu Liệt và Bạch Cốt môn không thủ không đoán, sao lại khiến hắn động thủ? Ngón tay Phương Dật linh quang nhảy múa, hóa thành hương thuốc thoang thoảng rơi xuống. Ý địa đạo bí thuật, ớt mục dưỡng khí bùng. Được hương thuốc bồi bổ, hư ảnh ma thần mơ hồ không rõ, dần dần rõ nét, hóa thành Bạch Cốt pháp tướng toàn thân linh cốt phủ đầy âm văn, khí cơ hung lệ. Thật sự là Bạch Cốt môn. Thiên Quyết Tử lộ vẻ kỳ lạ. Nghĩ đến Tiêu Nghiện với tu vi không ngừng tinh tiến, hắn trong lòng suy tính, một kế hoạch nảy sinh. Sau này chức vị trưởng môn trong môn phái, Thiên Cơ Phong một mạch sẽ không nhúng tay vào nữa, nhưng sư đệ không được làm khó các giả đàn chân nhân trong môn phái. Ngoài ra, Tiêu Liệt sư đệ đã vất lạc, ngươi không được ra tay với hậu bối của hắn. Sắc mặt Phương Dật đạm nhiên, nghĩ đến Tiêu Túc đang bị nắm trong tay, khẽ gật đầu. Hậu bối Tiêu gia không hiện thân trước mặt ta, ta tự nhiên sẽ không để ý đến hắn. Nếu đã vậy, hãy quay về môn phái bàn bạc việc của Bạch Cốt môn. Ngữ khí của Thiên Quyết Tử khiến người ta rợn tóc gáy. Vũ Hoa chân nhân khẽ gật đầu, lần nữa tế lên phi thuyền. Một tháng sau, Huyền Linh Trường Sinh phủ, cây tùng tuyết xào xạc, vài đóa mai hương thơm ngào ngạt. Phương Dật buộc nghịch cây bích đâm thanh tâm trúc dài 3 thước, không ngừng dùng pháp lực tẩy luyện. Sau khi Tiêu Liệt vẫn lạc, chân hung đã lộ diện, đại cục đã định, giờ chỉ còn chờ Huyền Dương Sơn mời khách, tổ chức đại điện kế vị trưởng môn. Ừm, đây là muốn lấy ta làm đá mài dao, thảo nào Thiên Quyết Tử dễ dàng buông tha chức vị trưởng môn như vậy. Đây là để tế luyện bích huyết bồ đề chi, cũng không sợ làm dao bị gãy. ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ, thấy hư đỉnh tử thúc dục một cây pháp bảo La Tán, buông xuống gợn sóng đen trắng che đậy khí cơ. Dưới La Tán, Tiêu Nghiễn năm ngón tay nắm chặt, mắt chứa cừu hận, sát ý lâm nhiên, rực rỡ, mạnh mẽ. Phương Dật nghĩ đến truyền âm của Cố Cửu Thương, trong lòng nóng rực. Thi thiết có vân thi cấp 3 trung phẩm, Tiêu gia có linh vật như vậy sao? Hắn ánh mắt rũ xuống, nhìn Tiêu Túc quỳ rạp trên đất, vô cùng kiêm tốn, trước Tiêu Ngạo sau cung kính, đây đúng là một quân cờ cực kỳ dễ dùng. Tiêu Túc, Tiêu gia còn có hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ba thượng nhân trúc cơ sơ kỳ, nội tình vẫn còn. Ngươi đến Huyền Linh Trường Sinh phủ này, có cầu gì? Tiêu Túc tư thái ti tiện, vũ thể quỳ rạp, nguyện làm châu ngựa cho thượng nhân. Khoe miệng Vương giật mỉm cười. Từ khi môn phái tiết lộ hắn nắm giữ Huyền Dương Sơn, đây đã không phải là tu sĩ đầu tiên đến đầu nhập, Tiêu Túc đã là đến khá muộn. Bình ngọc màu xanh biết rơi xuống trước mặt Tiêu Túc, lời nói của Phương Dật vang lên. Trong bình này có một viên trúc cơ đan. Ngươi hãy tu hành cho tốt, sau khi trúc cơ, ta có một việc cần ngươi đi làm. Chương 597, âm nhu đoạt thi thiết, siêu hồn tiêu liệt. Chương 597, âm nhu đoạt thi thiết, siêu hồn tiêu liệt. Tiêu Túc túi đầu thấp xuống, đôi đủng vân theo tùng văn lọt vào mắt hắn. Hắn siết chặt năm ngón tay thành quyền, túi mày thuận mắt, càng thêm hèn mọn. Tuân theo pháp chỉ của Phương Dật thượng nhân, dù là lên núi lao hay xuống biển lửa, Tiêu Túc này cũng sẽ dốc toàn lực, một lòng vì thượng nhân mà làm việc. Phương Dật không tỏ ý kiến, dạ tâm của Tiêu Túc chưa bao giờ che giấu, há lẽ hắn không nhìn ra? Làm việc cho tốt, đợi sau khi thành công, ngươi chính là Tiêu gia chi chủ. Tạ thượng nhân thưởng thức. Cổ họng Tiêu Túc khẽ động, vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt hắn nóng rực đến cực điểm. Sau khi Tiêu Liệt đột nhiên vẫn lạc, thực lực Tiêu gia đại giảm, những linh điển thượng đẳng trong tộc, các cửa hàng trọng yếu trong phường thị đều phải lần lượt ngược lại. Dựa vào quyền vị trưởng môn, chiếm giữ những vị trí béo bở trong các thế lực như Bách Thảo Các, Luyện Khí Phường, đã có không ít tu sĩ xoa tay nóng lòng. Tiêu gia đã suy tàn rồi. Dưới thế cục này, một tu sĩ luyện khí tầng 7 nhỏ bé như hắn, tự nhiên phải tìm kiếm chỗ dựa khác để tránh trở thành pháo hôi. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của đại nhân vật như Phương Dật, hắn chưa chắc đã không thể chấp trưởng Tiêu gia. Một con thuyền rách nát vẫn còn 3 cân đinh, huống chi là Tiêu gia, một gia tộc giả đan như vậy. Không còn việc gì khác, ngươi lui xuống đi. Linh đằng xanh biết từ lòng đất lan ra, hóa thành ghế mây, Phương Dật dựa vào đó, nheo mắt thư thái, không nói thêm lời nào. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Tiêu Túc liên tiếp nhìn bình ngọc chứa trúc cơ đan, nhưng không hề lấy, hắn trượt đầu gối lùi về phía cửa. Mãi đến khi bước qua ngưỡng cửa, hắn mới đứng thẳng dậy, túi mình chắp tay sau đó xoay người rời đi. Một dải lụa xanh biết, cuốn bình ngọc xanh lục vào tay, Phương Dật khẽ nói, cũng có chút chừng mực. Ngoài Huyền Linh Trường Sinh phủ, Tiêu Túc lau mồ hôi bên thái dương, pháp bảo quanh thân đã ướt sũng. Ngón tay hắn biến hóa pháp quyết, thi triển khinh thân thuật, dưới chân sinh gió, vội vã rời đi. Sau khi đi được mấy trăm dặm, hắn ngồi bên ao sen, thế ra một mặt thủy kính, chỉnh sửa mũ quan, đuốt phẳng nếp nhăn trên pháp bảo. Sau đó thi triển tịnh thân thuật rửa sạch mồ hôi, lấy ra hương tùng bắn sâu ướp, rồi tế ra một chiếc bên đường tương tư khóa, rót pháp lực vào. Chẳng bao lâu, một đạo độn quang hạ xuống. Ngụy Vân Thiểu thân hình cường tráng, da rẻ đen sạm, sau khi bước ra khỏi độn quang, ánh mắt hắn khẽ sáng lên. Chỉ thấy Tiêu Túc dáng người cao giáo như hạt, lười biếng tựa vào gốc cây cổ thụ bên ao sen, tóc xanh bung nửa bay, đôi tóc buộc chung vàng dây đỏ. Vân Thiểu, đợi ta chúc cơ xong, sẽ đến Bách Thảo các cầu hôn, ngươi và ta sẽ kết thành đạo lữ, song túc song phi. Tiêu Túc cử chỉ ôn hòa, đôi mắt như nước suối tàn băng, khi ngẩng lên sóng mắt lưu chuyển, vô cùng tâm tình. Túc Lang, huynh đã được Phương Dật sư huynh trọng dụng. Ngụy Vân Thiểu mày mắt hàm xuân, ngón trỏ vặn bẹo tay áo, không hề có chút uy thế nào của một trúc cơ thượng nhân. Vân Thiểu, lần này nhờ có ngươi chỉ điểm. Tiêu Túc vươn tay ôm Ngụy Vân Thiểu vào lòng, nhỏ nhẹ nói. Tại nơi Ngụy Vân Thiểu không thấy, sắc mặt Tiêu Túc lạnh lùng. Nếu không được Phương Dật coi trọng, thì Ngụy Vân Thiểu là tu sĩ luyện thể nhị giai, tự nhiên đáng để hắn dựa vào, cẩn thận lấy lòng. Nhưng giờ đây đã khác. Được sự ủng hộ của Phương Dật, một hóa đan chủng tử này, đợi hắn trúc cơ sau, nhận được nội tình của Tiêu gia, địa vị đại tăng. Sao có thể cưới một tu sĩ luyện thể, khó khăn lắm mới bước vào nhị giai xấu xí như vậy vào cửa. Tất cả chỉ là quyền nghi chi kế. Hắn mất đi chỗ dựa, bất đắc dĩ mà làm, dựa vào dung mạo tuấn tú để làm kế sách quá độ. Trên làn da đen sạm của Ngụy Vân Thiểu hiện lên một chút từng đỏ, nhưng vẫn cố gắng gượng. Huynh đối xử với ta như vậy, Tiêu Thanh Ảnh, Thanh Mai trúc mã của huynh sẽ xử lý thế nào? Tiêu Thanh Ảnh. Tiêu Túc nắm chặt tay, mặt lộ vẻ khinh thường. Nha đầu tiện tỳ đó lẳng lơ, ba lần bảy lượt quyến rũ ta, ta há sẽ kết làm đạo lữ với nàng ta? Vân Thiểu nếu không tin, ta sẽ lập tức trở về đoạn tuyệt ân nghĩa với tiện tỷ không biết liêm sỉ đó. Thanh Ảnh sư chất, ngươi nghĩ sao về việc này? Trong Huyền Linh Trường Sinh phủ, linh quang màu lam nhạt nâng một chiếc lưu ảnh nhiếp hình kính, Phương Dật nhìn nữ tu luyện khí tầng 9 bên cạnh gương hỏi. Tiêu Thanh Ảnh dung mạo thanh lệ, da trắng như tuyết, mặt như thiếu nữ 16. Đồ vô sỉ. Lồng ngực nàng phập phồng, tức đến mặt đỏ bừng, pháp khí ô dù trong tay linh quang thủy mặc lưu chuyển. Trái tim Tiêu Thanh Ảnh quặn đau. Cha mẹ nàng mất sớm, nhưng cũng tích lũy được chút linh thạch. Nhưng vì tiền đồ của Tiêu Túc, nàng không ngừng nhượng bộ, ăn uống tiết kiệm, linh thạch tiết kiệm được đều cung cấp cho hắn tu luyện. Nếu không như vậy, với tư chất linh căn của nàng, lại là huyết mạch Tiêu gia, đã sớm luyện khí viên mãn, chuẩn bị trúc cơ. Vốn tưởng sau khi Tiêu Văn Thanh đột nhiên vỡ lạc, hai người sẽ không còn chướng ngại. Không ngờ, lại là kết quả như vậy. Phương Dật sư minh, những gì huynh nói, ta đều đồng ý đợi sau khi thành công, hãy giao hai tiện nhân này cho ta xử lý. Phương Dật nịch bình ngọc chứa trúc cơ đan, đối với cảnh tượng trước mắt, không vui không buồn, dường như không phải hắn mời Tiêu Thanh Ảnh đến. Việc của Phương Mỗ, tu sĩ luyện khí không thể làm gì được. Thanh Ảnh sư chất, ngươi luyện khí tầng 9, cách trúc cơ đã không còn xa. đợi ngươi trúc cơ sau, ngươi và ta sẽ mỗi người một thứ. Tiêu Thanh Ảnh nhìn Phương Dật thật sâu, như muốn ghi nhớ người đã phá vỡ hảo tưởng của mình. Chẳng bao lâu, Tiêu Thanh Ảnh lạnh giọng: "Sư Minh yên tâm, luận tâm cơ ta không bằng Tiêu Túc Trảm Biến, nhưng luận tu vi, hắn kém ta rất xa. Sư Minh coi trọng không phải điểm này sao? Nếu không thì Tiêu Túc vạn phần lấy lòng, hà tất phải tìm ta, một tu sĩ phiền phức như vậy?" Phương Dật cười mà không nói, vung tay ném ra mấy bình đan dược. Tiêu Liệt giấu thi văn thiết ở chú địa Tiêu gia. Nếu không có chút cơ thượng nhân của Tiêu gia dẫn đường, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng không thể cưỡng đoạt. Ngươi và ta mỗi người một thứ, Tiêu gia vẫn còn vài chút cơ thượng nhân, dù Thanh Ảnh chút cơ, cũng sẽ không dung thứ cho việc động thủ với Tiêu Túc. Đan dược tráng khí sinh pháp này ngươi hãy luyện hóa thật tốt, ngươi và ta mỗi người một thứ. Một khắc sau, nhìn Tiêu Thanh Ảnh với khí tức lạnh lẽo rời đi, Phương Dật lấy ra thanh ngọc sách. Trang sách lật mở, phần cung đỉnh Tiêu gia hiện ra trước mắt, trong đó có bốn cái tên được ánh vàng gật lên. Ngón tay hắn khẽ điểm, mục tích của Tiêu Túc, Tiêu Thanh Ảnh cũng được ánh vàng quân chọn. Giải lưới rộng, bắt nhiều cá. Cứ như vậy thì xem sáu vị luyện khí hậu kỳ của Tiêu gia, vị nào sẽ chúc cơ trước. Trong mắt Phương Dật, hư ảnh lục giác Hàn Mai lưu chuyển, thận trọng nói: "Nếu không phải Thiên Khuyết Tử đang theo dõi, hà tất phải làm như vậy? Thi văn thiết tam giai trung phẩm, không biết Tiêu Liệt từ đâu mà có cơ duyên này." Dưới chân hắn, thanh quang lưu chuyển, theo con đường đá xanh nhỏ, tiến vào sâu trong độc phủ. "Tiểu Thất, ngươi trông chừng độc phủ, nếu có tu sĩ đến đây, ngươi có thể truyền tin cho ta." Ánh mắt Phương Dật lướt qua linh điền, Huyền Thiên Linh Đẳng đã dài 9 tấc, linh thổ trong linh điền tam giai cứng lại, địa khí gần như cạn kiệt. Hắn khẽ nhíu mày, phẩm cấp Huyền Thiên Linh Đẳng quá cao, linh địa này dường như không đủ để cung cấp. Thư giới Khô Vinh Phiên lay động, Phương Dật hóa thành độn quang độn vào Khô Vinh Tiểu Độc Tiên. Trong Khô Vinh Tiểu Độc Tiên, âm khí nồng đậm che trời lấp đất, xích âm bước chân nhẹ nhàng, lao vào lòng Phương Dật, trong đôi mắt đen lấy tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. "Không tệ, Kim Đan tầng 2 căn cơ vững chắc, phẩm chất giả đan của Tiêu Liệt không tồi." Thần thức Phương Dật quét qua, cảm nhận khí tức nóng bỏng ẩn chứa dưới làn da trắng nõn của xích âm, an ủi: "Đợi sau khi có được thi văn thiết, xích âm có thể tế luyện bản mệnh chi bảo, lại có đủ huyết thực cung cấp, có hy vọng đạt đến tam giai trung phẩm." Hắn thầm suy nghĩ trong lòng, bản thân sẽ không dùng lượng lớn đan dược cưỡng ép đột phá, như vậy trong thời gian ngắn tu vi tiến triển chậm, mà đại vân tu tiên giới nghèo nàn, tế luyện pháp bảo không dễ, chiến lực cũng khó mà nâng cao. Như vậy, dùng huyết thực tế luyện minh thi chính là cách khả thi nhất. Còn về huyết thực từ đâu mà có? Tố Độ Sơn và Bạch Cốt Môn hai nơi hiện lên trong tâm trí. Nơi trước là chiến trường nhân yêu, dưới sự chém giết sinh tử, không thiếu tu sĩ yêu thú bất lạc. Nơi sau tinh thông Bạch Cốt Ma thần pháp Chu Nhan Bạch Cốt Quan là những linh vật thượng đẳng để luyện chế khối lõi pháp bảo. Trong Bạch Cốt Môn có 3 vị kim đan chân nhân, 1 vị kim đan trung kỳ, 2 vị kim đan sơ kỳ. Giờ lại giết chết Tiêu Liệt, đợi sau khi ta chính thức nhậm chức trưởng môn, có thể mưu tính nuốt chửng bọn họ. Ánh mắt Phương Dật rực cháy. Với thủ đoạn của hắn, việc gán tội Tiêu Liệt cho Bạch Cốt Môn chẳng phải là vì chuyện này sao? Bạch Cốt Môn có thượng phẩm pháp bảo trấn áp khí vận, nếu không phải giết chết trưởng môn Huyền Dương Sơn, Thiên Quyết Tử, Trương Hàm Nhất, Xích Mi Tử và những người khác chắc chắn sẽ không muốn gây thêm rắc rối để động thủ với Bạch Cốt Môn. Hiện tại, trước hết hay lấy thi văn thiết ẩn giấu trong Tiêu gia. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải tại 69 số bạn. Khô Vinh Tiểu Độc Tiên. Linh mục tam giai khổ hàn mai cành lá sum suê, hương hoa thơm nồng ngạt, từng sợi khí tức mơ hồ cung cấp, thanh quang lay động, từng quả mơ xanh nhỏ bằng ngón tay ẩn mình giữa cành lá. Bị hạn chế bởi linh mạch nhị giai của Khô Vinh Tiểu Độc Tiên, trải qua hơn 100 năm, khổ hàn mai mới có thể nở hoa kết quả. Phương giật tay nâng u lục hồn châu, năm ngón tay khẽ nắm, một luồng khí mát lạnh hiện lên. Nóng bức cuộn cuộn, hồn phách của Tiêu Liệt từ trên hồn châu hiện hóa. Hắn mặt mày dữ tợn, thần hồn bặm mẻo, hận ý ngút trời, muốn nuốt sống Phương Dật. Phương Dật, có pháp cấm trong môn phong tỏa thần hồn, ngươi đừng hỏng có được tin tức thi văn thiết. Phương Dật khẽ nhíu mày, pháp lực nuốt nhả, một đạo hồn phách âm viêm giao chậm rãi hiện ra. Âm viêm giao lắc đầu vẫy đuôi, trong miệng hiện ra một đóa quỷ hỏa màu xanh biếc, bao bọc hồn châu, không ngừng thiêu đốt. A! Tiêu Liệt đau đớn vô cùng, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Một khắc sau, hồn phách Tiêu Liệt mở nhạt, vẫn nhìn Phương Dật bằng ánh mắt chết lặng. Phương Dật, là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Điều khiển Minh Thi tạm giai, tâm cơ thật sâu, thủ đoạn thật lợi hại. Nhưng nếu ngươi muốn dùng thi văn thiết để tế luyện pháp bảo cho Minh Thi này, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Phương Dật béo nhẹ giữa hai lông mày, ngón tay khẽ điểm, từng đạo pháp cấm phong tỏa hồn châu, sau đó ném vào dưỡng hồn đàm để nuôi dưỡng. Thần hồn giả đan chân nhân đã biến đổi, bản chất tuy vẫn không bằng kim đan chân nhân, nhưng độ khó siêu hồn vừa xa tu sĩ trúc cơ. Hắn trước đó đã siêu hồn Tiêu Liệt, chỉ có được chút tin tức thi văn thiết, đã bị pháp cấm phong tỏa thần hồn. Ngay cả khi có Tam Sinh Thạch trợ giúp, muốn cưỡng ép siêu hồn, Tiêu Liệt cũng sẽ hồn phi phách tán. Một ngày sau, hồn châu khôi phục chút ánh sáng, Phương Dật vươn tay khẽ vẫy, u lục hồn hỏa lại một lần nữa bùng cháy. Bùng. Trong hồn châu, sắc mặt Tiêu Liệt bặm mẻo, miệng hắn tuôn ra những lời tục tĩu. Phương Dật không vui không buồn, đợi đến khi hồn quang mở đi, lại một lần nữa ném hồn châu vào dưỡng hồn đàm. Luyện hồn, dưỡng dưỡng, dưỡng dưỡng, luyện hồn. Tuần hoàn lặp lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày sau, thần hồn Tiêu Liệt mơ hồ truyền đến cảm giác tê dại, hắn tỉnh lại, mặt như phát điên. Phương Dật, ngươi muốn rửa sạch thần trí của ta. Dù vậy, có pháp cấm trong môn trợ giúp, ngươi cũng không thể biết được bí mật ẩn giấu trong thần hồn ta. Luyện thi không thể lộ ra ánh sáng, Phương Dật dù ngươi có che giấu, cũng tranh giành được với Cửu Hàn, Thiên Quyết sao? Hừ, sau khi ta vẫn lạc, Tiêu gia sẽ không trụ được bao lâu, thi văn thiết đó chắc chắn sẽ không rơi vào tay ngươi. Phương Dật tĩnh như giếng cổ. Nhưng sau khi Tiêu Liệt vẫn lạc, Cửu Hàn đã đến Bạch Cốt môn báo thủ, Thiên Quyết Tử không biết về linh vật tam giai trung phẩm là thi văn thế này. Chỉ có một gia tộc giả đàn suy tàn như Tiêu gia, không đủ để hắn ra tay. Phương Dật đã đạt được sự ăn ý với Thiên Quyết Tử. Thiên Cơ Phong lấy sự suy tàn của Tiêu gia để rèn giũa Tiêu Nghiễn, để hắn chăm chỉ tu luyện, sớm ngày ngưng đan. Trước khi Tiêu Nghiễn ngưng đan, Thiên Cơ Phong sẽ không can thiệp vào chuyện của Tiêu gia. Ú Lục Hồng Châu lại một lần nữa rơi vào dưỡng hồn đàm, Phương Dật lẩm bẩm trong miệng. Chẳng qua chỉ là phong thần pháp cấm thôi, đợi sau khi chính thức nhậm chức trưởng môn, tìm được truyền thừa của đạo pháp cấm này, tự nhiên có thể vượt qua pháp cấm. Thiên Cơ Phong. Trong Bách Mộc Quyển, tuyết tùng sung xuê, ngọc bách uốn lượn, từng cây linh thực các màu khí tức liên thông, mơ hồ tạo thành một trận pháp kỳ lạ. Sắc mặt Tiêu Nghiễn xanh mét, khí tức căm trầm. "Chú Trác, tình hình trong tộc hiện giờ thế nào?" Tiêu Trác tóc bạc trắng đầu, cười khổ liên tục. "Sau khi lão tổ vẫn lạc, mất đi giả đàn chân nhân trấn giữ, tổn thất quá nặng nề rồi. Vị trí quản sự của Bách Thảo Các, vị trí phó đường chủ của luyện khí đường, cùng với linh điển chuẩn tam giai trong tộc đều đã nhượng lại hoàn toàn. Nhưng dù vậy, những giả đan chân nhân đó vẫn không biết đủ. Trong môn phái lại vẫn còn như vậy sao?" Tiêu Nghiễn lộ vẻ bất mãn, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Tiêu Trác thở dài. "Tổ sư đường nhất mạch có kim đan chấn giữ, sau khi Hoàng Quảng Thắng chân nhân vào hóa, cũng đã nhượng lại lợi ích. Huống chi là Tiêu gia của chúng ta, người chết làm sao tranh giành được với người sống? Hiện giờ cách phá cục duy nhất chính là Tiêu Nghiễn con bái nhập môn hạ của Thiên Quyết Tử, sau đó trong tộc lại xuất hiện một vị chân nhân. Chuyện này nói dễ vậy sao?" Trong mắt Tiêu Nghiễn sâu thẳm, muốn nói lại thôi. "Chú Trác, chú hay đi an ủi tu sĩ trong tộc trước. Chuyện bái nhập môn hạ của Thiên Khuyết chân nhân, ta sẽ cố gắng hết sức. Như vậy, ta sẽ không làm phiền con nữa." Tiêu Trác vẻ mặt thất vọng, xoay người rời đi. Ngay cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ, dưới sự gây khó dễ nhiều lần, hắn cũng đau đầu như lửa đốt. Đợi Tiêu Trác rời đi, trong tay áo Tiêu Nghiễn lưu quang nốt nhả, canh bích thủy bồ đề non nớt và ngọc giản xanh lục lơ lửng trước người. Ánh mắt hắn dừng trên ngọc giản xanh lục, do dự không quyết. Thật sự muốn triệt để chuyển tu Bích Ngọc Bồ Đề công sao? Nghĩ đến khi chuyển đổi pháp lực, tu luyện Bích Ngọc Bồ Đề công, gân cốt bị rút, thâm nhập thần hồn, nỗi đau như rơi vào địa ngục vô gián, Tiêu Nghiễn dùng mình một cái. Trong Trích Tinh lâu, Thiên Khuyết Tử trường bảo trắng xóa phất phơ, tiểu chu thiên độ rủ xuống từng điểm tinh huy. Khí vận trong môn phái lại tăng trưởng sao? Hắn lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ đến sự kiện lớn duy nhất hôm nay, hắn lẩm bẩm trong miệng. Chẳng lẽ, Phương Dật chính thức nhậm chức trưởng môn, đối với Huyền Dương Sơn trợ giúp lớn đến vậy sao? Thiên Khuyết Tử khẽ lắc đầu, năm ngón tay gầy gò đánh ra một đạo linh quang, hóa thành thủy kính màu lam nhạt. Phản chiếu vẻ do dự không quyết của Tiêu Nghiễn, vẫn còn kém chút hòa hậu. Hắn đánh ra một đạo ngọc phù, một khắc sau, Thư Đỉnh Tử bước chân vội vã, bước vào các lầu. Thư Đỉnh Tử bái kiến lao ra. Ánh mắt Thiên Khuyết Tử lạnh lùng, dặn dò: "Tiêu Nghiễn còn kém chút hòa hậu, ngươi hãy bắt tay đưa thân hữu của hắn lên đường, giúp hắn một tay." Mười ngày sau, đùng. Trong Huyền Dương Sơn, tiếng chuông lớn vang vọng. Huyền Linh Trường Sinh Phủ, Phương Dật một thân áo xanh, ánh mắt rực cháy, vung tay thu Huyền Tiên Linh đằng vào Khô Vinh Tiểu Độc Tiên. Huyền Tiên Linh căn quý giá, pháp hội trưởng môn các phương thế lực đến chúc mừng, rồng rắn hỗn tạp, tự nhiên phải thu lại sớm. Trong Khô Vinh Tiểu Độc Tiên, Huyền Tiên Linh đằng ngừng sinh trưởng, Phương Dật và táo rộng vất vơ, pháp cấm trong động phủ tản đi như mây mù. Đùng. Tiếng chuông thứ hai vang lên. Hương thơm cây cỏ sộc vào mũi, Trương Hằng nhếch khóe miệng mỉm cười, hạ xuống trong động phủ. "Phương sư đệ chúc mừng." Chương 598, đại điện trưởng môn, thủ đoạn tứ giai chương 598, đại điện trưởng môn, thủ đoạn tứ giai đông. Đông. Tiếng chuông hùng hồn vang vọng ngàn dặm. Ngũ sắc linh quang hóa thành cầu đồng, thanh vân linh hạc vỗ cánh khẽ đều, tao nhã ung dung, xích huyết loan điệu thân khoác giải lụa, diễn hóa ngàn vạn tia thủy khí. Một cỗ tử kim hương liên uy nghiêm hoa lệ, từ chân trời mà đến. Hương liên toàn thân được đúc từ tử tủy ngàn năm, dưới ánh mặt trời phát ra tinh mang ngũ tử, trong bóng tối lại nổi lên đạo văn màu vàng, tựa hồ có hỏa long du tẩu trên giá liễn. 36 vị tu sĩ thân hình cao lớn, dung mạo tuấn dật, búi tóc kiểu sóng trảo, thân khoác ngũ sắc ý điệp, dưới hắn cưỡi từng con kim tóc sư, hoặc tay cầm phất trần, hoặc tay nâng đèn sen, huyền âm mênh mang vang vọng, trang nghiêm túc mục. Thuần Dương Liễn, Xích Mi sư minh lại có thể mời ra bảo vật này. Trương Hằng nhất đồng tử co rụt, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Phương sư điệt, Thuần Dương Liễn này là bảo vật tùy thân của khai phái tổ sư thừa ban đầu, chỉ kém một chút là đạt đến thượng phẩm pháp bảo. Năm xưa Tiêu Liệt đăng lâm vị trí trưởng môn, cũng không có cảnh tượng như thế này." Phương Dật thông thạo điện tịch trong môn, sau khi ngưng đan, càng là khách quen của Tàng Kinh Các, những cổ tịch ẩn dấu trong môn, hắn đã đọc qua hết thảy. Trung phẩm pháp bảo Thuần Dương Liễn, bất kể là độ tốc hay năng lực phòng ngự, đều là đỉnh cấp trong đại vân tu tiên giới. Từ trước đến nay luôn do Huyền Dương nhất mạch chấp trưởng, ngày đêm ôn dưỡng, không lộ ra ngoài. Trong các đời trưởng môn, không thiếu chân đan chân nhân chấp trưởng Huyền Dương, nhưng được Thuần Dương Liễn nên đón thì lại rất ít. Có thể nên đón Phương Dật, Xích Mi tử cũng đã cho hắn rất nhiều mặt mũi. Dưới chân thanh liên lưu chuyển, Phương Dật chỉnh lại uy quan, nhấc giày đạp lên Thuần Dương Liễn sau đó, chắp tay hành lễ. "Hôm nay làm phiền Hằng nhất sư thúc, vì ta điều khiển bảo liễn." Hắn rõ ràng đang lâm vị trí trưởng môn chỉ là bắt đầu, Huyền Dương Sơn truyền thừa ngàn năm, quan hệ trong môn chẳng chỉ phức tạp. Ví như Ngụy Vân Thiểu cấu kết với Tiêu Túc, nếu không phải Tiêu Trường Sách nhắc nhở, có mấy vị tu sĩ biết rằng hắn là đệ tử ký danh của Hư Đỉnh Tử. Phương Dật trong lòng biết, nếu chỉ là một con dấu, chấp hành pháp chỉ của đại chân nhân trong môn, tự nhiên là nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng nếu muốn vận dụng vị trí trưởng môn, thu lợi ích trong môn, trợ giúp đạo đồ, thì hành sự khó khăn hơn gấp 10 lần. Không gì khác, chính là xung đột lợi ích. Huyền Dương Sơn có nội tình sâu nhất đại vân, nhưng đệ tử dưới trướng thu thập linh vật tầng giai, linh phù đỉnh cấp, lại là đệ tử có linh căn xuất chúng thì có hạn. một vị chân nhân chiếm nhiều, thì phần mà vị chân nhân khác sở hữu tự nhiên sẽ ít đi. Liên quan đến tiến cảnh tu vi, tài nguyên tu luyện, không một tu sĩ nào sẽ lùi bước. Trương Hằng nhất tuấn tú phi phàm, đầu đội tử kim quan, thân mặc cẩm bảo, lưng đeo ngọc hoàn, quý khí bức người. Ha ha, Phương sư điệt đăng lâm trưởng môn, trưởng sách sư huynh không tiện xuất hiện. Cùng một mạch, hôm nay ta tự nhiên phải vì ngươi chống đỡ một chút thể diện. Ầm ầm, đạp lên thuần dương liễn, Trương Hằng nhất tay nắm dây cương, từng vòng thanh sắc quang vượng cùng tử quang giao nhau phát sáng. Khởi, thuần dương liễn bay lên không trung trong chớp mắt, thân xe bốc lên vô vàn tử khí, đuôi lửa như sao chổi kéo dài. Chủ phong Huyền Dương Sơn, trên xích huyền đài, từng vị tu sĩ phân chia rõ ràng, khí cơ hoặc là âm u đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng, hoặc là thủy quang bốc hơi, sinh cơ rạng rỡ. Âm Lăng Tử mặt tái nhợt, hốc mắt hông sâu, trong tay đang mân mê một chuỗi niệm châu đầu lâu. Hắn ánh mắt quét qua nữ tu Bích Thủy Các, giả đan chân nhân của Thiên Đao Ổ, lướt qua đệ tử Hợp Hoàn Tông thân khoác sa xanh, mặt lộ vẻ quyến rũ, cuối cùng dừng lại ở nơi tu sĩ Phong Linh Tiên Hành. Không biết phương giật này có nội tình gì, chỉ là tu vi trúc cơ cửu tầng, ngay cả giả đan cũng chưa ngưng kết, lại có thể chấp trưởng Huyền Dương Sơn như thế này. Bất quá chỉ là con rối mà Huyền Dương Sơn đẩy ra thôi. Hạ Chính Bạch đầu đội huyền sắc liên hoa bảo quan, thân khoác bảo lam sắc quát tụ vân vân, trong tay ngân ti phất trần lay động, nổi lên một tầng cách âm pháp cấm. Âm Lăng Tử mắt sáng lên, Hạ Chính Bạch là con ruột của Cửu Khúc chân nhân, đúc thành trung phẩm đạo cơ, tiền đồ sáng lạ. Cùng là huyết mạch kết đan chân nhân, cảnh ngộ tương tự, hắn tự nhiên có chút quan tâm. Mấy bước bước vào trong cách âm pháp cấm, niệm châu đầu lâu trong tay Âm Lăng Tử xoay chuyển càng thêm nhanh chóng. Hạ đạo hữu, người ta đã lâu không gặp, có tin tức gì về tân nhiệm trưởng môn Huyền Dương Sơn này không? Tiêu Liệt vô cớ bất lạc, bố tưởng Huyền Dương Sơn sẽ đẩy một vị giả đan lão luyện lên vị trí, không ngờ lại là một vị tu sĩ trúc cơ cửu tầng. Hạ Chính Bạch mặt lộ vẻ bất mãn, trong miệng khẽ lẩm bẩm: Huyền Dương Sơn tam mạch nay chỉ còn lại một vị đại chân nhân, Thiên Quyết Tử bị đại bốc lão quái của Nam Ly Quốc quân lấy, Hoàng Quảng Thắng tọa hóa, Huyền Dương Sơn thiếu đi một vị đại chân nhân chấn áp nội tình, thế lực giảm mạnh, đẩy một vị tu sĩ trúc cơ lên chấp trưởng vị trí trưởng môn, bất quá là để hòa hoãn quan hệ giữa các phái. Thì ra là thế, vậy Phương Dật chỉ là con rối thôi. Âm Lăng Tử trầm âm: Tu vi trưởng môn càng ngày càng thấp, khi giao thiệp với các phái chúng ta càng ngày càng yếu ớt, khó trách Huyền Dương Sơn lại chọn một vị trúc cơ thượng nhân. Hạ Chính Bạch trong lòng phức tạp vô cùng. Cửu Khúc chân nhân có ý nghĩ như vậy, chân nhân Bích Thủy Các cũng suy đoán như thế, chân nhân Trần Gia của Thiên Đao Ổ cũng đã truyền âm thông khí, nhưng hắn vẫn trong lòng ghen tị, thậm chí đố kỵ. Huyền Dương Sơn tuy tọa hóa một vị đại chân nhân, nhưng nội tình vẫn là thế lực có nội tình sâu nhất trong Đại Vân Tu Tiên Giới. Nếu không phải như vậy, Huyền Dương Sơn trưởng môn kế vị, các thế lực lớn trong Đại Vân Tu Tiên Giới, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, Hợp Hoan Tông, há lại đều phái giả đan chân nhân đến? Phong Linh Tiên Thành nội tình nông cạn hơn một chút, không thể cử giả đan chân nhân, cũng có hắn, con ruột của Cửu Khúc chân nhân, đích thân đến chúc mừng. Hạ Chính Bạch cho đến nay vẫn khó mà tin được, Phương Dật, người mà trước đây ở Phong Linh Tiên Thành hắn có thể dễ dàng nhào nặn, lại có thể chấp trưởng Huyền Dương Sơn. Vật đuổi sao rời, lại để cho Phương Dật này có được cơ duyên thuần dương liễn của Huyền Dương Sơn, Phương Dật đến rồi. Không biết là tu sĩ nào lên tiếng. Trên pháp đài lúc này, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía chân trời. Tử khí lan tràn 3000 trượng, nhuệ khí ngàn kia, kim hoa anh lạc, thuần dương liễn huyền âm minh ngông. Trên pháp đài màu đỏ, minh văn lưu truyền, kim ô truy nhật, hỏa giao hy châu, huyền phượng bay múa, kim hoàng quanh co bên ngô đồng khẽ kêu, dị tượng ngập trời. Làm sao có thể? Huyền Dương Sơn điên rồi sao? Hạ Chính Bạch mặt vặn mèo, khó mà tin được. Kết đan chân nhân lái xe. Ngọc Hạnh chân nhân của Bích Thủy các mày liêu nhíu chặt, mặt lộ vẻ kỳ quái. Người hiểu Huyền Dương Sơn nhất, thường không phải bản thân nó, mà là kẻ thù không đội trời chung của nó. Nhưng Huyền Dương Sơn hành sự như vậy, kết đan chân nhân tiền đồ sáng lạ, sau này 10/89, tu vi khởi điểm là ngưng đan hậu kỳ, lại dám vì một vị tu sĩ trúc cơ mà lái xe. Thôi vậy, đem chuyện này báo cáo lại cho môn phái, để chân nhân xử lý. Nàng suy đi nghĩ lại, trầm ngâm mấy lần, thật sự không thể hiểu nổi. Các vị đạo hữu, có biết Phương Dật này có lai lịch gì không? Thật to mặt mũi, lại để Trương Hằng nhất vị kết đan chân nhân này lái xe. Thật sự là to mặt mũi, kim đan lái xe. Nghe nói là một chuẩn tam giai linh y liễu, xuất thân từ môn hạ Tiêu Trường Sách của tổ sư đường. Tiêu Trường Sách? Đó chẳng phải là đệ tử của Hoàng Quảng Thắng, đã tọa hóa không biết gần trăm năm rồi sao? Các tu sĩ trên pháp đài ồn ào, Ngọc Hạnh, Âm Lăng Tử, Hạ Chính Bạch cùng các đại diện các phái không ngừng trao đổi tin tức. Không biết có cố ý hay không, đều không ai sử dụng pháp truyền âm. Các vị đừng ồn ào. Hư đỉnh từ một thân pháp bào màu xám, khí cơ ngưng trọng. Huyền Dương Sơn trưởng môn kế vị, kết đan chân nhân chỉ cần một vị xuất hiện là đủ. Cửu Hàn chân nhân đi tìm phiền phức của Bạch Cốt môn, không thoát thân được. Xích Mi Tử ở lâu trong hỏa mạch, đề phòng bái hỏa giáo, không thể hiện thân. Thiên Quyết Tử cũng vì Tiêu Liệt là môn hạ thiên cơ phòng, niệm tình hương hỏa, không muốn hiện thân giúp đỡ. Hư đỉnh tử với tư cách là giả đàn chân nhân, giao du rộng rãi, xử lý thỏa đáng, do đó chủ trì pháp hội lần này. Đông, thuần dương liễn hạ xuống, tử khí hóa thành từng vân, từng đóa thanh liên nở rộ. Phương Dật đầu đội ngọc quan, pháp bảo không gió tự động, trong lòng ôm một con tiểu thú bạc trắng, chậm rãi bước xuống. Làm phiền các vị đạo hữu, không ngại vạn dặm, đến chứng kiến Phương Mộ chấp trưởng vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn. Hắn ánh mắt quét qua các tu sĩ trên pháp đài, trong lòng nổi lên vẻ thú vị. Quả nhiên có không ít người quen. Hạ Chính Bạch của Phong Linh Tiên Thành, trúc cơ cửu tầng. Âm Lăng Tử, con trai của Xích Minh Tử của Bạch Quốc Môn, vừa mới ngưng kết giả đan. Còn về giả đan chân nhân của Hợp Hoan Tông và Thiên Đao Ổ, hắn cũng đã từng thấy trong thông tin bí mật của Phong Tín Lâu. Ánh mắt dừng lại trên người Âm Lăng Tử một chút, cảm nhận khí cơ bạch cốt nồng đậm. Hắn trong lòng chảy nước miếng ba thước. Tu sĩ bạch cốt môn rèn luyện pháp thể, nuốt nhà âm minh linh khí, toàn thân là bảo. Nếu có thể giữ lại âm lăng tử, ít nhất có thể tế luyện một tôn chuẩn tam giai khôi lỗi, hoặc là các loại phụ liệu dùng để tế luyện tam giai hạ phẩm nhân khôi. Thấy âm lăng tử nhìn về phía mình, tinh quang trong mắt phương giật thu liễm, khoe miệng nở nụ cười, phong thái ung dung, ôn nhu vô hại. Âm lăng tử gật đầu ra hiệu, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân nói không sai, mất đi một vị đại chân nhân tọa chấn, uy hiếp của Huyền Dương Sơn giảm mạnh. Nếu trưởng môn là một tu sĩ ý đạo như vậy, không giỏi đấu pháp, sau khi Hoàng Quảng thắng tọa hóa, Huyền Dương Sơn có ý tu liệm thế lực. Như vậy, Bạch Cốt môn chưa chắc không thể chia một chén canh. Thấy các tu sĩ tâm bình khí hòa, Trương Hằng nhất tay áo bay bay, tay nâng cổ chuông bằng đồng, môi khẽ mở. Đông, đông, đông. Tiếng chuông cổ vang vọng, ánh mắt Trương Hằng nhất u u, lời tế thanh lạnh vang lên, tựa như đang tụng ca, tựa như đang hồi ức. Huyền Dương ngàn năm trường tồn, truyền thừa có đạo, hỏa chủng bất diệt. Nay có thanh dương tử của tổ sư đường, đức tài kiêm toàn, có thể chấp trưởng Huyền Dương. Tiếng tế lễ cổ xưa, chấn động tám phương, vang vọng trong Huyền Dương Sơn. Ngay từ hôm nay, Phương Dật chấp trưởng Huyền Dương, đang lâm trưởng môn. Pháp lệnh màu đỏ hạ xuống, Phương Dật cúi đầu hành lễ. Đa tạ các vị chân nhân coi trọng, thanh dương tử nhất định không tiếc mọi giá, lấy việc phát triển tông môn làm nhiệm vụ của mình. Thiên cơ phong, bát quái đồ che trời che đất, rủ xuống từng điểm tinh huy, ánh mắt đục ngầu của thiên khuyết tử hạ xuống. Một đời tân nhân thay thế cựu nhân, Huyền Dương Sơn lại có tân trưởng môn kế vị. Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên, kinh động linh cầm dị thú trong núi. Tông môn truyền thừa có đạo, hỏa trùng bất diệt. Chúc mừng thanh dương tử, chúc mừng Huyền Dương Sơn. Ngọc Bình Phong, Bách Thảo Cát, Luyện Khí Phường, Băng Phách Phong. Lời nói uy nghiêm vang vọng Huyền Dương, bất kể là đệ tử vừa mới bái nhập Huyền Dương Sơn, hay là trúc cơ thượng nhân, ngay cả giả đan chân nhân trấn thủ nơi bí mật, đều chỉnh tề y quan, đồng loạt hành lễ. Tông môn truyền thừa có đạo, hỏa trùng bất diệt. Chúc mừng thanh dương tử, chúc mừng Huyền Dương Sơn. Trăng bạc treo cao, cành lá trúc linh xanh tươi, xào xạc. Đại điện trưởng môn bị mậu thổ pháp cấm phong tỏa, tiểu thú bạc trắng ngây thơ thúc dục yêu lực, linh quang trận kỳ lưu chuyển, cách biệt trong ngoài, khí cơ khó hiểu lưu chuyển. Sau khi kế vị trưởng môn, được tu sĩ trong môn kính trọng, khí vận liên kết với Huyền Dương càng thêm sâu sắc. Vừa lúc mượn cơ hội này, xem xét căn cơ thực sự của Huyền Dương Sơn. Ánh mắt Phương Dật nóng bỏng, toàn lực thúc dục mai hoa dịch số. Trong thần hồn một viên hắc bạch huyền thạch linh quang đại thịnh, tóc bạc phủ bay, thân hình khô héo của thi thần tự hiện hóa. Được tam sinh thạch gia trì, tu vi thần hồn của hắn không ngừng tăng trưởng. Kết đan tam tầng, kết đan tứ tầng, kết đan lục tầng. Thần hồn tăng trưởng hơi dừng lại, tự nhiên vượt qua kết đan lục tầng. Kết đan bát tầng. Kết đan bát tầng chính là cực hạn dưới sự gia trì của tam sinh thạch sao? Phương Dật cảm nhận thần hồn căng đầy, tam sinh thạch vẫn còn dư lực, nhưng thần hồn của hắn vẫn không thể chịu được. Nếu lại gia trì dưới sự tổn thương căn cơ, cực kỳ khó bù đắp, ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Để ta xem xét kỹ lưỡng, trong Huyền Dương Sơn này rốt cuộc cần chứa bao nhiêu bí mật. Kim đan trong đan điền khí hải chuyển động, khí cơ của Phương Dật hoàn toàn liên kết với Huyền Thiên Linh căn trong Khô Vinh Động Thiên. Nhờ Huyền Thiên Linh căn cách ly lực lượng tiên cơ, lại đang lâm trưởng môn, hắn có thể vượt qua thiên quyết tử, quan sát nội tình của môn phái. Trong mắt hắn, hư ảnh lục giác hàn mai hiển hóa, cảm nhận khí cơ ẩn sâu trong các linh mạch của Huyền Dương Sơn. Trên thiên cơ phong, một bức bát quái đồ lưu chuyển, càn, khôn, khảm, ly, các loại khí cơ sơn xuyên hồ trạch va chạm. Một cánh bích huyết bồ đề chi, ngâm gió lay liễu, nổi lên từng vòng thanh sắc quang vượng. Phương Dật ánh mắt lướt qua. Tiểu Chu Thiên bắt quái đồ, bảo vật trấn phái của ngũ canh tử nhất mạch. Thiên quyết tử ẩn đi hai đạo bảo cấm, bảo đồ chín đạo bảo cấm, cũng là đỉnh cấp nhất trong thượng phẩm pháp bảo. Ánh mắt lướt qua tổ sư đường thuần dương phong. Cổ mục đỏ sẫm cành lá xuề rộng, một ngọn hồn đăng bằng đồng xanh lửa bố lượng, giao hòa với phi chu bị tử điện bao quanh, gió lôi gào thét. Cổ mục đỏ sẫm tượng trưng cho bí pháp tu luyện của Hoàng Quảng Thắng, phi chu là bảo vật phong lôi đại không trấn vân chu. Ngọn hồn đăng kia là vật gì? Là tượng trưng cho ý niệm linh hồn của tu sĩ trấn giữ trong tổ sư đường, hay là tượng trưng cho một món thượng phẩm hồn đạo pháp bảo, hay là cả hai? Phương Dật méo méo mi tâm, tuy đăng lâm trưởng môn, khí vận thâm nhập với Huyền Dương Sơn, nhưng phẩm cấp thiên cơ sư nhị giai hạ phẩm cũng có chút thấp, không thể hoàn toàn giải đọc khí vận chi tượng. Hãy xem xích mi tử, hắn mới là trọng yếu nhất. Với tư cách là thiên cơ sư nhị giai, hắn tự nhiên có khả năng quan khí. Ánh mắt chuyển động, rơi xuống hỏa mạch dưới lòng đất. Dưới màn sương mù xám xịt che phủ, Huyền Dương thần hỏa dám được từng đạo linh hỏa bao quanh, một cái đan lô có xích dao của mình, mây khói lở lở, nuốt nhả linh khí. Phương Dật vừa định xem xét kỹ, một viên bảo châu màu đỏ tròn trịa hiển hóa, phát ra ba đạo vô hình. Thứ giai. Ánh mắt Phương Dật vừa chạm vào đã quay về, nhưng tia sáng đỏ theo cảm ứng trong cõi u minh nhập vào mắt, cảm giác chua xót nổi lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi không thể kiểm soát. Thủ đoạn như vậy, Xích Mi Tử là nguyên anh chân quân. Không đúng, sinh tử Khô Vinh kinh vốn giỏi quan khí, lại tự mình đã thấy Xích Mi Tử luyện bảo. Nếu Xích Mi Tử là nguyên anh chân quân, không thể không phát hiện, dù chỉ một chút manh mối cũng không thăm dò được. Để ta xem, Huyền Dương Sơn rốt cuộc cần giấu những gì, nội tình ra sao, có thể khiến nó chống lại nguyên anh chân quân của Bái Hỏa giáo. Từng giọt tinh huyết cháy rủi, Phương Dật tóc đen bay múa, tựa như thần ma. Hắn kích hoạt bản mệnh đan nguyên, pháp quyết trong tay áo không ngừng biến hóa. Nhanh. Nội tình của Huyền Dương Sơn liên quan đến việc sau này hắn sẽ cống hiến bao nhiêu sức lực, nhất định phải biết địch biết ta. Trong mắt hắn, linh quang màu bạc bùng nổ, khí cơ thiên cơ khó hiểu xuất hiện, hư ảnh hàn mai không ngừng nở rộ rồi tàn phai. Chương 599, dục luyện khối lỗi, Phương Dật lập uy. Chương 599, dục luyện khối lỗi, phương giật lập uy thiên cơ phòng, mây mù lượn lờ, thác nước ngàn trượng đổ xuống, bước lên hơi nước mù mịt, hóa thành pháp cấm ngăn cách trong ngoài. Trích Tinh lâu cựu trọng lưu kim bảo đỉnh, nuốt nhà tinh quang, mỗi tầng mái hiên đều có tượng sĩ bất thú, dưới mái hiên đấu cùng vẽ nhật nguyệt tinh thần. Khí cơ lưu chuẩn bị đông cứng, xương hóa thanh tuyết, cựu Hàn chân nhân khoác áo choàng băng mai ngạo tuyết, hiện thân từ trong lầu. Trong tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ bông, vết máu thấm ra từ góc hộp. Đây là đầu của Ô Hải chân nhân, trưởng môn Bạch Cốt môn. Lão xương cốt đó ra tay tàn nhẫn, ta không thể giữ lại hồn phách của hắn. Cửu Hàn sư đệ, sao lại nhanh chóng chém giết trưởng môn Bạch Cốt môn như vậy? Thiên Quyết Tử năm ngón tay gầy gò vươn ra, một luồng hấp lực hút hộp gỗ vào tay hắn. Rắc. Hộp gỗ mở ra, nhìn cái đầu quen thuộc chết không nhắm mắt, hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Giả Đan chân nhân không có năng lực đoạt xá, người chết đèn tắt, Bạch Cốt môn cũng nên được răn đe một chút. Cửu Hàn chân nhân mở lời. Theo lời sư minh, sau khi chém giết Bạch Cốt môn, sư đệ đã giao thủ với Thanh Tủy chân nhân. Nhưng vẻ giận dữ của Thanh Tủy không giống giả tạo. Không giống người đã giết tiêu liệt sư đệ. Đôi mắt đục ngầu của Thiên Khuyết Tử xoay chuyển, giọng nói càng thêm khô khốc. Không phải Bạch Cốt môn ra tay, vậy là môn phái nào? Bích Thủy Cát, Thiên Đao Ổ, hay là Bái Hỏa giáo ra tay? Sư đệ, Huyền Dương Sơn của ta truyền thừa hơn ngàn năm, mấy lần hưng suy, từng có trưởng môn vẫn lạc, kết đan chân nhân cũng từng bị giết. Lúc thê thảm nhất, linh địa ngoài Huyền Dương Sơn đều mất hết, gia tộc phụ thuộc phản bội. Dựa vào nội tình tổ tông, tu sĩ liều mạng, miễn cưỡng duy trì truyền thừa. Giờ đây, trong ngàn năm trôi chảy, vì sao các môn phái gia tộc đối địch với Huyền Dương Sơn chỉ còn lại tàn tích? Thiên Quyết Tử lẩm bẩm nói, là do các đời chân nhân tin tưởng, mối thù chín đời còn có thể báo, uy nghiêm được tạo nên từ từng nhát đao từng kiếm. Cảm nhận được phía sau bình phong sơn thủy, Tiêu Nghiễn năm ngón tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu rỉ ra. Hắn khẽ dừng lời, như đang giải thích. Lời của ma môn tu sĩ không thể tin. Lão phu tự mình ra tay, thế khởi tiểu chu thiên đổ, sao lại không biết căn nguyên vẫn lạc của Tiêu sư đệ? Xưa nay cũng không phải không có chuyện như vậy. Lão ma đầu của Bạch Cốt môn, vì muốn khơi dậy tranh chấp giữa môn phái và Bích Thủy Các, chỉ là ra tay trầm ngoài thôi. Định luận rồi sao? Cửu Hàn chân nhân trong lòng thấy kỳ lạ, xưa nay Thiên Khuyết Tử làm việc cẩn trọng, nếu biết tin tức như vậy, nhất định sẽ điều tra lại. Vì sao lại nhanh chóng định luận như vậy? Thiên Khuyết Tử thản nhiên, ý vị thâm trường nói: "Cửu Hàn sư đệ, nghe nói ngươi có một đồ tôn tên là Dương Thải Nhi, hiện đang bế quan tu luyện bí pháp. Lão phu nói một quẻ, sư đệ vẫn nên sớm trở về Băng Phách Phong." Cửu Hàn chân nhân cũng đã hiểu ra, Thiên Khuyết Tử không hề quan tâm đến cái chết của Tiêu Liệt, mà là vì muốn cho tu sĩ trong môn, cho thế lực dưới trướng một lời giải thích. Lời giải thích này, tự nhiên là càng sớm càng tốt, càng thể hiện năng lực của Thiên Quyết Tử. Hắn cũng không nói nhiều, vung tay áo, hóa thành băng lam độn quang rời đi. Thiên Quyết sư minh, sư đệ đi trước một bước. Thấy độn quang biến mất trong tầm mắt, Thiên Quyết Tử mở lời. Tiêu Nghiễn, ra đây. Trên bình phong sơn thủy, phong thủy chi lực lưu chuyển, Tiêu Nghiễn một thân áo xanh, tay cầm cành bích sắc bồ đề, bước ra từ sau bình phong. Trong mắt hắn tràn ngập hận thù, nhìn chằm chằm vào cái đầu trong một gỗ. Nếu không phải Tiêu Liệt bị sát hại, Tiêu gia sao có thể rơi vào cảnh tượng thê thảm này? Linh điền, cửa hàng, các chức vụ quan trọng trong đan các phủ lâu, giờ đây đều lần lượt ngừng lại. Tiêu gia đã mất đi bao nhiêu lợi nhuận? Đây đều là tài nguyên để hắn sau này trùng tiến kết đan đại cảnh, thu thập linh vật. Thiên Khuyết Tử nhìn canh bích sắc bồ đề, từng sợi bảo quang lấp lánh, trong lòng hài lòng gật đầu. Một thuộc tính chân đan sinh cơ tràn đầy, thuộc tính tương hợp, là đại bổ cho bích huyết bồ đề chi tiến giai thượng phẩm pháp bảo. Mà Tiêu Nghiễn đã chuyển hóa căn cơ, không ngừng tế luyện bản thân, việc tế luyện bích huyết bồ đề chi, lợi ích không thể lường được. Giả đan của gia tộc vẫn lạc, thế lực giảm mạnh, tu sĩ trong tộc bị đàn áp, không thể không khiến Tiêu Nghiễn tu luyện tốt hơn. Tiêu Nghiễn, cái đầu của tên tặc tử này giao cho ngươi, sau khi trở về tộc, hãy tế bái Tiêu Liệt sư đệ thật tốt. Chờ việc xong, hãy tu luyện thật tốt. Sau khi ngưng đan, vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn này, lão phu sẽ giúp ngươi tranh giành. Bọn ta tu sĩ lấy tu vi làm tôn, chuyện Tiêu gia có một mạch tổ sư đường theo dõi, lão phu không tiện ra tay. Chờ ngươi ngưng đan, linh vật, linh điển mà Tiêu gia đã mất, có thể đoạt lại cả gốc lẫn lãi. Tiêu Nghiễn thân mình khẽ run, vẻ mặt lộ rõ vẻ cuồng hỉ. Đa tạ lão tổ ủng hộ, chờ đệ tử xử lý xong việc trong tộc, lập tức bế tử quan tu luyện. Hắn vốn đã mất hết hy vọng vào vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn, nhưng nếu có Thiên Quyết Tử, một vị đại chân nhân ủng hộ, mọi chuyện đều có thể. Nửa canh giờ sau, thư đỉnh tử đầu đội ngọc quan, khoác áo pháp phục xám trắng, tay cầm sách, bước vào Trích Tinh Các. Giọng nói khàn khàn giàn mua của Thiên Quyết Tử như ẩn như hiện. Thư đỉnh tử tiếp tục tạo đủ áp lực cho Tiêu Nghiễn. Với tư chất ất mộc linh thể, lại được Tiêu gia dốc hết sức nuôi dưỡng, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể tăng thêm 3 phần. Yêu chiều tố độ sơn càng thêm nguy hiểm, cần không ít trúc cơ thượng nhân trấn thủ. Đừng lãng phí trúc cơ tu sĩ, tìm một lý do đưa tổ phụ của hắn đến tố độ sơn. Có đài tọa trấn đại độ cổ thành, lão phu sẽ truyền tin cho hắn, để tổ phụ Tiêu Liệt vẫn lạc. Vâng, tuân lệnh chân nhân pháp chỉ. Thư đỉnh tử cúi đầu, trong lòng lạnh lẽo, vô cớ dâng lên cảm giác thọ chết cáo buồn. Tiêu Liệt mới chết chưa lâu, Thiên Quyết Tử đã ra tay tháo gỡ Tiêu gia, quá bất tỉnh. Trường quản vị trí trưởng môn hơn 100 năm, Tiêu Liệt cũng để lại không ít ân tình, mấy vị giả đan chân nhân trong môn nguyện ý tương trợ một hai, nhưng cuối cùng không ai ra mặt. Tự nhiên là vì có tu sĩ ra mặt cảnh cáo, mặc cho Tiêu gia bị dao cùn cắt thịt không ngừng. Từng chút một, vắt kiệt huyết nhục nội tình cuối cùng của Tiêu gia, dùng để nuôi dưỡng Tiêu Nghiễn. Sao? Thư đỉnh tử ngươi còn có ý kiến gì khác? Ánh mắt Thiên Khuyết Tử hạ xuống, trong mắt đen kịt lạnh tấu xương, không hề có ý cười. Kẻ hèn không dám. Không có ý kiến gì khác. Dưới ánh mắt sắc bén, Thư đỉnh tử trong nháy mắt tỉnh táo, run rẩy đáp lời. Trong Trích Tinh Các, tĩnh lặng không tiếng động, chờ đến khi pháp bảo của hư đỉnh tử ướt đẫm, Thiên Quyết Tử mới mở miệng. "Vậy thì, hãy đi làm cho xong việc." Hắn không phải không biết lòng của hư đỉnh tử, dựa vào linh vật hắn ban cho, những tu sĩ mới tiến giai giả đàn cảnh giới, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Chẳng qua là một quân cờ mà thôi. Một lát sau, trong các lầu trống rỗng, ánh mắt Thiên Quyết Tử trầm thấp, pháp lực không ngừng thấm nhuần nuôi dưỡng, một viên bảo phôi tròn trịa khí cơ chậm rãi mà kiên định không ngừng tăng cao. Đại điện trưởng môn, một vầng đại nhật màu xanh nuốt nhà linh quang, cuốn lên từng đợt linh triều. Thất Giới vẻ mặt nghiêm trọng, nàng đã rất lâu không thấy Phương Dật toàn lực như vậy. "Giống." Tiếng gầm thét tràn ngập khí cơ hoang dã vang lên, từng đạo mậu thổ pháp cấm lưu chuyển, ngăn cách khí cơ trong ngoài, tránh kinh động các tu sĩ khác. "Đụng." Hoa mai tàn múa, khí cơ khô héo, hai hàng huyết lệ chảy ra từ mắt Phương Dật. Máu đỏ tươi chảy xuống, trên mái tóc đen nhánh, có thể thấy rõ một vệt mặt trắng. Thiên Cơ chi đạo phản vệ, tuy có vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn điều hòa, nhưng lần này bói toán xích mi tử, cũng đã tổn thất 5 năm võ nguyên. Phương Dật sắc mặt tái nhợt, pháp lực không ổn định, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn nồng đậm. Thủ đoạn cấp 4. Xích mi tử ẩn chứa thủ đoạn cấp 4 sánh ngang nguyên anh đại tu sĩ. Vị trí trưởng môn lần này, rất có thể làm được nhiều việc. Đáng tiếc tu vi thiên cơ chi đạo, cuối cùng vẫn kém quá nhiều, nội tình không đủ, trưởng môn cũng mới kế vị chưa lâu, căn nguyên này vẫn chưa điều tra rõ ràng. Phương Dật trong lòng rõ ràng, tu vi kết đan tầng 1, nếu muốn chiếm lợi thế trong Huyền Dương Sơn, hầu như không thể. Xích mi tử kết đan viên mãn, ẩn giấu thủ đoạn thần thông cấp 4. Thiên Quyết Tử không chỉ có chân phái chi bảo tiểu Chu Thiên Đồ hộ thân, còn đang tế luyện Bích Huyết Bồ Đề chi diệp. Trương Hằng nhất của tổ sư đường cũng đang khổ tâm tế luyện Đại Không Chấn Vân Chu. Hắn tuy có vị trí trưởng môn gia trì, nhưng đây chỉ là khởi đầu, Huyền Dương Sơn có khả năng định đoạt là Xích Mi Tử. Sau đó người có quyền lực cao nhất là Thiên Quyết Tử, rồi đến Trương Hằng nhất, người nắm giữ thượng phẩm pháp bảo, ngưng kết kim đan. Muốn hấp thụ nhiều tài nguyên hơn trong Huyền Dương Sơn, ít nhất cần một tôn thượng phẩm pháp bảo hộ thân. Thần niệm hắn khẽ động, tóc bạc tự dụng, bị thanh sắc linh diễm đốt thành tro tàn, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua không gian. Nhìn về phía Sơn Môn Bạch Cốt Môn, lộ ra vẻ thèm khát không thể che giấu. Với nội tình của Huyền Dương Sơn, hữu tâm tính vô tâm, Xích Mi Tử có không ít khả năng chứng đắc nguyên anh. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành trên Lục Cửu Thư Bá, cơ duyên của Bạch Cốt Môn không thể bỏ lỡ. Phương Dật trong lòng lưu tính, sau khi bản thân ngưng đan, cần phải làm gì mới có thể tối đa hóa việc thu thập tài nguyên. Tiểu thất dùng Hoàng Nham Ngọc tế luyện bản mệnh chi bảo, yêu lực xâm nhiễm, diễn sinh bảo cấm, ít nhất còn cần 10 năm hòa hậu. Pháp cấm trong thần hồn tiêu liệt rất khó nhằn, cần cẩn thận rèn luyện, xem khi nào có thể lấy được truyền thừa này từ Thiên Quyết Tử. Nghĩ đến tam giai linh vật trong túi trữ vật, Phương Dật lẩm bẩm trong lòng. Trước tiên phải tế luyện ra một tôn khôi lỗi tam giai, bề ngoài có thể nâng cao thủ đoạn đối địch. Tu vi xích âm tuy tiến triển cực nhanh, nhưng dù sao cũng không thể lộ diện, bản mệnh pháp bảo cũng chưa từng tế luyện. Trường Tôn Kiệt. Tiếng gọi của Phương Dật xuyên qua pháp cấm, truyền ra ngoài đại điện trưởng môn. Một lát sau, Trường Tôn Kiệt một thân pháp bảo vải thô, bước chân vội vã tiến vào đại điện, vái chào. Tham kiến trưởng môn chân nhân, không biết chân nhân có gì phân phó. Phương Dật khẽ vỗ túi trữ vật, linh ngọc hỏa văn nhị giai rơi vào lòng bàn tay, hắn lấy ngón tay làm bút, như rồng bay giá lượng. Mấy hơi thở, linh ngọc hỏa văn đã phủ đầy minh văn. Ngươi mang thiếp mời này đến luyện khí đường, giao cho hậu bối của Ngụy Hà khách. 3 ngày sau ta sẽ đến thăm. Cầm thiếp mời ngọc hỏa văn trong tay, Trường Tôn Kiệt do dự một chút, mở miệng hỏi: "Sư thúc tìm Ngụy Hà khách có phải vì chuyện kho tàng trong môn? Ngươi cũng thông minh đấy." Phương Dật khẽ gật đầu. Muốn tế luyện khôi lỗi tam giai, ngoài linh vật tam giai làm vật liệu chính, không thể thiếu các linh vật cấp thấp hơn làm vật liệu phụ. "Phương sư thúc, Ngụy Hà khách là người dưới trướng Thiên Quyết Tử, e rằng không dễ đối phó. Ngươi cứ đưa thiếp mời đi là được." Phương Dật khẽ nhắm mắt, tinh quang lưu chuyển trong mắt, quyền lực lớn nhất của trưởng môn Huyền Dương Sơn, một nửa nằm ở việc điều động và chi tiêu linh vật kho tàng trong môn. Quyền vị này, hắn nhất định phải lấy lại. 3 ngày sau đến rồi. Cương phong lạnh lẽo thổi qua, cầu vồng xanh bắt ngang chân trời, từng đóa thanh liên nở rộ, Phương Dật mỉm cười, bước xuống cầu vồng. Tòa tháp được xây bằng đá hắc rượu cao vút tận mây, mái hiên treo 800 trung đồng, thân chuông khắc trấn sát cấp hỏa chú. Cửa chính tòa tháp treo biển hiệu mạ vàng Thiên Công khai vật bên cạnh biển hiệu 9 con rồng lửa đỏ quấn quanh. Đập. Tiếng bước chân hạ xuống, Ngụy Hà khách mỉm cười, ra cửa đón. Tham kiến trưởng môn sư minh. Phương Dật khẽ gật đầu, vái chào đáp lễ. Ngụy sư đệ, lần này ta đến đây là để mượn hỏa mạch dùng. Ngoài ra, chìa khóa kho báu trong môn, sư đệ hẳn là nên giao lại rồi. Ngụy Hà khách sắc mặt khẽ lạnh, cười ha ha. Sư minh nói đùa rồi, hỏa mạch là của trung trong môn, nói gì đến chuyện giao lại hay không. Nhưng lệnh bài kho báu, lúc yêu liệt sư đệ còn tại vị, là do luyện khí đường của ta giữ, tiện cho việc tế luyện pháp khí trong môn. Làm gì có chuyện giao lại? Phương Dật khẽ nhướng mày kiếm. Sư đệ thực sự không nhường. Trong lòng thầm mắng Tiêu Liệt là phế vật, tuy có danh trưởng môn, nhưng hầu như không có thực quyền trưởng môn. Quyền lực mở nội khố của trưởng môn đều nhường cho tu sĩ Thiên Cơ Phong. Nếu không phải vậy, hắn cũng không cần phải đến tận cửa đòi lệnh bài để đổi lấy linh vật trong môn tế luyện khôi lỗi. Ngụy Hà khách không lùi một bước nào, một cái đỉnh lò màu đỏ hiện ra sau lưng, nuốt nhả linh quang. Huyền Dương bí khố, luyện khí đường chỉ có lệnh bài kho linh tài, không liên quan đến linh dược, phù lục. Trong Huyền Dương Sơn có chân nhân giám sát, đổi linh vật cần công văn. Nhưng linh vật miễn cưỡng đạt nhị giai, và linh vật chỉ cách nhị giai trung phẩm một chút, đều là linh vật nhị giai hạ phẩm. An chặt, tuy phải cống nạp Thiên Cơ Phong, nhưng số dầu thừa còn lại đủ để Ngụy Hà khách ăn no bụng. Tranh chấp lợi ích, sao có thể lùi bước? Phương Dật, lão phu nể mặt tổ sư đường 3 phần, ngươi quay về đi. Nếu muốn linh vật kho tàng, hãy gọi Hằng Nhất chân nhân đến đàm phán, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Ngụy Hà khách sâu thẳm, có Thiên Quyết Tử chiếu cố, Trương Hằng Nhất, một vị kim đan chân nhân, đến đây hắn cũng không sợ. Huống chi là Phương Dật. Ánh mắt Phương Dật hơi lạnh. Tam giai linh vật mà Tiêu Liệt có được không dễ ra tay, nhưng có thể dùng làm vật liệu chính cho khôi lỗi. Để tế luyện khôi lỗi tam giai, cần hàng trăm vật liệu phụ, nếu hắn tự mình thu thập, sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Thế thì chi bằng. Rào rào. Thư giới khô vinh phiên sau lưng rung rình, một bàn tay khô vàng, mang theo vài chiếc lá non vươn ra. Phương Dật, ngươi sao dám như vậy? Trong mắt Ngụy Hà khách lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu Phương Dật để yêu sủng tam giai của hắn ra tay, hắn còn có thể tranh chiến, nhưng trúc cơ tu sĩ lại khiêu khích giả đàn chân nhân. Hắn đã cảm nhận được, lao đối thủ trong các lầu phía sau đã phóng thần thức xuống, cười nhạo bản thân. Sau đó trong tháp đá đen, hoặc già, hoặc trẻ, hoặc nam, hoặc nữ, từng vị tu sĩ mang theo hỏa khí, lén lút nhìn trộm trong các lầu. Không thể lùi. Luyện khí đường quản lý việc tế luyện pháp khí của tu sĩ trong môn, giả đàn chân nhân tự nhiên không chỉ có một vị. Một khi lùi bước, quyền lực trong tay sẽ phải nhường một phần cho lao đối thủ. Ầm ầm. Đỉnh lò màu đỏ linh quang lưu chuyển, tựa như đại nhật, đánh về phía Phương Dật. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Lông mày kiếm của Phương Dật dài ra, hư giới khô vinh phiên sau lưng không gió tự động, minh văn mạnh mẽ diễn hóa sinh cơ chi đạo. Một đạo bí thuật, khô đằng thủ giáp. Bàn tay khô vàng năm ngón tay như móc câu, tựa như chậm mà nhanh chóng vỗ xuống, trên dây leo xuất hiện vết nứt. Khô đằng thủ nhiều chỗ nứt vỡ, nhưng lại dùng tu vi trúc cơ, cứng rắn chịu một kích toàn lực của giả đan. Sao có thể? Vì sao không thể? Phương Dật đầu đội ngọc quan xem biết, một thân pháp bảo huyền tùng, khí thế mạnh mẽ. Ngụy sư đệ, hôm nay lệnh bài này, ngươi nhường cũng được. Nếu không nhường, bản tọa đành phải mời ngươi đến Tiên Hình Các đi một chuyến. Chương 600, Thiên Công lệnh xuất, tuần tra Huyền Dương. Chương 600, Thiên Công lệnh xuất, tuần tra Huyền Dương. Không đúng. Thanh tịnh quan trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác mát lạnh, thần hồn khẽ run, cảm giác tê dại không biết từ lúc nào đã bị cưỡng chế áp chế. Tiên Hà khách mặt mày hoảng hốt, hương thối giữa lan tràn, mang theo cảm giác mộng ảo mê ly. Huyết pháp. Hắn kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống, pháp bào tự động hộ thể hiện lên từng tầng quan mạc. Một cành dây leo xanh biếc, uốn lượn uốn khúc hóa thành lồng giam, không ngừng nuốt trừng pháp lực. Ta trúng chiêu từ khi nào? Tiên Hà khách, bổn tọa cho ngươi 10 hơi thở, nếu trong 10 hơi thở không giao lệnh bài ra. Ha, đừng trách bổn tọa không dạy mà giết. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập hàn ý lạnh buốt thấu xương. Hắn đến đây chính là để lập uy, yêu sủng kết đan là yêu sủng kết đan. Nếu bản thân tu vi không đủ, khó tránh khỏi những lao tu hành nhiều năm này sẽ động tâm tư nhỏ nhặt. Đợi đến khi quyền vị trong tay vững chắc, hắn cần lấy Tố Độ Sơn làm mồi nhử, dưỡng luyện xích âm, sau này càng phải mưu đồ nuốt chửng Bạch Cốt Môn. Nếu không có đủ uy nghiêm, những giả đan chân nhân này, lão giang cự hoạt, khi làm việc không biết sẽ nảy sinh bao nhiêu sóng gió. Còn về tu vi, ý lìa đạo kỹ nghệ hạ phẩm cấp 3, đủ để áp chế những giả đan chân nhân này. Cái gọi là giả đan chân nhân, chẳng qua là kẻ thất bại trong việc ngưng đan, tự dán vàng lên mặt xưng là chân nhân. Thực tế, chẳng qua là một viên ngụy đan, thử đan mà thôi. Cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo của Phương Dật, tựa như thực chất, quét qua tử phủ, đan điền, cùng nhiều yếu huyệt, Tiên Hà khách mặt mày tái mét, âm trầm đến mức muốn nhỏ nước. Hắn không giao lệnh bài, toàn lực thôi động pháp lực, quang mạc do pháp bảo diễn hóa ra rực rỡ đến cực điểm. Phương Dật, ngươi ngang ngược vô pháp, tàn hại đồng môn như vậy, không sợ chân nhân trong môn giáng tội sao? Chợt Yên Hà khách, lệnh bài nội cố này, ngươi vẫn nên trả lại cho Phương sư minh. Tiếng cười trêu chọc truyền đến. Cổng tháp hắc rượu nham rộng mở, Dương Cử Vũ một thân trường bảo mai hoa điệp tuyết, tóc dài bông xóa, khoác áo choàng dệt bằng lông hạt, phía sau theo sau hơn 10 vị tu sĩ, như cá vượt vũ môn. Dương Cử Vũ. Yên Hà khách mặt mày càng thêm âm trầm, biết lao đối thủ này đến không có ý tốt. Cùng là giả đan của luyện khí cát, trước đây nắm giữ quyền đổi linh vật trong bí khố, luôn áp chế Dương Cử Vũ ở thế hạ phong. Đã gặp qua trưởng môn sư minh. Dương Cử Vũ phất lờ Yên Hà khách mặt mày xanh đen, chắp tay hành lễ với Phương Dật. Hắn trong lòng kinh ngạc, trưởng môn mới nhậm chức này tuy chỉ trúc cơ viên mãn, nhưng lại gần như nghiền ép một vị giả đan. Tình huống như vậy, hắn chỉ thấy khi Trương Hằng nhất trương ngưng đan. Đợi đến khi hóa giải ám thương do ngưng đan thất bại, vài chục năm sau, nói không chừng lại là một vị kim đan chân nhân. Đã gặp qua Dương sư đệ. Phương Dật đáp lễ. Thông tin về các tu sĩ luyện khí đường đang chạy trong lòng hắn. Luyện khí các hiện còn 3 vị giả đan, Yên Hà khách, Dương Cử Vũ, Lữ Dung. Lữ Dung ngưng đan 20 năm trước, còn chưa đứng vững gốc chân, đang buôn ba khắp tu tiên giới để thu thập linh vật, tế luyện bản mệnh chi bảo. Chỉ còn lại Dương Cử Vũ và Yên Hà khách, hai vị có sở cầu khác nhau, lợi ích trùng lập, quan hệ xấu đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Cử Vũ, hắn không nói nhiều. Nếu chưa ngưng đan, hắn còn cần hư tình giả ý, kéo bè kéo cánh với giả đan. Hiện tại, chỉ cần nghiền ép mà qua. Quyền trường môn quan trọng nhất chính là 3 lệnh bài của bà kho, lần lượt chứa linh tài luyện khí, linh dược luyện đan, cùng với trận bản, phụ lục và các linh vật khác. Tiêu Liệt tu vi kém, để củng cố vị trí trưởng môn, đã lần lượt giao 3 lệnh bài nội khố, lôi kéo giả đan chân nhân của luyện khí các, đan các, phù lâu. Như vậy, tuy vị trí trưởng môn vững chắc, nhưng quyền hành trong tay cũng giảm đi rất nhiều. Phương Dật tự nhiên không muốn như vậy, là một con dấu hình người. Hắn ẩn giấu tu vi là để câu vài con cá lớn, nhưng lợi ích đáng lẽ phải có được, sẽ không bỏ qua chút nào. Tu tiên giới đại vân vốn đã nghèo nàn, nếu mượn sức mạnh của môn phái, 800 năm thọ nguyên, chưa chắc có thể ngưng kết nguyên anh. 10 hơi thở đã qua, xem ra Yên sư đệ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hắn mặt mày hơi lạnh, trong tay nâng một viên đan dược nhỏ bằng ngón cái, thương dược thoang thoảng không ngừng bốc lên. Linh dược chuẩn cấp 3, xích chi dưỡng thần tán. Chính là nguyên nhân thần hồn Yên Hà khách bị mê hoặc. Trước đó vì Tiêu Liệt bất lạc, việc chuẩn bị đại y đi trấn pháp bị tạm dừng, linh dược còn lại đã được luyện chế thành một phần linh dược chuẩn cấp 3. Linh dược này dưỡng thần hồn, hóa giải ám thương, điểm không tốt duy nhất là khi thần hồn được dưỡng, cũng sẽ bị dược tính làm tê liệt, khả năng kháng cự ảo thuật giảm đi rất nhiều. Ý Liệp độc chỉ trong một ý niệm. Tu tiên bách nghệ, có thể tu hành đến cấp 3, đều có huyền diệu riêng, đều có thể nâng cao năng lực đấu pháp của tu sĩ, không phải kẻ tầm thường. Ý Liệp đạo của hắn và linh độc đạo, đồng thời bước vào cấp 3, dưới sự chứng minh lẫn nhau. Chuyển hóa y độc của linh vương chuẩn cấp 3, chỉ trong một ý niệm. Là thuốc thì có 3 phần độc, linh độc chưa chắc không có 3 phần dược tính. Thôi vậy, ta tự mình lấy là được. Phương giật bước ra một bước, dưới chân hiện lên từng đóa thanh liên, hương dược vô hình không biết từ khi nào đã lan tỏa khắp hư không. Không tốt. Cảm nhận được cảm giác tê dại không biết từ lúc nào lại trỗi dậy trong thần hồn, Tiên Hà khách ra sức thôi động pháp lực. Nhưng pháp lực không ngừng tăng lên trong kỳ kinh bát mạch, lại khó có thể điều động, khiến hắn mặt mày lại biến. Là khi nào? Trưởng môn sư minh, tại hạ nhận vua. Lệnh bài này đệ tử lập tức dâng trả. Lập tức dâng trả. Muộn rồi. Pháp bảo của Phương giật phất phơ, sinh cơ tụ tập trên 5 ngón tay, hiện lên linh quang xanh biếc, phủ lên một lớp giáp ngọc. Rắc. 5 ngón tay khép lại, hàn quang chém xuống. Xé toạc. Pháp bảo vỡ vụn, pháp lực cuồn cuộn không giảm, đánh thẳng vào Yên Hà khách. Thư giới khô vinh phiên lay động, một cây cổ đằng to bằng bát cơm như linh xà thò ra, xuyên qua tứ chi, trói chặt pháp thể. Xì. Trên dây leo mọc ra những chiếc móc sắc bén, xuyên qua pháp bảo vỡ nát đâm vào da thịt dày, không ngừng hút pháp lực. Chỉ nửa hơi thở, Yên Hà khách đã mặt mày tái nhợt, không còn sức dãy rủa. Hắn trong lòng lẩm bẩm: sao dám như vậy? Sao dám như vậy? Phương giật ngươi chẳng qua là thừa cơ chiếm đoạt, ỷ vào lao phu lơ là, có dám công khai? Họp một cành dây leo thô to thò vào miệng, đẻ lưỡi, phong bế hoàn toàn lời nói của Yên Hà khách. Lơ là. Tiên sư đệ, người ta đều là giả đàn chân nhân rồi, thua là thua, có gì mà lơ là. Dương Cử Vũ trong lòng chấn động, nhưng cũng không quên giáng họa xuống kẻ gặp nạn. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, ẩn ẩn truyền đến cảm giác hưng phấn. Cùng là giả đàn chân nhân, hắn ngưng đan sớm hơn Yên Hà khách 12 năm, nhưng lại bị kẻ đến sau vượt lên, Yên Hà khách áp chế hắn hơn 100 năm, đánh cho chỉ có sức phòng thủ. Chẳng lẽ hôm nay phải lật ngược tình thế rồi? Cẩn thận nhìn Phương giật không chút dao động, hắn trăm mối tơ vò. Cuối cùng nghiến răng, hạ quyết tâm, bỏ lỡ cơ hội lật mình này, chẳng lẽ còn phải bị áp chế 100 năm nữa sao? Trưởng môn sư minh, tại hạ biết lệnh bài nội khố ở đâu. Ngay trong động phủ của hắn, bị pháp cấm phong tỏa. Tứ Miên Hà khách mắt trợn tròn, không thể tin được. Lệnh bài nội khố này quan trọng vô cùng, hắn không phải trưởng môn vô pháp, cũng không dám mang ra khỏi sân môn, phong tỏa lệnh bài bằng cấm chế. Chuyện này chỉ có hắn biết, Dương Cử Vũ này từ đâu mà biết được? Ồ. Nhìn Dương Cử Vũ hạ thấp tư thái, Phương giật khẽ gật đầu, thản nhiên nói: vậy thì làm phiền sư minh dẫn đường. Sư minh mời theo ta. Dương Cử Vũ mắt khẽ nheo lại, chuẩn bị bắt đầu liên hệ. Chỉ cần Phương giật lấy được lệnh bài nội khố, mất đi quyền hành lớn nhất trong tay, hắn có 7/5 chắc gáp chế Yên Hà khách. Ầm ầm. Cổng tháp hắc rượu nham đóng sập lại, Phương giật phía sau treo Yên Hà khách, chậm rãi tiến vào trong con đường đá xanh. Phụt. Theo hai người không ngừng tiến lên, con đường đá xanh không ngừng sâu xuống lòng đất, bảo châu trong bức tranh họa giao hy châu treo trên đỉnh đầu hiện lên xích quang. Nửa canh giờ sau, một cánh cổng vòm đen kịt, pháp cấm màu đỏ bao quanh, ngăn cản lối vào. Dương Cử Vũ dừng bước, ngón tay biến hóa pháp quyết, đánh ra một đạo pháp ấn hồng liên. Nhanh! Pháp cấm màu đỏ tan đi, sóng nhiệt quần quần đập đến. Sư minh, thiên công lệnh mở nội khố này ở bên trong. Đợi sau khi sư minh lấy được thiên công lệnh, đệ tử đổi linh vật, còn mong được tiện lợi hà, Dương lão quỷ, chỉ bằng ngươi mà còn muốn lấy thiên công lệnh. Không biết từ lúc nào Yên Hà khách đã nhai nát cành mục đằng trong miệng, âm trầm mở miệng. Dương Cử Vũ mặt mày hơi trầm, vung tay về phía má Yên Hà khách. Bút. Tiếng tát giòn tan băng lên, thấy Phương giật không ngăn cản, Dương Cử Vũ vung tay qua lại, tát tới tát lui, trong nháy mắt tát ra mấy chục cái tát. Hô, thở ra một ngụm trọc khí, nhìn Yên Hà khách hai má sưng phù, Dương Cử Vũ trong lòng sảng khoái đến cực điểm, chỉ cảm thấy 100 năm đoán khí một sớm tan đi, pháp lực vận chuyển cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Phương giật cười mà không nói, thân thức quét qua, xác nhận không có gì trở ngại, hắn hóa thành một đạo đội quang, đột vào trong cổng vòm lệnh bài. Học trong hồ cổ rộng ngàn trượng dung nham cuộn cuộn, bong bóng lớn nhỏ không đều thỉnh thoảng nổi lên, hỏa linh lực nồng đậm hóa thành sương mù linh khí, ngâm. Bạo cấm lưu chuyển, hóa thành hung lệ dao long dài mấy chục trượng, thân khoác linh giáp màu đỏ to bằng cối xay, bơi lội trong dung nham. Xích diễm ly hỏa bảo cấm. Tiên Hà khách bố trí từ khi nào? Dương Cử Vũ mặt mày hơi biến, trong tay áo một đạo kiếm quang du động, hàn mang phun ra nuốt vào, keng. Xích sắc kiếm quang chém về phía đầu dao long, nhưng lại bị dao long một chảo đánh bay. Nhìn pháp kiếm linh quang ảm đạm, hắn trong lòng hơi trầm, lộ ra vẻ không cam lòng. Trường môn sư minh, thiên công các của luyện khí đường là do một vị đại chân nhân từ khi lập phái, dùng cả một khối hắc thủy nham luyện chế, dùng để chấn áp rút ra lực lượng hỏa mạch, thuận tiện cho tu sĩ trong môn luyện bảo. Do linh tài có hạn, không thể tiến giai pháp bảo, nhưng cũng bố trí pháp cấm cấp 3, được các đời chân nhân gia trì, vẫn không phải giả đàn chân nhân bình thường có thể phá giải. Hiện giờ trong hỏa đạm dưới lòng đất này đã bị bố trí bảo cấm cấp 3, mượn lực lượng hỏa mạch, đừng nói tu sĩ giả đan, ngay cả đại tu ngưng kết chân đan cũng khó có thể tiếp xúc pháp cấm. Hừ, lão quái không ngờ, ta lại bố trí bảo cấm cấp 3 trong xích viêm hỏa đạm này chứ. Tiên Hà khách trong lòng cười lạnh, hắn tuy mất đi tiên cơ, bị Phương giật bắt sống, nhưng chẳng qua là hữu tâm tính vô tâm, mượn sức mạnh của linh dược. Đợi đến khi hắn thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên sẽ đòi lại nhân quả này. Còn về tính mạng bản thân, trong Huyền Dương Sơn vẫn chưa có tu sĩ nào cả gan như vậy, dám động đến tính mạng đồng môn. Hắn lại không phải kẻ không có chỗ dựa. Dương Cử Vũ vung tay, một cái tát giáng xuống, hắn thôi động phi kiếm, không ngừng chém xuống. Nhưng xích dao du động, dễ dàng đánh bay phi kiếm, hiển nhiên chưa dùng hết sức. Một khắc sau, ngực hắn phập phồng, đỉnh đầu bốc hơi nóng, nhưng linh khí bảo cấm lưu chuyển, không chút thay đổi. Hắn nản lòng nói: "Sư minh cứ về tổ sư đường trước, không bằng mời hàng nhất chân nhân ra tay." Cũng không cần thiết như vậy, Phương giật khẽ lắc đầu, trong túi linh sủng bên hông, một đạo linh quang màu bạc bắn ra. Một con tiểu thú màu bạc yêu khí cuồn cuộn, mậu thổ chi lực dày đặc, dễ dàng áp chế hỏa linh chi lực. "Tiểu thất, phá giải bảo cấm này giúp ta." "Yêu vương cấp 3." Dương Cử Vũ mặt mày kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Chẳng trách sư minh có thể chính vị trưởng môn. Sư minh phúc duyên thật lớn." Hắn do dự một lát, sau đó thu lại vẻ mặt mừng rỡ, mở miệng khuyên đủ: "Sư minh, yêu vương cấp 3 này có thể sánh ngang chân đan chân nhân, nhưng bảo cấm này liên kết với hỏa mạch, không phải yêu vương mới ngưng đan có thể phá giải. Hay là về tổ sư đường, mời hàng nhất chân nhân ra tay thì vạn vô nhất thất." Ánh mắt Phương giật quét qua Yên Hà khách đang bị dây leo treo lơ lửng trên không, quả nhiên không có vẻ lo lắng. "Cũng không cần phiền phức như vậy, tiểu thất, ngươi đi lấy thiên công lệnh trong hồ lửa ra cho ta." "Lão gia yên tâm." Thất giới há miệng phun ra một khối ngọc hoàng nham hình hồ lô, dưới sự thôi động của yêu lực, các đá phun trào, hóa thành sóng lớn vỗ xuống. Linh quang màu ngọc không ngừng lan tràn, không giao chiến với xích dao, mà không ngừng thấm vào trong bảo cấm. Một thành, hai thành, năm thành theo thời gian trôi qua, trên khuôn mặt Yên Hà khách ngày càng có coi, và khuôn mặt Dương Cử Vũ ngày càng hưng phấn, xích diễm ly hỏa bảo cấm không ngừng bị ngọc quang xâm thực. Yêu vương này lại tinh thông trận pháp. Dương Cử Vũ trong lòng hơi ngưng lại, vô thức đề phòng, một tấm khiên đen kịt bao phủ hàn quang, bao quanh thân thể. Khi Phương giật chính vị trưởng môn, vẫn chưa để lộ con yêu sủng cấp 3 này, giờ lại không chút kiêng dè để bản thân biết. Nếu nói là tin tưởng bản thân, Dương Cử Vũ sao có thể tin? Ầm. Theo ngọc sắc linh quang, hoàn toàn xâm thực bảo cấm, tiếng giao long rít gào thê lương vang vọng, hóa thành những đốm lửa li ti tan đi. Phương giật vươn tay, thanh luyện màu xanh quận lấy một lệnh bài khắc linh văn tiên công vào trong tay. Pháp lực hơi phun ra nuốt vào, cảm nhận bảo quang trong lệnh bài, hắn khẽ gật đầu. Thiên công lệnh là hạ phẩm pháp bảo, có một đạo bảo cấm, trừ những đại phái như Huyền Dương Sơn, dùng để mở nội khố. Không có tu sĩ nào biết sẽ tốn tâm huyết, tế luyện một mặt pháp bảo gần như không có lực công phòng. Lần này đa tạ Dương sư đệ tương trợ, Phương Mô còn phải bái phòng đàn cấp và phù lâu, xin báo từ trước. Phương giật cất thiên công lệnh vào túi trữ vật, không động thủ với Dương Cử Vũ, dường như không quan tâm hắn biết chuyện của thế giới. Dương Cử Vũ khẽ cau mày. Chẳng lẽ Phương giật này lại tin tưởng ta đến vậy? Như vậy, lấy chuyện yêu thú làm uy hiếp, khi đổi linh vật có thể được không ít lợi ích. Hắn trong lòng trầm ngâm, tỉnh táo biết rõ, bản thân và Phương giật lợi ích khác nhau. Lần này chịu ra tay, chẳng qua là để đánh bại Yên Hà khách. Sau này Phương giật nếu muốn nắm giữ quyền trưởng môn, nhất định phải áp chế thiên công lâu, cài cắm thân tín. Như vậy, đương nhiên có xung đột lợi ích với hắn. Phương giật có ý đồ không nhỏ, như vậy rất tốt, khối thiên luyện cốt trong nội khố kia, ta đã mưu đồ từ lâu rồi. Dương Cử Vũ khẽ miệng mỉm cười, nhìn Phương giật rời đi, trong lòng tính toán thành ý, khi nào thì đến nội khố để đổi linh vật cấp 3 với giá thấp. Bước chân Phương giật hơi dừng lại, đột nhiên mở miệng nói: "Có một chuyện quên nhắc nhở Dương sư đệ. Tiên Hà khách này là tu sĩ Thiên Cơ phòng, sư đệ vừa rồi hành sự vô kiêng kỵ, sau này phải cẩn thận hắn trả thù." "Hả?" Động tác của Dương Cử Vũ cứng đờ, mặt mày hơi méo mó, xác nhận nói: "Trưởng môn sư minh đừng nói đùa, Tiên Hà khách này có liên quan gì đến Thiên Cơ phòng?" Chương 601, nhị lệnh vào tay, Thiên quyết hiện thân, 1, chương 601, nhị lệnh vào tay, Thiên quyết hiện thân, 1, nói đùa. Phương giật khẽ lắc đầu. Bách thảo các hư đỉnh tử phụ trách linh dược, Thiên công lâu Ngụy Hà khách tinh thông luyện khí, Đan phường thực đan đạo hữu, ba vị này năm xưa đều hầu hạ bên cạnh Thiên quyết sư minh. Ngụy Hà khách nhiều lần áp chế Dương sư đệ trong lòng không chút nghi hoặc. Thiên công lệnh bị ta lấy đi, Ngụy sư đệ tuy giận dữ, nhưng vẫn chấn định dị thường. Cái này Dương Cử Vũ hồi tưởng lại hơn trăm năm qua, mấy lần tranh đấu với Ngụy Hà khách đều bị áp chế vừa đúng. Vốn tưởng rằng do tâm tư thủ đoạn hắn có thiếu sót, kỹ không bằng người, giờ xem ra rõ ràng có Thiên cơ sư tương trợ. Hắn cơ bắp căng thẳng, khó tin nói, nếu là như vậy, Ngụy Hà khách sao không giết tận diệt trừ? Phương giật trong mắt mang theo chút thương hại, Dương sư đệ là chuẩn tam giai luyện khí sư, quyền hạn đổi linh vật trong nội khố lại bị nắm giữ. Tu sĩ châu ngựa dễ sai khiến như vậy, cần gì phải đổi tận giết tuyệt. Quay đầu nhìn Ngụy Hà khách bị trói go, Phương giật mở miệng nói, "Ngụy sư đệ, ta nói có sai không?" "Hừ." Ngụy Hà khách thấy căn cơ bị vạch trần, hừ lạnh nói, "Phương giật, Trương Hằng nhất thật tin ngươi, chuyện cơ mật bực này cũng không tiếp nói ra. Ngươi nếu thất thời, liền thả bản tọa ra, nếu không chủ thượng đến hỏi tội, ngươi gánh không nổi đâu." Phương giật không nói nhiều lời, như cười như không nhìn Dương Cử Vũ. Huyền Dương Sơn tam đại chủ mạch, vì sao xưng là tam đại chủ mạch? Tự nhiên là bởi vì dưới trướng tu sĩ nắm giữ chắc chắn đan, phù, trận, khí, tu tiên bách nghệ truyền thừa. Tu sĩ khác dùng ngưng kết chân đan, nội tình nông cạn, cũng chỉ có thể chia chút lợi ích, không thể cùng tam mạch chân nhân tranh đấu. Phương sư minh, mặc ta đối Ngụy Hà khách đã áp vũ nhục, gia tăng ân oán, nguyên lai là tâm tư này. Dương Cử Vũ nhìn gương mặt sưng vù của Ngụy Hà khách, cùng vết máu bên mép, biết rõ không còn đường lui. Nếu như trước kia hai người tranh đấu, còn cố kỵ chút ít điểm mấu chốt, nhưng sau hôm nay, tiên công lâu chỉ có thể lưu lại một người. Không ai sẽ dung túng việc bị người ta lật tung động phủ, còn mấy lần khi nhục, nhất là Ngụy Hà khách dựa vào đại chân nhân. Dương Cử Vũ tự hỏi lòng mình, đổi vị mà xử, Thiên quyết tử tôn đại chân nhân làm chỗ dựa, lại nắm được nút điểm, có thể tha cho Ngụy Hà khách không? Tuyệt đối không có khả năng. Dù là vì báo thủ, hay là độc chiếm lợi ích thiên công lâu, tuyệt không có đường lui. Phương giật sắc mặt thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói, "Sau này ta muốn đi bái phòng Bách Thảo các hư đỉnh tử, Đan Phường thực Đan đạo hữu. Dương sư đệ có muốn cùng ta đồng hành?" Đến giờ phút này, hắn cũng đã lộ rõ ý đồ. Một vị chuẩn tam giai giả đàn chân nhân, ở Thiên Công lâu thân cư cao vị, giá trị không thấp. Ngụy Hà khách sắc mặt hơi đổi, nếu để Dương Cử Vũ tìm được chỗ dựa, ngày sau phiền toái gấp 10 lần không chỉ. Hắn mở miệng khuyên nhủ, Dương sư đệ, chuyện giữa ta và ngươi, chỉ cần sư đệ ư Phương Giật thần niệm khẽ động, một đằng thô to lại nhét vào miệng hắn. Vừa rồi nếu không phải hắn thu liễm pháp lực, cố ý thả lỏng, pháp lực Ngụy Hà khách bị khóa, sao có thể cắn nát một đằng? Nay hai người mâu thuẫn triệt để bùng nổ, tự nhiên không thể để Ngụy Hà khách mở miệng. Hồ Dương Cử Vũ ngực phập phồng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một lát sau, nhìn ngân bạch tiểu thú trong lòng Phương Giật, hắn thở dài một tiếng, tựa như bị rút gân cốt. Dưới ánh lửa, cái bóng thon dài còng xuống, giọng nói khô khốc pha lẫn bất đắc dĩ vang lên, ngày sau xin nhờ sư minh chiếu cố. Phương Giật khẽ gật đầu, thuận theo thạch đạo mà đi ra ngoài. Dương Cử Vũ sắc mặt âm trầm bất định, tam đại chủ mạch trong môn, Huyền Dương nhất mạch đã sớm suy tàn, không có kết đan chân nhân, chỉ còn giả đan tu sĩ dựa vào nội tình tàn tồn này, sống tạm bợ. Tu sĩ có thể bảo trụ lợi ích tiên công các của bản thân, nay chỉ còn lại tu sĩ nhất mạch tổ sư đường. Hô Lôi, Cửu Hàn hai vị chân nhân sẽ không vì tiên công các mà đắc tội thiên cơ phong. Ai? Tính toán cả đời, lại vấp phải một cái ngã lớn như vậy. Nếu như vừa rồi không ra tay, không có nhược điểm, với tính tình của Thiên Khuyết sư minh, Ngụy Hà khách cũng khó mà xúi dục hắn động thủ. Thấy thân hình Phương Giật không ngừng đi xa, Dương Cử Vũ trong lòng thở dài, nhưng không dám chậm trễ, dưới chân linh quang màu đỏ lưu chuyển, rơi xuống sau lưng Phương Giật nửa bước, để tỏ vẻ tôn trọng. Cảm thụ tu sĩ đi theo phía sau, Phương Giật bước chân không ngừng. Tố Độ Sơn sự quan trọng đến xích đâm huyết thực cùng bổn mệnh pháp bảo, ba vị đệ tử tạm thời không dành tay. Có một vị chuẩn tam giai luyện khí sư đầu nhập, dưới trướng cũng coi như có tu sĩ có thể làm việc, nhiều việc có thể bắt đầu chuẩn bị. Một khắc đồng hồ sau, cuối thanh thạch đạo, ánh sáng trời sáng rỡ. Phương Giật dừng bước trong đại sảnh rộng lớn, vung tay lên, dây leo trói buộc Ngụy Hà khách lơ lửng trên không trung. Có thể làm phiền Dương sư đệ, thay ta trói buộc Ngụy Hà khách. Lời nói Phương Giật bình thản, nhưng ý tứ hàm xúc, Dương Cử Vũ sao không biết? Đây là đầu danh chẳng a. Tu sĩ qua lại trong đại sảnh, người đông mắt tạp, nếu như trói buộc Ngụy Hà khách, nhiều nhất một ngày trong môn sẽ biết, hai vị giả đàn chân nhân của Thiên Công lâu sẽ rách mặt mũi. Nhưng hắn có thể chọn sao? Đùng, một gốc linh diễm màu đỏ bừng sáng trên đầu ngón tay, Dương Cử Vũ bấm động pháp quyết, linh diễm nhảy nhót hóa thành từng mai lang hoàn, lẫn nhau khảm nạm kéo dài, hóa thành một chuỗi xiềng xích màu đỏ. Hoa, trên xiềng xích phong thần tỏa khí cấm pháp tam sắc minh văn hô ứng lẫn nhau, du tẩu như linh xà, trói buộc Ngụy Hà khách. Bí truyền Huyền Dương Tam Phong tỏa trong môn. Dương sư đệ thủ đoạn hay. Phương Giật vỗ tay nhẹ tán thưởng, lập tức cổ đằng to bằng miệng chén, hóa thành điểm điểm thanh quang tản đi. So sao được sư minh trí tuệ thông đạt, sâu không lường được. Dương Cử Vũ trong lời nói mang gai. Hắn đã thấy mấy vị trúc cơ tu sĩ ẩn mật rời đi. Phương Giật đụng phải cái đinh mềm, cũng không tức giận, nếu như không có hắn nhúng tay, hai người sao có thể xé rách mặt mũi. Thiên Khuyết Tử hành sự, rõ ràng là để Ngụy Hà khách dưới áp lực cao, khiến Dương Cử Vũ hảo hảo luyện bảo. Không có kết đan chân nhân nhằm vào, giả đan tu sĩ có kỹ nghệ luyện khí chuẩn tam giai, chiếm một chỗ trong thiên công các không phải là chuyện khó. Dương sư đệ, có muốn theo ta đi Bách Thảo Các một chuyến? Sinh cơ cây cỏ hội tụ hóa thành cầu đồng, Phương Giật bước lên cầu đồng, đi về phía Bách Thảo Các. Dương Cử Vũ môi giật giật, truyền âm dặn dò đệ tử, dùng sức kéo chuỗi xiềng xích màu đỏ, khiến mặt Ngụy Hà khách xuống dưới, ma sát cầu đồng. Hắn hành sự quả quyết, tuy trong lòng có tức giận, đã đầu nhập Phương Giật, tự nhiên sẽ không đầu chuột lưỡng đầu. Đợi cầu vồng đi xa, tu sĩ trong thiên công lâu lập tức liền ồn ào náo nhiệt. Là đệ tử của Ngụy Hà khách, thân hình khôi ngô cổ trang kiếm tụ giả Vân Phong đổ nhiên phát khó. Trần Yến, sư tôn ngươi cứ như vậy đầu nhập trưởng môn, đây là muốn bán đứng lợi ích thiên công các của ta. Mất đi thiên công các, đồng môn trong các đội linh vật há còn có chỗ tốt như trước? Bán đứng thiên công các. Thân hình Trần Yến điệu điệu, pháp bảo Vũ Hà không gió tự động, nàng nhận được truyền âm, biết rõ nhất mạch của bản thân đã không còn đường lui. Nàng cười lạnh liên tục, tranh phong tương đối. Giả Vân Phong ngươi đừng ngậm máu phun người, đều là môn hạ Huyền Dương Sơn. Trưởng môn chân nhân chấp trưởng tiền công các là lẽ đương nhiên. Giả Vân Phong, không tuân theo pháp chỉ của trưởng môn, ngươi muốn phản môn sao? Ngươi. Giả Vân Phong sắc mặt âm u, hỏa quang lưu chuyển, khí cơ trúc cơ tầng 6 đè xuống. Pháp bảo Vũ Hà nổi lên xích mang, hóa thành hỏa liên lay động, Trần Yến tuy tu vi yếu hơn một bậc, nhưng cùng là trúc cơ trung kỳ, ngọc bản vung lên, Trần Yến thôi động pháp lực trực tiếp đem một mai xích quang chặt đánh ra. Sư tôn bị áp chế, nàng ngày thường có thể chịu không ít khổ sở, nay tình thế nguy chuyển, lại được sư tôn phân phó, vừa hay xả một hơi hoàn khí. Ầm. Thấy Trần Yến xuất thủ, mấy vị đệ tử khác dưới trướng Dương Cử Vũ đã sớm đạt được ăn ý chí hỏa pháp kiếm tranh minh, liệt diễm bảo châu phun ra linh quang, xích vũ phiến diện hóa hỏa hạt. Hoa. Mấy kiện pháp khí dẫn động hỏa linh triều tịch, nhiệt lang quần quần gan lớn. Một đạo xích mang đột đi, Giả Vân Phong mặt tâm u, đau lòng nhìn ngọc phủ vỡ vụn trong tay. Hắn chưa từng nghĩ bị Trần Yến áp chế mấy chục năm, lại thật sự động thủ. Ầm ầm. Trước hắc thủy tháp, xích sắc linh quang va chạm, tám vị tu sĩ trúc cơ cổ suý pháp lực, khu xử pháp khí truy đuổi chém giết tốt. Giang giác. Đôi mắt đen nhánh chuyển động. Tam tôn Huyền Chu Khôi Lỗi không biết khi nào dung vào trong hắc tùy tháp, đem hai bên giao thủ, nhét vào trong thạch lưu ảnh. Một canh giờ sau, Bách Thảo Các, trong dược điền tung hoành ngổn ngang, cựu tầng lưu ly bảo tháp ẩn trong trường khí xanh tím. Chương 601, nhị lệnh vào tay, Thiên Quyết hiện thân, 2, chương 601, nhị lệnh vào tay, Thiên Quyết hiện thân, 2, trong tầng mây, thấy cầu đồng xanh biết không ngừng kéo dài tới, hư đỉnh tử một thân áo xám, bên hông đeo thần nông lệnh, đã sớm được tin tức nghiêm trận chờ đợi. Không biết trưởng môn sư mình, đến Bách Thảo Các của ta có gì chỉ giáo? Khoe miệng hư đỉnh tử mỉm cười, lời nói khách khí, không hề lộ ra sơ hở nào. Hắn quyết định chủ ý, mặc kệ Phương Giật mở miệng thế nào, đều không phản bác. Nhưng thần nông lệnh, dù giao ra cũng phải đổi lấy đủ chỗ tốt. Phương Dật dừng bước, đảo mắt nhìn hư đỉnh tử một mình cùng thần nông lệnh bên hông. Hắn du mắt xuống, nhìn cựu tầng bảo tháp tương tự thiên công lâu, trong mắt lục giác hàn mai hư ảnh chợt lóe lên. Chỉ thấy dưới chư khí, thân tháp bách thảo các khảm tứ cựu dương ngọc, chú quang phun giá hút vào nhật tinh, ngọc văn lưu chuyển như chi lan mạch lạc. Cảm thụ khí cơ tựa như không phải, hắn như có điều suy nghĩ, hư đỉnh tử sư đệ, nghe nói bách thảo các cũng là tiền bối trong môn, dùng cả khối thanh thủy ngọc tế luyện. Trường môn kiến thức rộng bác, trụ sở bách thảo các, 200 năm trước, thiên quyết chân nhân dùng cả khối thanh thủy ngọc tế luyện để điều hòa địa khí thì ra là thế, lấy một sinh hòa sao? Phương Dật lẩm bẩm một tiếng, trong lòng hiểu rõ. Thanh thủy ngọc tuy không phải linh vật tam giai, nhưng đủ để cựu tầng bách thảo các này tế luyện thành nhất thể linh vật, tất hao phí không ít tâm huyết của thiên quyết tử. Hắn vua túi chữ vật, thanh âm thanh tâm êm thai vang vọng, một gốc bích âm thanh tâm trúc cảnh khô vàng lơ lửng trên không trung. Hư đỉnh tử, ngươi lấy thứ kém chất lượng, dùng thanh tâm trúc nhị giai thượng phẩm, ngụy tạo chuẩn tam giai linh trúc. Theo ta đi một chuyến đến thiên hình đường. Không để ý đến hư đỉnh tử biện giải, Phương Dật mở miệng nói. Tiểu thất. Giống. Tiếng giống hùng hồn vang vọng, thất giới da lông màu bạc rung động, từ trong lòng Phương Dật nhảy ra ngoài. Hồ lô hoàng nham ngọc bay ra, phù văn dày đặc lưu chuyển, phun ra linh xa màu đâu. Phi xa tẩu thạch, thường tôn mậu thổ đại thủ lớn vỗ xuống. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hư đỉnh tử ửng đỏ, dựa vào một tôn pháp bảo hôi đỉnh phun ra pháp lực, chống lên từng tầng quan mạc, miễn cưỡng chống đỡ. Phương Dật, ngươi hành sự vô sở cố kỵ như vậy, tất có hoành hoạn. Phương Dật thần niệm khẽ động, yêu lực thất giới thu liễm, duy trì linh xa quần quận, vây hư đỉnh tử ở một góc bao cát. Hắn nhìn Dương Cử Vũ kinh ngạc phía sau, làm phiền Dương sư đệ giúp một tay, bắt hư đỉnh tử này lại. Cái này Dương Cử Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, đắc tội Ngụy Hà khách, lại kết thù với hư đỉnh tử, áp lực phải đối mặt khác biệt một trời một vực. Hắn đang muốn mở miệng thoái thác, mắt Phương Dật sắc bén như dao, u nói, sự đến giờ phút này, Dương sư đệ còn có tâm tư khác. Cảm thụ ánh mắt sắc bén, cùng khí cơ khóa chặt bản thân, Dương Cử Vũ trong lòng thở dài, vốn muốn tìm một chỗ dựa, không muốn triệt để đắc tội thiên cơ phòng, xông pha phía trước, nhưng vẫn xem thường Phương Dật Dương sư đệ. Phương Dật lại mở miệng, một thanh trường xích trong tay áo trượt đến lòng bàn tay, Dương Cử Vũ biết rõ bản thân không còn đường lui. Ngọc xích bảo quang rào rạt, xích mang vần quanh, vô về phía hư đỉnh tử. Thấy ngọc xích cùng pháp bảo hôi đỉnh ngay trước mắt, yêu lực thất giới biến hóa bất định, xúc lực đã lâu một tôn mậu thổ đại thủ ấn đánh bay hôi đỉnh. Dương Cử Vũ nhìn hư đỉnh tử chỉ còn pháp bảo hộ thân, vốn muốn triệu hồi pháp bảo. Hắn nhìn Phương Dật bên cạnh mặt không chút gợn sóng, nghiến răng thu liệm ba phần pháp lực, mặc ngọc xích vô về phía hư đỉnh tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Bút, xé, vung múa pháp bảo xé rách, khí mạch hư đỉnh tử hỗn loạn, lồng ngực lõm xuống, hơi thở thoi thoát. Năm ngón tay Phương Dật chụp lấy, ớt một trường sinh khí ổn định thương thế hư đỉnh tử. Cổ đằng màu xanh mang theo móc ngược theo sát phía sau, trói buộc hắn lại. Vung tay đem hư đỉnh tử ném cho Dương Cử Vũ sắc mặt càng thêm khiêm tốn sau đó. Hắn không tiến vào bạch thảo cát, dưới chân linh quang cây cỏ hội tụ, cầu vồng xanh biết lại lan tràn, đi về phía đan cát. Ngân nguyệt treo cao, cầu vồng ở trên không trung xuyên toa, nhìn bộ tháp đỏ rực trước mắt, trải rộng đan văn. Cầu vồng đống nhiên dừng lại, không hề tiến lên, Phương Dật chắp tay sau lưng, pháp bảo không gió tự động. Dương Cử Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng. Thân ảnh gián mua hiện ra trên không trung, thiên quyết tử tay cầm một cây cứu trượng, thân hình còn xuống, khí cơ sâu không lường được. Phương Dật sư đệ, lão phu chờ đã lâu rồi, tóc hắn bạc phơ, ánh mắt đục ngầu lướt qua, nhìn Dương Cử Vũ run rẩy, cùng Ngụy Hà khách, hư đỉnh tử hai người bị xiềng xích màu đỏ trói buộc, lông mày thiên khuyết tử hơi nhíu lại. Hậu bối trong thiên cơ phong của lão phu không biết nặng nhẹ, làm phiền Phương sư đệ chiếu cố, không biết sư đệ có thể trả hai người bọn họ lại cho ta không? Phương Dật năm ngón tay mở ra, thiên công lệnh cùng thần nông lệnh lơ lửng phía trên phun ra linh quang. Trường môn tam lệnh, thiên công, thần nông, xích đan, nay ba thiếu một, thiên khuyết sư minh có thể thành toàn một hai. Trong mắt đục ngầu của thiên khuyết tử lóe lên một tia tinh quang, khẽ lắc đầu. Phương Dật sư đệ, đừng quá đáng. Trường môn tam lệnh sự quan trọng đến nội khố trong môn, thiên công, thần nông nhị lệnh đủ cho sư đệ dùng rồi. Về phần pháp lệnh xích đan, đợi sư đệ hoàn thành việc đáp ứng lão phu, tự sẽ giao cho sư đệ. Thiên quyết tử chống cưu trượng trong tay, vô tận tinh quang rủ xuống, diễn hóa tiểu chu thiên pháp vực, cách tuyệt bên trong bên ngoài. Đừng nói tàng chữ đan dược, phụ lục, pháp lệnh xích đan giá trị cao nhất trong trường môn tam lệnh chính là thần nông lệnh, nếu không phải Phương Dật hành sự quả quyết, hắn đều không nguyện ngừng ra. Hắn khá thưởng thức Phương Dật, thượng phẩm chân đan ẩn nặc tu vi, hữu tâm tính vô tâm, có yêu vương tam giai bên người. Đánh giết một tôn yêu vương thuộc một không phải là chuyện khó, nhưng thật sự là như vậy, trong tay phải nắm giữ nhược điểm Phương Dật mà cầu, nếu không nội đan yêu thú thuộc một tầng giai, một đạo chân nhân sao dễ dàng ngừng ra. Sư Minh thật sự không nhường. Mắt Phương Dật nóng rực, một đóa thanh liên lục phẩm mơ hồ hiện ra phía sau, thanh liên kiểu diễm bất ác, lay động mở ra tinh quang, trong tiểu chu thiên pháp vực, diễn hóa nửa mẫu liên hải. Chân đan. Thân hình Dương Cử Vũ cứng ngắc, thốt ra. Chân đan. Hư đỉnh tử cùng Ngụy Hà khách nhìn nhau, đều thấy được vẻ cay đắng trong mắt đối phương. Huyền Dương trung chân đan lắc đắc không có mấy, có thể trồng ở trong tay một vị chân đan, hai người bọn họ cũng nhận. Sát mặt Thiên Khuyết Tử lộ ra vẻ cổ quái, sao, sư đệ muốn động thủ với ta? Không phải lão phu coi thường thượng phẩm chân đan, sư đệ nếu muốn động thủ với ta, é là còn cần tu hành mấy giáp tử. Khoe miệng Vương Giật mỉm cười, một đạo pháp lực đánh ra trong tay áo, linh quang xanh biết sinh ra trên pháp thể hư đỉnh tử, Ngụy Hà khách. Từ đầu đến cuối, sinh tử hai vị giả đan đều nắm trong tay hắn. Linh quang dễ dàng chặt đứt xiềng xích màu đỏ, cuốn lấy hai người rơi vào trong tiểu chu thiên pháp vực. Sư Minh hiểu lầm rồi. Sư đệ sao lại động thủ với sư minh như vậy tốt nhất? Trong mắt Thiên Khuyết Tử lóe lên một tia kinh ngạc, chưa từng nghĩ Phương Dật dễ thương lượng như vậy. vốn muốn dạy dỗ Phương Dật một hai, để ép tâm tư tiêu căng, cứ vậy thu liễm. Bàn tay khô gầy của hắn mở ra, linh quang màu bạc lưu chuyển, thăm dò vào trong thần hồn hư định tử, Ngụy Hà Khách. T. Nô. Hai người mặt vặn mèo, lại áp chế pháp lực trong đan điền, không dám có chút phản kháng. Mấy hơi thở sau, hư định tử, Ngụy Hà Khách lâm vào hôn mê, ánh mắt thiên khuyết tử rơi vào Dương Cử Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi. Ký ức về Nguyên Ngưng Đan trong thần hồn hai vị hậu bối của ta đã xóa đi. Phương sư đệ, Nguyên Ngưng Đan chưa lâu, có cần ta tương trợ? Phương chân nhân cứu ta. Nhìn tinh quang lan tràn qua, Dương Cử Vũ cao thâm hô cứu. Xóa đi thần hồn tổn hại nguyên khí lớn, dù đại chân nhân xuất thủ, cũng là tổn thọ. Chương 602, bí khố trộm bảo, 1, chương 602, bí khố trộm bảo, 1, xích sát xiển xích như linh xà du đậu, ba đạo linh quang lưu chuyển, cuốn quanh những chấm tinh quang xâm từ tới. Huyền Dương Tam phong tỏa. Chỉ bằng đạo tam giai bí thuật này, Dương sư đệ ngươi trong đám giả đàn chân nhân, cũng là nhân vật nhất lưu. Thiên Khuyết Tử khen ngợi một tiếng, lập tức tinh huy đại phóng, hóa thành vô số kim quang nhỏ như lông châu. Đinh, ngân quang chợt lóe, xích sát xiển xích vỡ tan, tinh quang lại hóa thành trường hạ, cuồn cuộn lao về phía Dương Cử Vũ. Trên lục phẩm thanh liên, cánh sen phiêu tán, hóa thành thanh quang cuồn cuộn ngăn cản tinh huy trường hạ. Phương Dật lên tiếng, không cần Thiên Khuyết sư minh phí tâm, Dương sư đệ tự có ta quản giáo. Thấy Phương Dật ra tay ngăn cản, Thiên Khuyết Tử khẽ nhíu mày. Tố Độ Sơn bề ngoài tuy không có yêu thú đồng giai với hắn, nhưng thực tế trong bóng tối thường có yêu vương tam giai thượng phẩm tiềm phụ. Giống như hắn, một đại chân nhân kết đan hậu kỳ, trong đại vân tu tiên giới hiếm hoi vô cùng, đã sớm bị đồng giai nhìn chằm chằm, không thể ra tay. Chuyện yêu vương một thuộc tam giai, hắn đặt hy vọng vào Phương Dật, không thể tùy tiện bại lộ. Ánh mắt đục ngầu của Tiên Khuyết Tử xoay chuyển. Phương sư đệ, chỉ là giả đan chân nhân đoạn tuyệt đạo đồ thôi. Được môn phái bồi dưỡng, có thể vì đại sự của môn phái mà tổn thọ nguyên, đó là vinh hạnh của Dương Cử Vũ. Thiên Khuyết vô sỉ. Nhìn hư định tử, Ngụy Hà Khách nằm nuột ngang trên tầng mây, trên mái tóc đen nhánh hiện lên một vệt khô trắng, Dương Cử Vũ trong lòng chửi rủa. Thọ chết cáo buồn. Đều là giả đan tu sĩ, địa vị của hư đỉnh tử và Ngụy Hà Khách còn mạnh hơn một bậc, vậy mà lại dễ dàng bị vứt bỏ như vậy. Xóa bỏ thông tin thần hồn, dù đại chân nhân ra tay, cũng sẽ tổn thất 20 năm phàm nguyên. Thiên Khuyết Tử lão thần tại, không hề đặt Dương Cử Vũ vào trong lòng, khu giả đan tu sĩ, chỉ là vật tiêu hao mà thôi. Phương sư đệ, đừng có lòng dạ đàn bà. Phương Dật mỉm cười, năm ngón tay nắm chặt, hấp lực dâng trào như bàn tay vô hình, hút Dương Cử Vũ vào trong lòng bàn tay. Đừng phản kháng, sau này còn phải nhờ Dương sư đệ luyện chế pháp bảo, sẽ không làm tổn thương thọ nguyên của ngươi. Nghe lời an ủi và uy áp hùng hậu bên hai, Dương Cử Vũ trong lòng thở dài, lập tức từ bỏ phản kháng. Hai vị chân đan chân nhân mở ra pháp vực, hắn nào có chỗ phản kháng. Chỉ mong lời Phương Dật nói là thật, dù là giả, cũng bất tổn hao chút thọ nguyên. Linh quang bi sắt trong suốt từ tay Phương Dật thẩm thấu vào thần hồn Dương Cử Vũ. Dương Cử Vũ nhắm chặt mắt. Ừm. Chưa cảm nhận được nỗi khổ luyện hồn, hắn kinh ngạc mở mắt. Chỉ thấy trong tay Phương Dật một viên đan dược xoay tròn, bốc lên mùi thuốc thơm ngào ngạt, tràn vào thần hồn, chuyển đến cảm giác tê dại. Phương sư minh đây là chuẩn tam giai linh dược thần hồn. Ánh mắt Thiên Khuyết Tử sáng rực, phất tay một cái, tinh quang tan biến, pháp vực thu liễm. Phương sư đệ, chỉ linh dược này thôi là không đủ. Trong mắt hắn tràn ngập ý khảo nghiệm, dường như rất tò mò, Phương Dật bị linh y tam giai này có thể mang lại cho hắn kinh hỉ gì. Huyền Dương Sơn chính là trong số vô số tu sĩ của Đại Vân tu tiên giới, đã hơn 200 năm không có tu sĩ nào tu luyện y thuật đến tam giai. Sắc mặt Phương Dật nghiêm nghị, không giống tẩu hồn pháp, chỉ cầu thần hồn một lần dò xét, không quan tâm tu sĩ sống chết. Xóa bỏ ký ức tu sĩ, không làm tổn thương thần hồn thọ nguyên tu sĩ, việc tinh xảo như vậy, nếu không phải ý đạo của hắn tiến giai tam giai, sẽ không thử. Bùng. Linh quang bi sắc hóa thành hồn viêm, chuẩn xác tràn vào thần hồn, cảm giác tê dại dâng lên mãnh liệt, Dương Cử Vũ lờ mờ chìm vào mộng đẹp, có thể thấy rõ ràng, khí cơ không ngừng sụt giảm. Nhanh. Pháp quyết trên đầu ngón tay Phương Dật biến hóa. Hồn viêm bao bọc pháp thể tu sĩ, hình thái không ngừng biến hóa, chỉ trong vài hơi thở, đã có hồn chất màu xám từ khắp người Dương Cử Vũ tách ra. Sắc mặt Thiên Khuyết Tử nghiêm nghị, biết đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu chỉ để giả đan rơi vào hôn mê, không bị nỗi đau xâm thực thần hồn, cửu hàn, hô lôi, thậm chí con viêm quy tam giai hạ phẩm trong môn phái cũng có thể làm được. Việc thực sự khó khăn là khi xóa bỏ kỹ nghệ thần hồn, không ngừng bổ sung thần hồn lực. Thần niệm Phương Dật khẽ động, thư giới khô vinh phiên lay động phía sau, trên mặt phiên mịn, một tôn ma thần sáu tay bấm pháp quyết. Sinh cơ nồng đậm và hương thuốc hòa quyện, rơi xuống như thác nước. Nhanh. Nhìn khí cơ thần hồn của Dương Cử Vũ ngừng sụt giảm, mỗi khi một sợi hồn chất tách ra, liền có dược lực tương ứng chính xác bổ sung trở lại. Thiên Khuyết Tử tán thưởng, Phương sư đệ tay nghề thật tốt, nghiên cứu về thần hồn chi đạo, có thể nói là độc nhất vô nhị ở Đại Vân. Trong mắt hắn, phù văn chu thiên lưu chuyển, ngón tay bấm pháp quyết, thúc giục Hà Lạc pháp bói toán tiên cơ. Một lát sau, Thiên Khuyết Tử như có điều suy nghĩ, ánh mắt tán thưởng càng thêm nồng nhiệt, gần như tràn ra. Thần thức kết đan tam tầng, đây là hiệu quả của luyện thần tụy của tổ sư đường sao? Ngày trước có đài kết đan, lão phu từng xin quảng thắng sư đệ thứ này, bị Thiên Khuyết từ chối. Kết đan chưa được mấy năm, đã luyện hóa hoàn toàn luyện thần thủy, so với đệ tử bất tài của ta, luyện thần thủy này càng hợp với Phương sư đệ. Bụp. Năm ngón tay buông lỏng, pháp lực kỳ lạ tan biến, Dương Cử Vũ rơi xuống cầu vồng dưới chân. Phương Dật cười nói vui vẻ, Thiên Khuyết sư minh quá lời rồi, luyện thần thủy này là do quảng thắng tổ sư quan tâm. Sư đệ ngưng đan chưa lâu, sao có thể sánh bằng hữu đại sư minh? Y pháp dễ học, trị thần hồn khó, luận thần hồn chi đạo, Phương Dật ngươi mạnh hơn hữu đại, luận tinh xảo lão phu cũng không bằng ngươi. Đại Vân có thể sánh với ngươi, chỉ có Xích Minh lão quái của Bạch Cốt môn. Thiên Quyết chân nhân phất tay hào lớn, cuốn lấy Ngụy Hà khách và Hư Đình tử, biến mất trong không trung. "Phương sư đệ, chuyện Tố Độ Sơn hãy nhanh chóng, lão phu ở Thiên Cơ phòng tĩnh đợi tin tốt." Trên cầu đồng, Phương Dật đứng chắp tay, thanh liên phía sau tàn búa, tiễn tinh quang đi xa, trong lòng lẩm bẩm, "Sinh minh, vị chân nhân kết đan trung kỳ của Bạch Cốt môn, lại tinh thông thần hồn chi đạo đến vậy sao?" Trong lòng hắn dấy lên một tia hứng thú, kỹ nghệ thần hồn vừa rồi hắn thể hiện, tuy có giữ lại, nhưng trong đám chân nhân kết đan, đã là thượng đẳng. Trong mắt Thiên Quyết tử, sinh minh của Bạch Cốt môn có thể có kỹ nghệ này, thần hồn át hẳn cực kỳ tinh thuần. Đủ để luyện chế tam giai hồn khôi chủ tài ai trấn phái chi bảo có thể tế luyện khối lỗi, thần hồn có thể luyện chế âm quỷ, huyết nhục pháp thể được tôi luyện, đối với Xích Âm cũng là đại bổ. Tu sĩ Bạch Cốt môn toàn thân là bảo. Phương Dật phất tay hào lớn, thanh sắc phi luyện cuốn lấy Dương Cử Vũ đang mê man rời đi. Còn về lời Thiên Khuyết tử nói tĩnh đợi tin tốt, hắn sẽ không giao yêu thú một thuộc tam giai ra đâu. Còn về ba lệnh của trưởng môn, Xích Đan lệnh quý giá nhất. Ánh mắt Phương Dật u tối, trong lòng lẩm bẩm, tính toán thời gian, thanh xà sư đệ hẳn là nên ngưng đan rồi. Với căn cơ của hắn, không nói ngưng kết kim đan, thượng phẩm chân đan hẳn là không có trở ngại. Hừ, đan sư tam giai ngưng kết chân đan, đang các nào có tu sĩ có thể tranh giành với hắn. Một tháng sau, Ngũ Cực Phong, trưởng môn đại điện. Vân Thu Nhai mặc pháp bảo màu xanh đậm thêu hình bướm, trong tay cầm một phong thủy bản nhỏ bằng lòng bàn tay, khắc thiên can địa chi, kim chỉ nam xoay tròn cực nhanh. Chương 602, bí khố trộm bảo 2, chương 602, bí khố trộm bảo 2, ầm ầm. Linh khí tinh thuần sông thẳng lên trời, 49 cây kim định long cọp rớt xuống. Địa khí mênh mông được dẫn dắt, ẩn hiện 9 con tiểu long, khí cơ hùng hồn, rơi vào một mẫu linh điện. Phụ. Nhìn linh điện gần như hóa thành tam giai thượng phẩm, ngực Vân Thu Nhai phập phồng, pháp bảo đã ướt đẫm. Hắn lau mồ hôi trên thái dương, quay sang Phương Dật bên cạnh, lộ vẻ lấy lòng, trưởng môn chân nhân, may mắn không phụ sứ mệnh. Linh điền này do 33 cây thượng phẩm định long cọc, phối hợp 3 cây cực phẩm pháp khí cấp định long cọc, dẫn dắt vạn dặm địa khí. Chỉ cần chăm sóc tốt, hiệu quả không thua gì dược điển tam giai thượng phẩm, loại dược điển này, phi tứ giai linh vật đều sinh trưởng vô ngại. Vất vả Vân sư đệ hao tâm tổn trí, vì ta dẫn dắt địa khí. Phương Dật vỗ vai Vân Thu Nhai, khách khí nói, vì trưởng môn chân nhân làm việc, sư đệ chỉ hận tu vi không đủ, phong thủy kỹ nghệ không cao, không thể giúp chân nhân nâng cấp dược điển lên tam giai thượng phẩm. Vân Thu Nhai chắc tay, lưng hơi khom, không còn vẻ kiêu ngạo như khi ở Huyền Linh Trường Sinh Phủ, lời nói khiêm tốn, lộ vẻ lấy lòng. Từ 10 ngày trước, Phương Dật đại tuần Huyền Dương Sơn Bách Thảo Các, Thiên Công Lâu, toàn thân rút lui dưới tay Thiên Khuyết chân nhân. Hắn đã biết, quyền vị của Phương Dật này vừa xa Tiêu Liệt, không phải là nhân vật bán khôi lỗi như vậy. Trong lòng Vân Thu Nhai ẩn chứa mối hận, nếu như ngày trước ở Huyền Linh Trường Sinh Phủ, tốn nhiều tâm tư hơn, hôm nay ha chẳng phải bày cao phát đạt rồi sao? Trong ba lệnh của trưởng môn, Xích Đan lệnh có giá trị cao nhất, nằm trong tay Thiên Khuyết chân nhân. Phương Dật tay cầm thần đồng, Thiên Công hai lệnh, tổng quản việc dùng linh dược trong môn, chi tiêu linh tài pháp khí, quyền vị lớn đến nỗi còn vượt qua Hô Lôi, Cửu Hàn hai vị chân nhân. Phương Dật chậm rãi đi đến bên cạnh nửa mẫu linh điền, vén vạt áo ngồi xuống, nắm lấy thổ nhưỡng đen bóng căng mọng. Pháp lực nuốt nhả, cảm nhận địa khí dồi dào và lực dưỡng bên trong, khóe miệng hắn cong lên, khí cơ ôn nhuận. Linh điền của Huyền Linh Trường Sinh Phụ đã bị phế, nhưng linh điền của động phủ trưởng môn Ngũ Cực Phong này, tạm thời đủ cho Huyền Thiên Linh đằng sinh trưởng. Thắp, thắp, thắp. Tiếng bước chân vang lên, Lương Cử mặc trang phục ngắn, cầm linh xẻng, dáng vẻ lão nông, theo tôn giới bước vào cạnh linh điền. Hắn cúi người thi lễ, trong vẻ mặt chất phác, ẩn chứa vẻ kinh hãi. Là tu sĩ dưới trướng Bách Nghệ Lâu, tự nhiên biết chuyện lớn chấn động môn phái 10 ngày trước. Lương Cử bái kiến trưởng môn sư minh. Phương Dật buông đất trong tay, đứng dậy, chỉ vào dược điền nói, lần này mời Lương Cử sư đệ đến, là nghe nói sư đệ tinh thông linh thực chi đạo. Nửa mẫu linh điền này tốn không ít tâm huyết, làm phiền sư đệ tinh canh một hai, điều chỉnh ngũ hành, kích hoạt địa khí, chỉ cần trồng linh một tốt. Sau này sư minh nhất định có trọng tạng. Sư minh khách khí rồi, vì sư minh làm việc cần gì phải cảm ơn. Lương Cử đi vào giữa ruộng, tháo linh sẻng bên hông, nắm chặt trong tay. Đinh. Linh sẻng màu nâu rớt xuống, tiếng kim ngọc va chạm trong trẻo vang lên. Cảm nhận địa linh sẻng rung động không ngừng trong tay, hai mắt Lương Cử sáng rực. Linh điền tốt. Địa khí tích tụ hóa thành linh ngọc, đỉnh cao nhất trong linh điền tam giai trung phẩm. Phương sư minh, sau khi khai khẩn linh điền này, muốn trồng linh thực loại gì? Thuộc tính ngũ hành nào? Có kiêng kỵ gì không? Linh mục có thuộc tính khác nhau, cần phương pháp khai khẩn linh điền khác nhau. Linh điền quý hiếm như vậy, nếu vì thuộc tính tương khắc, không thể phát huy hết lực dưỡng, thật là lãng phí của trời. Phương Dật không giấu giếm, thuật nghiệp có chuyên môn, Lương Cử là linh thực sư chuẩn tầng giai, giỏi canh tác linh điền, ngồi dưỡng linh thực. 3/10 linh vật nhị giai trong môn, đặc biệt là việc canh tác và trông coi, chỉ có một linh thực sư chuẩn tam giai khác, ngang tài ngang sức với hắn. Nghĩ đến sự cộng hưởng giữa Huyền Thiên Linh Đẳng và Sinh Tử Khô Vinh Kinh, hắn từ túi chứa vật lấy ra một phong linh ngọc hộp, trong hộp chứa đất đã bị rút huyền thiên khí cơ. Linh chủng thuộc tính nhất mục, vừa mới nảy mầm, yêu cầu cao về địa khí. Đây là linh thổ mà linh mục đó đã từng đặt chân. Rắc. Phong linh ngọc hộp mở ra, Lương Cử nhón một chút linh thổ trắng bệnh, cho vào miệng ngay. Ưng, địa khí khô kiệt, mang theo một chút vị chát. Linh căn thuộc tính nhất mục, giỏi hấp thụ địa khí, không phải là dị chủng như băng, phong, lôi. Một lát sau, Lương Cử lấy lại tinh thần, năm ngón tay nắm chặt địa linh sèn, thanh, xích, hoàng, hắc, bạch, năm sắc linh quang lưu chuyển, bảo quang rực rỡ, ý vị thổ hậu tại vật lưu chuyển. Phương sư minh yên tâm, chuyện này giao cho ta. Chỉ cần 10 ngày, nhất định sẽ làm cho sư minh thỏa đáng. Vậy thì làm phiền Lương sư đệ rồi. Cảm nhận bảo quang chạy trong địa linh sèn, Phương giật khẽ gật đầu. Chuẩn tam giai linh thực sư tôn, phối hợp với pháp bảo về phương diện canh tác linh thực, luận tu vi, chỉ giới Hoàng Quảng Thắng. Lương sư đệ, Phương Mô có việc xin đi trước một bước. Sau khi sự việc thành công, linh điển của Dưỡng Linh Pha có thể giúp sư đệ một tay. Đa tạ sư minh. Sắc mặt Lương Cử đỏ bừng, khí thế dâng cao. Là chuẩn tam giai linh thực phu, tinh thông canh tác chi đạo, nhưng trong môn phái cũng không phải không có đối thủ. Dưỡng Linh Pha địa thế đặc biệt, hội tụ địa mạch chi khí, là nội tình đỉnh cấp mà Huyền Dương Sơn dùng để trồng linh dược tam giai. Linh điển như vậy, không cần nhúng chàm, bỏ túi riêng, chỉ cần canh tác linh điển, chăm sóc linh thực trong đó, là có thể kiểm chứng những gì đã học. Lợi ích lớn cho linh thực chi đạo tinh tiến. Sau khi Hoàng Quảng Thắng ngã xuống, mảnh linh điển tam giai này chính là miếng bánh thơm của các linh thực phu trong môn. Linh thực chi đạo tiến giai tam giai, môn phái hỗ trợ ngưng đan, đây đã là chuyện có tiền lệ. Lương Cử và một linh thực phu chuẩn tam giai khác trong môn, tự tranh giành đến sức đầu mẹ chán. Đinh. Nhìn địa linh sèn rơi xuống, địa khí linh điền bị khó khăn kích phát, Lương Cử không màng đến cảm giác đau đớn ẩn hiện trong kinh mạch, trong lòng nóng như lửa đốt. Được Phương Giật hỗ trợ, việc tranh giành linh điền tam giai của hắn nắm chắc phần thắng lớn. Liên quan đến đạo đồ, há dám không dốc toàn lực. Thấy Lương Cử như vậy, Phương Giật khẽ gật đầu, linh điền tam giai của ngũ cực phong này liên quan đến sự sinh trưởng của huyền thiên linh đằng. Chuyện bích âm thanh tâm trúc trước đây cho thấy tâm tính Lương Cử không tệ, biết ơn báo đáp. Như vậy, trong hai vị linh thực phu chuẩn tam giai của môn phái, hắn tự nhiên chọn Lương Cử để hỗ trợ. Sau đó chính là luyện chế khôi lỗi tam giai, nên đi đến thiên công các bí khố một chuyến. Hoàng hôn, trong ánh trăng bạc, một đạo cầu vồng xanh biết xuyên qua. Đến rồi. Nhìn thung lũng sâu thẳm bao phủ bởi pháp cấm, hàng chục huyền dương vệ mặc trọng giáp, tay cầm trường qua tuần tra, Phương Giật dừng bước. Một đạo đội quang màu đỏ rơi xuống, huyền dương vệ thân hình vạm vỡ tay cầm trường qua, liên kết với pháp cấm thung lũng phía sau, nói với giọng trầm đục, bí khố trọng địa, tu sĩ dừng bước. Thiên công lệnh lơ lửng trong tay, pháp lực Phương Giật nuốt nhả. Huyền dương vệ pháp lực nuốt nhả, một chiếc cổ kính bằng đồng xanh từ trong thung lũng bay lên, mặt gương nước bợn. Một lát sau, một mặt thiên công lệnh khí cơ tự dùng hiện ra trong cổ kính. Huyền dương vệ thở phào nhẹ nhõm, cúi người thi lễ, khí cơ thu liễm, lời nói cung kính, trưởng môn thứ tội, hạ nhân chức trách, không thể không làm vậy. Phương Giật khẽ gật đầu, đây chính là lý do hắn muốn đoạt lại thiên công lệnh. Không có thiên công lệnh, huyền dương vệ trấn giữ bí khố, tuyệt đối sẽ không cho phép tu sĩ tiến vào. Ngay cả trưởng môn trong môn cũng không được. Làm phiên sư đệ dẫn đường. Phương Giật nói. Chương 603, tuyển tài luyện khôi, cửu hàn mời gọi, 1. Chương 603, tuyển tài luyện khôi, cửu hàn mời gọi, 1. Huyền dương vệ thân hình khôi ngô chắp tay hành lễ, hỏa khí bốc lên nghi ngút, tu vi trúc cơ viên mãn hiển lộ không chút che giấu. Năm ngón tay hắn nắm chặt, cánh tay gân xanh nổi cuộn, trường qua đồng xanh dốc hết sức bổ xuống. Ầm. Xích mang hạ xuống. Trong sơn cốc cú sâu gió lớn nổi lên, sau khi pháp cấm va chạm, mây mù tan đi, lộ ra một con đường nhỏ hẹp lát bằng ngọc xanh, rộng chừng một trượng. Sư thúc trưởng môn, xin theo thuộc hạ. Phương Giật men theo con đường nhỏ hẹp đi sâu vào, nhìn đạo phù văn ngọc xanh lưu chuyển, diễn hóa pháp cấm, ngăn cách khí hung sát dày đặc hai bên. Vị sư điện này, bình thường thiên công bí khố lấy dùng cũng phiền phức như vậy sao? Không phải như vậy. Huyền Dương vệ không muốn đắc tội Phương Giật, liền mở lời giải thích. Thiên công lệnh đổi chủ, sư thúc trưởng môn lần đầu tiên tiến vào bí khố đổi lấy linh vật, cần phải nghiệm minh chính thân, tránh để tu sĩ môn phái khác trà trộn vào. Sau này sư thúc lại đến bí khố lấy linh vật, có thể nhờ thiên công lệnh trực tiếp tiến vào bí khố. Chốc lát sau, tiếng suối nước róc rách vọng vào tai, vách đá dài trăm trượng phủ đầy rêu phong. Sư thúc Phương, bí khố đã đến. Tu sĩ khôi ngô dừng bước, pháp lực trong tay phun ra nuốt vào, pháp khí trường qua phát ra vầng sáng đỏ rực, hòa vào vách đá. Rắc. Trung tâm vách đá nứt ra, rêu phong khô héo, đá núi bong chóc, một cái hố lon to bằng nắm tay xuất hiện. Sư thúc thứ tội, sau này bí khố không phải Huyền Dương vệ có thể tiến vào, thuộc hạ xin cáo lui trước. Sư thúc chỉ cần kích hoạt thiên công lệnh, đánh vào vách đá này là được. Nói đoạn, Huyền Dương vệ xoay người bước nhanh rời đi, chỉ trong mấy hơi thở đã biến mất ở cuối con đường đá xanh. Phương Giật thần thức lưu chuyển, sau lưng một cây thanh liên sáu phẩm hư ảnh lay động, xác nhận trong sơn cốc không còn tu sĩ nào khác. Năm ngón tay hắn mở ra, thiên công lệnh huyền quang phun ra nuốt vào. Tật. Rắc. Rắc. Một viên bảo châu màu đỏ từ thiên công lệnh bay lên, xoay tròn vo, rồi vừa vặn rơi vào chỗ lom trên vách đá. Ầm ầm. Cấm chế lưu chuyển hội tụ, hóa thành một vầng đại nhật màu đỏ bay lên, tiếng đá núi ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Vách đá dày nặng chia làm hai, nứt ra hai bên. Nhìn lại nhật treo cao, đầu ngón tay Phương Giật điểm một cái, một vốc bạch quang hiện lên, chiếu sáng đường hầm u tối, rồi liền đi vào bí khố. Trận thế lớn như vậy, khó trách chân nhân trong môn phái yên tâm để Huyền Dương vệ nhị giai trông coi bí khố. 3000 viên dạ minh châu lơ lửng giữa không trung, theo một đạo phù văn rơi xuống, minh châu tỏa sáng rực rỡ, thiên công bí khố sáng như ban ngày. Một bậc thang bạch ngọc trải dài, chia bí khố thành hai. Hai bên bậc thang bạch ngọc có 36 ngọn đèn tiên hạc bằng đồng xanh đứng sừng sững, miệng hạc ngậm nến dao, ánh lửa nhảy nhót, mùi thông nồng đậm sộc vào mũi. Dưỡng linh hương hạ phẩm nhị giai, dùng để tầm bộ pháp khí, khiến pháp khí không vì không có người tế luyện mà rất phẩm cấp. Phương Giật men theo bậc thang bạch ngọc đi sâu vào. Bên trái bậc ngọc lơ lửng bích thủy trạc, hoẹ hoa đao, trấn hải tiên, thám hồn kính rất nhiều pháp khí cực phẩm bị cấm chế ngăn cách. Bên phải bậc ngọc là những hộp phong linh lớn nhỏ khác nhau, hộp ngọc cổ kính, không một chút khí tức nào tiết lộ ra ngoài, chứa đựng các loại linh tài. Trong lòng hắn trầm ngâm, tính toán gia sản của mình. Trong tay có tự lôi nham mục và bích âm thanh tâm trúc. Hai linh vật hạ phẩm tam giai này đủ làm vật liệu chính để luyện chế khôi lỗi tam giai. Nếu vật liệu phụ phẩm chất đủ tốt, đủ để luyện chế hai tôn khôi lỗi hạ phẩm tam giai, nâng cao chiến lực, tăng thêm thủ đoạn đối địch. Nhưng gia sản của ta hiện giờ, Phương Dật nhìn túi chứa vật xẹp lép bên hông, vừa mới ngưng đan không lâu, luận chiến lực có thể giết Nhuận Vũ chân nhân, nhưng luận về tích lũy tài lực, quả thực có chút túng quẫn. Hiện giờ có hư giới khô vinh phiên và bích thủy cổ đồ hai kiện pháp bảo hạ phẩm hộ thân, phòng ngự thì thừa. Trước tiên lấy lôi nhang mục làm chính, tế luyện một tôn khôi lỗi, đợi khi việc môn phái đi vào quỹ đạo, tiền bạc dư giả hơn, lại lấy bích âm thanh tâm trúc tế luyện khôi lỗi. Lấy lôi nhang mục tế luyện, cho dù là lôi bần báo, kim điện hạt, những khôi lỗi này đều giỏi về công phạt, có thể bù đắp việc thiếu thủ đoạn đối địch. Ánh mắt Phương Dật lướt qua các loại pháp khí, dừng lại trên những hộp ngọc lớn nhỏ khác nhau, bị phong linh phủ khóa chặt khí tức. Thiên công lệnh phun ra nuốt vào linh quang, gần trăm đạo xích mang bắn ra bốn phương tám hướng, tựa như sao rơi. Ông. Xích mang chính xác rơi xuống hộp phong linh. Gần ba thành hộp ngọc trong bí khố chấn động, pháp cấm phong tỏa thu liệm vi năng, hộp phong linh dần dần trong suốt, lộ ra khí tức. Tử, bạch, thanh, hạt, lam tượng trưng cho các loại linh quang tử hộp sáng lên. Đến. Hán pháp lực phun ra nuốt vào, ba luồng linh quang lóe lên tia sét, rơi vào tay Phương Dật. Bích đỉnh thạch thượng phẩm nhị giai, Tử Vân ngọc thượng phẩm nhị giai, Lôi Vân châu thượng phẩm nhị giai chưa thấy linh vật chuẩn tâm giai, Phương Dật khẽ nhíu mày. Tay áo vung lên, thiên công lệnh huyền quang đại phóng, lại lần nữa bắn ra gần trăm đạo xích mang. Ông. Hộp ngọc chấn động, linh quang lưu chuyển, trong gần trăm hộp ngọc chỉ còn một hộp ngọc phát ra tử quang. Phương Dật đưa tay hái hộp ngọc xuống, cảm nhận khí tức trong hộp ngọc. Điện mẫu nhuộm trung phẩm nhị giai, nắm chặt giữa hai lông mày, nghĩ đến lôi linh căn hô lôi chân nhân, hắn nhíu chặt mày, nhìn xuống 137 hộp ngọc còn lại. Với nội tình của môn phái, không thể nào không có một linh vật thuộc tính lôi chuẩn tam giai nào sao? Tật. Thiên công lệnh đại phóng huyền quang, từng vòng vầng sáng màu đỏ rủ xuống. Ông. Trong 137 hộp ngọc, một đạo lôi mang hiện lên, tiếng sấm sét vang vọng, hư ảnh lôi xả một sừng mình khoác vảy vàng bao quanh. Linh vật thuộc tính lôi chuẩn tam giai. Trong lòng Phương Dật khẽ thả lỏng, có lôi nham mục làm vật liệu chính để tế luyện một tôn khôi lỗi hạ phẩm tam giai. Khôi lỗi kỹ nghệ của hắn cao thâm, tích lũy hùng hậu, nhưng vật liệu phụ ít nhất cần một linh vật chuẩn tam giai. Một chính một phụ, điều hòa lẫn nhau, mới có hy vọng tế luyện ra khôi lỗi tam giai. Luyện thanh sắc hạ xuống, hư ảnh lôi xả một sừng trên hộp ngọc rít đảo, vẫy đuôi dài, đánh bay luyện thanh sắc. Thông tin kỳ lạ từ pháp cấm truyền đến. Linh vật chuẩn tam giai, cần 2000 điểm vũ vân mới có thể lấy xuống kiểm tra. Phương Dật đã ở Tố Độ Sơn lâu ngày, trong tay tự nhiên không có vũ vân của môn phái. Một điểm công vân ở Huyền Dương Sơn có thể đổi lấy một khối linh thạch hạ phẩm, nhưng linh thạch hạ phẩm lại không thể đổi lấy công vân. Trong chợ đen, nhiệm vụ 10 điểm công vân, theo giá thị trường dao động, có thể đổi lấy 12 đến 15 khối linh thạch hạ phẩm. Nếu là tu sĩ bình thường, chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ trong môn phái, đổi lấy công vân. Chương 603, tuyển tài luyện khôi, Cửu Hàn mời gọi, 2, chương 603, tuyển tài luyện khôi, Cửu Hàn mời gọi, 2, hoặc là thu mua vũ vân cấp cao. Phương Dật với tư cách trưởng môn Huyền Dương Sơn, một vị kim đan chân nhân của tổ sư đường, lại được Thiên Khuyết Tử coi trọng, trông cậy vào hắn đi săn yêu vương thuộc tính mục. Thiên công lệnh trong tay, quyền lực, đồng minh trong tay, không ai ngăn cản, tự nhiên có chỗ khác biệt. Hắn không nhanh không chậm vỗ túi trữ vật, hàng vạn linh thạch lấp lánh bay lên, như một con sông giải hòa vào pháp cấm. Linh, thập, bách, thiên, vạn, trên thiên công lệnh, những con số tượng trưng cho công hơn hiện lên, không ngừng tăng lên. Nhất vạn hai minh văn hiện hóa. Phụt. Hư ảnh lôi xả một sừng tan biến, hộp ngọc bị luyện thanh sắc hút vào tay. Cảm nhận cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay, Phương Dật ngưng thần nhìn lại. Độc giác của Kim Vân Lôi Xà chuẩn tam giai sắc mặt hắn âm trầm, có chút khó coi. Kim Vân Lôi Xà đích sắc là linh vật thuộc tính lôi, độc giác cũng đạt đến chuẩn tam giai, nhưng lại là linh vật lôi đạo thuộc loại tránh xét, dùng để tế luyện vật độ kiếp, bảo vật hóa lôi. Sừng Kim Vân Lôi Xà quý hiếm, giá trị hơn linh vật cùng giai, đủ tư cách được thiên công bí khố cất giữ, nhưng lại không thể làm vật liệu phụ lõi lôi đạo, cùng với lôi nham thạch tế luyện khôi lỗi. Phiền phức rồi. Phương Dật phất tay, ném hộp ngọc trở lại trong pháp cấm. Huyền Dương Sơn là đại phái hàng đầu Đại Vân, trong bí khố linh vật lôi đạo lại thiếu thốn đến vậy sao? Ánh mắt hắn lưu chuyển, từng tấc một quét qua bí khố, lướt qua vài miệng linh tuyển, nhìn về phía cửa đá sâu trong bí khố, pháp cấm phong tỏa, ba kiện bảo phôi lơ lửng bên trong, linh khí mở ảo bao quanh. Nơi nuôi dưỡng bảo vật sao? Phong, thủy, thổ, ba kiện bảo phôi, tuy có thể tế luyện thành pháp bảo, nhưng đối với việc tế luyện khối lỗi, cũng không có tác dụng lớn. Trong lòng hắn thở dài, u u tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Cửu Thư Bá. Thôi vậy, xem có linh vật nào khác bổ sung không? Không thể tế luyện khôi lỗi thuộc tính lôi tam giai thuần túy, khôi lỗi tam giai bình thường cũng có ích lợi. Thiên công huyền hóa thành một vầng xích nhật, linh quang chiếu rọi. Tam sắc ngưỡng, tuyết tùng linh mục, bích hải chất thủy, sinh hỏa hồ bị nạp. Từng hộp phong linh dần dần trong suốt, lộ ra các loại linh vật bên trong. Thần thức Phương Dật quét qua vô số hộp ngọc lơ lửng trong pháp cấm, hắn khẽ lắc đầu. Trong các linh vật ngũ hành phổ biến, trừ linh vật thuộc tính hỏa hiếm hoi, kim, mộc, thủy, thổ, đều có 3-4 kiện linh vật chuẩn tam giai tích trữ. Ba thuộc tính hiếm có dị linh căn là phong, lôi, băng, thuộc tính phong có 2 kiện linh vật chuẩn tam giai, linh căn băng còn lại 1 kiện linh vật chuẩn tam giai. Duy nhất linh vật thuộc tính lôi, tuy có 1 kiện linh vật chuẩn tam giai, nhưng lại dùng để tránh xét. Nội tình Huyền Dương Sơn không tệ, nhưng lại không có thứ ta cần. Lệnh Dương Cử Vũ trong môn phái tìm vài vị kim đan giả chân nhân, xem có thể đổi lấy linh vật thuộc tính lôi không. Nếu không được nữa, thì đành lùi bước. Ừm. Một đoàn âm khí nồng đậm thấm ra từ hộp ngọc, tiếng khóc than âm lanh vang vọng, linh quang trắng bệnh bao bọc. Trong mắt Phương Dật tinh quang bắn ra, xuyên qua linh quang trắng bệnh, thấy một xương cánh tay trái của tu sĩ. Linh vật này là gì? Linh vật hạ phẩm tam giai thiên luyện minh cốt, đặc sản linh vật của Bạch Cốt môn, được xích minh, thanh thủy, ưu hải ba lão quái vật bí tàng, sao lại rơi vào bảo khố của môn phái? Phương giật tay áo bung lên, hút hộp ngọc được linh quang trắng bệnh bao bọc vào tay. Thần niệm hắn lưu chuyển, chốc lát sau, vẻ mặt tiếc nuối. Không phải linh vật tam giai, minh cốt này khoảng cửu bách luyện, chưa đạt đến tiên luyện. Tuy đứng đầu trong số linh vật chuẩn tam giai, nhưng cách linh vật tam giai vẫn còn một chút. Kẻ nào lại phí của trời như vậy, chỉ còn kém trăm luyện cuối cùng. Phương giật tuy mở miệng khiển trách, nhưng trong mắt tinh quang càng thêm sáng ngời. Thiếu linh vật lôi đạo chuẩn tam giai, không thể dùng lôi nhang một tế luyện khôi lỗi. Nhưng tiên luyện minh cốt và bích đâm thanh tâm trúc hợp lại, tế luyện một tôn kinh hồn hạc hạ phẩm tam giai, rất đáng để làm. Phương giật nhanh chóng suy nghĩ, tính toán linh vật cần thiết để tế luyện kinh hồn hạc. Sau một khắc đồng hồ, mắt hắn sáng rực, tựa như vì sao. Khả thi. Giá trị trên thiên công lệnh không ngừng giảm xuống, thiên luyện minh cốt và vài kiện linh vật âm đạo, hồn đạo bị lấy đi. Khôi lỗi âm hồn đạo, có thiên luyện cốt này, với tích lũy hai đời của ta, có thể thử tranh đoạt tinh phẩm trong cùng cấp nửa canh giờ sau. Pháp cấm lưu chuyển, mây mù cuồn cuộn, vách đá hợp lại, rêu phong lại lan tràn. Một đạo linh quang màu xanh từ trong tung lũng thoát ra, bay về phía đại điện trưởng môn ngũ cực phong. Phương giật lẩm bẩm trong miệng, nghĩ đến cây bích âm thanh tâm trúc trong bích quang ngũ nguyên phủ. Trong môn phái trồng linh trúc thượng phẩm tam giai, sau khi kinh hồn hạc tế luyện xong, chưa chắc không thể thăng cấp lại. Nhìn Phương giật rời đi, nửa ngày sau, linh quang xanh lam hạ xuống, hàng kính chân nhân chống quải trượng, mặt đầy nếp nhăn. Xích không sư minh, có từng thấy Phương trưởng môn? Huyền Dương vệ thân hình khôi ngô, nhìn hàng kính tóc trắng xóa, không còn vẻ thanh xuân, trong lòng thầm mắng một tiếng Lý vô cứu, chết thì chết đi, lại còn kéo theo người đẹp. Hắn khàn khàn nói. Hàng kính sư tỷ, sư thúc trưởng môn sau khi chọn xong linh vật, nửa ngày trước đã rời đi. Xem đột quang, hẳn là đã trở về ngũ cực phòng. Đa tạ xích không sư mình, hàng kính có việc quan trọng, xin đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, đột quang màu xanh băng đã lao vút đi, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt xích không. Xích không nuốt ve trường qua, tiếc nuối nói. Hàng kính có mấy phần danh xưng đệ nhất cùng thế hệ, đáng tiếc. Nếu không phải vì tình mà bị khốn, chưa chắc đã thua trong tâm ma kiếp, ngay cả kim đan giả cũng trường ngưng kết được. Một giờ sau, ngũ cực phong, đột quang xanh băng khẽ dừng lại, nhìn đại điện trưởng môn bị pháp cấm phong tỏa, trong tay áo một đạo băng phủ trở xuống. Sâu trong đại điện trưởng môn, linh quang màu nâu lưu chuyển, hóa thành một cái chén đút ngược xuống. Phương giật quanh chân ngồi, ngũ độc đỉnh phun ra nuốt vào linh quang, đốt lên chân hỏa. Bích âm thanh tâm trúc không ngừng bị linh diễm nung đốt tẩy luyện, từng chút tạp chất màu xám lượn lờ bay lên. Cửu Hàn mời, nắm lấy lá bùa lạnh lẽo trong tay, trong mắt Phương giật lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn lật xem điện tịch trong môn phái, biết được Dương Thải Nhi tu luyện bí pháp, đóng băng thần hồn, 10 năm trong vòng đều không thoát thân được. Cửu Hàn và hắn hầu như không có giao tiếp gì, vì chuyện của Tiêu Liệt còn có chút ân oán, hắn cứ gọi hắn có việc gì. Phương giật thấy linh trúc trong ngũ độc đỉnh, khí tức dần tăng lên, phất tay một cái, một khối linh cốt trắng bệnh được tế lên. Tế luyện kinh hồn hạc quan trọng hơn chuyện của Cửu Hàn, đợi sau khi khôi lỗi tế luyện hoàn toàn, rồi nói chuyện khác. Mắt hắn khẽ nhắm lại, một đạo linh quang màu ngọc bắn ra. Ngoài ngũ cực phong, Hàn Kính nắm lấy lá ngọc hình lá cây trong tay, vẻ mặt thất vọng. Sư tôn có mời. Phương giật lại lần lượt từ chối một tấm gương cổ từ sau lưng bay lên, ngưng xương hóa tuyết, từng hạt mưa đá to bằng nắm tay không ngừng rơi xuống. Hàn Kính lông mày lạnh lùng vô tình. Ông. Vòng ngọc màu đỏ trên cổ tay nàng bị hàn khí kích thích, một luồng ấm áp ôn nhu tràn vào thần hồn. Ánh mắt vô tình biến mất, trong mắt Hàn Kính hiện lên vẻ sợ hãi. Ngưng đan thất bại, bí pháp phản vệ, nếu không có thiếu dương chẳng này, nàng chắc chắn sẽ bị hàn khí phản vệ, hóa thành tự băng, không còn chút sinh cơ nào. Hàn Kính, bí pháp của ngươi phản vệ, mau chóng trở về băng phách phong. Thiếu dương trạc linh quang lưu chuyển, phù văn truyền âm nhẹ nhót, lời nói của Cửu Hàn chân nhân lộ rõ vẻ quan tâm. Sư tôn, Phương giật hắn bế quan tu luyện, phong tỏa đại điện trưởng môn, việc người mời chuyện này không vội bằng gì. Thái nhi còn cần 10 năm nữa mới có thể bước ra khỏi băng động. Phương sư đệ có bế quan tu luyện thế nào, cũng không thể 10 năm không rời ngũ cực phong được. Băng phách phong, trong rừng mai lạnh, Cửu Hàn chân nhân cảm nhận khí tức càng thêm lạnh lẽo trong băng động. Sư đồ đều không khiến người ta yên lòng, hắn mượn một đạo ngọc phù màu đỏ trong tay lưu chuyển, lại lần nữa thúc giục. Hàn Kính, người trước tiên trở về băng phách phong, vi sư sẽ thay người trấn áp bí pháp phản vệ. Sư tôn, con sao? Muốn vi sư đích thân đi bắt người sao? Cửu Hàn chân nhân pháp bảo phân vật, lạnh lùng nói. Sư tôn đừng tức giận, đệ tử sẽ quay về ngay. Hàn Kính nhìn ngũ cực phong mây mù bao phủ, rồi lại vỗ xuống một đạo ngọc phủ, hóa thành độn quang xanh băng rời đi. Phương giật, ngươi thật là tiện nghi, chuyện tốt đến tận cửa, còn đẩy đẩy tránh tránh như vậy. Nếu không phải Thải Nhi. Chương 604, dò xét băng phách, kinh hồn hạt xuất, 1. Chương 604, dò xét băng phách, kinh hồn hạt xuất, 1. Giắc. Băng lam sắc hàn khí dâng lên, trong một hơi thở, đôi mày liêu đen nhánh của Hàn Kính thượng nhân đã phủ đầy sương tuyết. Hàn Kính, chớ có chậm trễ. Trong thiếu dương trạng, thanh âm thúc giục của Cửu Hàn chân nhân lại vang lên. Thải Nhi tu hành bí pháp, có băng mẫu tương trợ, xuất quan còn cần 10 năm thời gian. Hai người các ngươi tình thầy trò sâu đậm, cũng không cần phải vội vàng nhất thời. Trong môn phái, tu sĩ có một linh căn đỉnh tiêm có tới 3 vị. Luận về chỗ dựa, Diêm Hữu Đài có Thiên Khuyết sư minh tương trợ, lại là tam giai thiên cơ sư, tiền đồ vô lượng. Luận về căn cơ nội tình, tu vi đấu pháp, Trương Hằng nhất đã ngưng kết kim đan. Kế thừa chí bảo chấn phái của tổ sư Đường là Đại Không Chấn Vân Chu, cũng là một lựa chọn tuyệt hảo. Âm hàn khí cơ dâng lên, bí pháp phản vệ không ngừng gia tăng, chỉ trong 3 hơi thở, mái tóc dài, mày ngài, vầng trán của Hàn Kính đã bị băng xương bao phủ. Pháp thể của nàng không thể khống chế mà run rẩy, đan điền bị hàn khí dần xâm nhiễm, cơn đau kịch liệt tập tới. Nuốt vào một viên xích hỏa đan, cảm nhận được luồng nhiệt lưu dâng lên trong kinh mạch, khí cơ của Hàn Kính thượng nhân thoáng thả lỏng. Sư tôn, người và con hành sự như vậy có phải đã quá đáng rồi không? Thải Nhi trước nay luôn tự cường, với tính cách cao ngạo của nó, chưa chắc đã nguyện ý dùng loại tà môn ngoại đạo này, tuyên thất tình, tiết lục dục để ứng đối với kết đan nội kiếp. Quá đáng. Trong thiếu dương trạng, Cửu Hàn chân nhân mặt đỏ bừng, giọng điệu cao vút. Lão phu ngay cả mặt mũi cũng vứt bỏ, bày mưu tính kế nhiều lần, là vì ai? Chẳng lẽ là vì vị tổ sư băng phách phong đã kết đan, nội tình thâm sâu, sắp đột phá kết đan trùng kỳ sao? Hàn Kính, ngươi từ khi nào lại đa sầu đa cảm như vậy? Huyền Quan tỏa hồn bí pháp ngươi cũng từng tu hành qua, có chút thành tựu, lẽ nào không biết pháp này hung hiểm đến mức nào? Bọn tu sĩ chúng ta lấy tu vi làm trọng, chỉ cần có thể ngưng kết chân đan, hà tất phải quan tâm là tà đạo hay không tà đạo? Toàn bộ Đại Vân tu tiên giới, không biết có bao nhiêu trúc cơ thượng nhân muốn cầu bí pháp này, cơ duyên này mà không được. Hai. Tiếng thở dài u uẩn vang vọng trên tầng mây, một tấm băng kính cỡ một trượng lơ lửng giữa không trung, nhìn vào hình ảnh bà lao tóc trắng trong kính, Hàn Kính bén một lọn tóc bật lên. Nàng biết Cửu Hàn chân nhân trước nay luôn xem trọng mặt mũi, lần này hành sự quả thực đã trả giá không nhỏ. Nếu không phải vì để Dương Thải Nhi ngưng đan, sư tôn của nàng thà rằng quyết đấu một trận với kết đan chân nhân, cũng không muốn bứt bỏ thể diện đi cầu cạnh người khác như vậy. Suy cho cùng vẫn là do ta bị bí pháp phản vệ, hao tổn một phần linh vật kết đan mà vẫn ngưng đan thất bại. Bây giờ lại đến mức để Thải Nhi phải mạo hiểm đánh cược một phen. Đôi tay ra bọc xương của Hàn Kính bắt quyết, đánh ra một đạo lưu ảnh pháp ấn, rơi lên trên tấm ngọc phù do chính tay Cửu Hàn chân nhân tế luyện. Ông. Ngọc phù màu băng lam tỏa linh quang rực rỡ, hóa thành một vầng trăng quyết, treo cao trên ngũ cực phòng. Ánh trăng bạc rơi xuống, khoác lên ngọn linh phong một lớp sa mỏng. Nhìn về phía trưởng môn đại điện bị mây mù che khuất, không có một tia động tĩnh, bạch bào của Hàn Kính phần phật, đội quang lao nhanh về phía băng phách phong. Tại trưởng môn đại điện, những cột đá màu đỏ thâm vươn thẳng lên trời, trên đó khắc chạm những con yêu thú thuộc tính hỏa như thanh loan, hỏa phượng, xích dao. Các cột đá chống đỡ mái vòm, chín ngọn đèn lồng bích ngọc liên hoa treo cao, soi sáng khắp mười phương. Một cái đỉnh lớn cổ xưa đầy những văn lộ côn trùng được đan hỏa bao bọc, trong linh quang màu xanh biếc, một đoạn linh trúc đang lưu chuyển khí cơ, tạp chất màu xám hóa thành sương mù không ngừng bị tách ra. Cảm nhận được một vầng trăng sáng treo cao trong tầng mây ngoài đỉnh phòng, khuấy động phong vân biến ảo, Phương giật nhíu đôi mày kiếm. Từng điểm thanh huy hội tụ, các đốt ngón tay, da thịt, khớp xương ngưng luyện thành hình, hóa thành một thanh ngọc đại thủ lớn. Đi. Vân Minh Nguyệt bị hái xuống, linh quang lấp lánh tiêu tan, hóa thành một cái ngọc giản. Phương giật dùng pháp lực dò vào trong đó, một con hạt mực tao nhã hiện ra, đôi cánh dài thu lại, ra hiệu một cách tao nhã rồi hóa thành những dòng chữ màu mực lan ra. Phương giật sư đệ, mong có lúc rảnh đến băng phách phong một chuyến hưởng. Rồi sao nữa? Phương giật tâm trung cổ quái, thần thức lưu chuyển qua lại, dò xét ngọc giản từng tấc một. Sau khi dò xét mấy lần, hắn mới tin rằng trong ngọc giản không hề ẩn giấu thông tin nào khác. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, trong ngọc giản lại không đầu không đuôi, che che giấu giấu, chỉ để truyền đạt 12 chữ này. Cửu Hàn rốt cuộc có ý gì? Phương giật nhíu chặt mày, dây dây mi tâm. Nói là Cửu Hàn chân nhân không có ý gì khác, lại phái đệ tử yêu quý nhất là Hàn Kính thượng nhân đến đây. Nếu có thành ý, thì trong ngọc giản này lại mây răng núi phủ, nửa che nửa giấu, không có một tia thông tin giá trị nào. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Phương giật nhìn về phía góc đại điện, nơi có hàng trăm lá truyền âm phủ, truyền tin ngọc giản chất thành núi. Kể từ khi hắn chính thức nhậm chức tuần thị Huyền Dương Sơn, thu hồi hai trong ba lệnh bài trưởng môn là Thiên Công lệnh và Thần Nông lệnh, chứng minh bản thân không phải là con rối, trong tay có thực quyền. Uy thế đại thịnh, trong môn phái không biết bao nhiêu tu sĩ muốn định bợ lấy lòng. Chẳng qua Cửu Hàn là kết đan chân nhân trong môn, ngày thường tuy thích thể hiện trước mặt người khác, ưa sĩ diện, nhưng hành sự lại khá đáng tin cậy. Nếu không, cái ngọc giản che giấu giấu này, Phương giật còn chẳng buồn để tâm. Là vì vị trí trưởng môn có lợi ích trao đổi, hay là có việc cầu xin ta? Hay là vì đạo Tam giai linh y liễu? Trong ngọc giản cũng không giống như cầu cạnh người khác hay gì cả. Cửu Hàn chân nhân này quả thực cổ quái. Thôi động Mai Hoa dịch số, thư ảnh đóa Hàn Mai sáu cạnh lưu chuyển trong mắt, mượn nhờ vị trí trưởng môn cùng khí vận Huyền Dương Sơn giao hòa, bắt đầu dò xét băng phách phong. Thấp thoáng có thể thấy một cỗ băng quan màu xanh lam đang thôn thổ linh khí, một luồng khí cơ như sương tuyết, tuy có chút chập chờn, nhưng khí cơ vẫn còn hậu bình mười phần. Dương sư muội khí vận nặng nề, không có biến cố lớn. Như vậy, những chuyện khác cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Phương giật trầm ngâm một hai, đưa tay đánh ra một đạo ngọc phù, lệnh cho tu sĩ dưới trướng đi dò la chuyện của băng phách phong. Bất kể Cửu Hàn chân nhân hành sự ra sao, biết mình biết ta, vẫn hơn là không biết phải làm sao. Liễu, tiếng hót trong trẻo vang lên, truyền âm ngọc phù hóa thành một con thanh vũ vân hạc có đôi cánh dài cả trượng. Vân hạc vỗ đôi cánh con dài, thanh phong nâng đỡ, bay về phía chân ngũ cực phòng, nơi hỏa linh lực hội tụ. Phương giật khẽ nhắm mắt, trong miệng lại phun ra một ngọn đan hỏa. Đối với hắn, đem bích âm thanh tâm trúc và thiên luyện cốt tế luyện thành khôi lỗi tam giai mới là chuyện quan trọng nhất. Khôi lỗi tam giai một khi đã bắt đầu tế luyện thì không thể dừng lại, nếu không linh vật dùng để luyện chế chắc chắn sẽ hóa thành phế phẩm. Bích âm thanh tâm trúc khó khăn lắm mới có được, Huyền Dương Sơn cũng không giàu có gì. Nếu bị nhất thời không cẩn thận mà báo hỏng, lần sau muốn tích lũy đủ linh vật để tế luyện khôi lỗi tam giai, không biết phải đến khi nào. Dưới chân ngũ cực phòng, một cái ao lửa nối liền với địa hỏa mạch, nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi lưu chuyển, những bọt khí lớn nhỏ nổi lên. Dương Cử Vũ ngồi xếp bằng trên vân sàng, tay kết phát ấn, trong thần hồn mơ hồ có cảm giác đau đớn. Hỏa linh lực tinh thuần không ngừng được rút ra luyện hóa, trong lúc hô hấp, khí cơ của hắn chậm rãi tăng lên, sắc mặt tái nhợt hiện lên một vẻ hưng luận. Trưởng môn sư Minh Pháp Chỉ nhìn thấy con vân hạc từ trên đỉnh phong bay xuống, hắn không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy. Vân hạc hóa thành ngọc phù, rơi vào tay Dương Cử Vũ, cảm nhận thông tin truyền đến từ ngọc phù, hắn khẽ nhíu mày. Do xét thông tin của băng phách phong, hồ đồ. Phương giật có thất giới yêu vương hộ thể, nhưng Cửu Hàn chân nhân đã ngưng đan hơn trăm năm, cũng không phải là hạng tầm thường. Thất giới yêu vương ngưng đan chưa lâu, chẳng qua cũng chỉ tương đương với kết đan tầng 1 chân nhân mà thôi. Cửu Hàn chân nhân đã là kết đan tầng 3, khoảng cách tới kết đan trung kỳ đã không còn xa, không phải là một con yêu vương tam giai hạ phẩm có thể đối phó. Không được, ta nhất định phải khuyên can một hai, cứ dễ dàng gây thủ chuốc oán, đắc tội với kết đan chân nhân như vậy, đối với Phương Dật, đối với ta đều không có chút lợi lộc nào. Nếu như không được, khuyên không nổi, ta sẽ rời khỏi ngũ cực phòng. Nghĩ đến Nhan Hà khách trong thiên công cát, Dương Cử Vũ tuy có chút do dự, nhưng cũng đã hạ quyết tâm. Đắc tội với tu sĩ dưới trướng thiên khuyết chân nhân, tổn thất cực lớn. Nhưng Nhan Hà khách suy cho cùng chỉ là giả đan chân nhân, vẫn còn đường xoay sở. Chương 604, dò xét băng phách, kinh hồn hạ xuất, 2, chương 604, dò xét băng phách, kinh hồn hạ xuất, 2, nếu như đắc tội với kết đan chân nhân, lại còn là một Cửu Hàn luôn coi trọng mặt mũi, hậu quả đó. Dương Cử Vũ không khỏi dùng mình một cái, trong lòng lạnh toát. Ngay lập tức, hắn đội vàng hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bốc lên, bay về phía trưởng môn đại điện trên đỉnh ngũ cực phong. Phương Dật à, Phương Dật ơi, đừng có xung động. Yêu thú tam giai sao có thể so được với Cửu Hàn chân nhân, hắn không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Trong lòng vô cùng cấp bách, chỉ sợ Phương Dật không biết nặng nhẹ, đắc tội với một vị chân đan chân nhân. Lát sau, độn quang màu đỏ hạ xuống, Dương Cử Vũ vẻ mặt bất mãn, trên pháp bào màu đỏ, hỏa khí lờ lờ. Hắn bước ra khỏi độn quang, lời nói như sấm rền vang vọng giữa không trung. Trưởng môn sư minh, Dương Cử Vũ có việc muốn thương lượng. Trong đại điện, trong ngũ độc đỉnh có mấy món linh vật đang lơ lửng, Phương Dật ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt thâm thúy xuyên qua lớp pháp cấm. Dương sư đệ, đến đây có việc gì? Sư minh, ngươi chớ có đắc ý quên hình. Cửu Hàn chân nhân đã ngưng đan hơn 100 năm, cách kết đan trung kỳ đã không còn xa. Luận tu vi, luận pháp lực, luận nội tình, đều vượt xa một con yêu vương tam giai vừa mới ngưng đan. Thấy đại điện vẫn bị pháp cấm bao phủ, tĩnh lặng không một tiếng động, hỏa khí trong lòng Dương Cử Vũ bốc lên, cao giọng nói: "Phương sư minh, con thất giới yêu vương kia ngưng đan chưa được 10 năm, bản mệnh pháp bảo đừng nói là tế luyện, ngay cả linh vật thổ đạo tam giai đã thu thập đủ chưa? Dù có thu thập đủ, đã tế luyện được bản mệnh pháp bảo chưa? Hành sự như vậy, thất giới yêu vương vạn vạn không phải là đối thủ của Cửu Hàn chân nhân." Cảm nhận được hỏa khí lượn lờ quanh thân Dương Cử Vũ, Phương Dật phất tay đánh ra một đạo linh quang, đan hỏa từ màu vàng uối chuyển sang màu xanh biếc. Dưới sự thiêu đốt của sinh cơ nồng đậm, linh trúc càng thêm trong suốt, hắn phân ra một ít tâm thần mở miệng nói: "Nếu như ta nhất quyết muốn ngươi đi dò xét băng phách phòng, Dương sư đệ sẽ làm thế nào?" Dương Cử Vũ thấy mình uổng công phí lời, lấy tình cảm, dùng lý lẽ để quên, mà Phương Dật vẫn cứ một mực cố chấp, không hề thay đổi chút nào. Hắn lửa giận ngút trời, tóc dài tung bay. "Nếu đã vậy, thì đừng trách Dương mộ không phục bồi nữa, Phương Dật ngươi cái đồ tiểu nhân đắc chí, sớm muộn gì cũng vẫn còn thiếu chút lửa, như vậy vừa hay." Trong đại điện, Phương Dật lẩm bẩm một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. "Ông." Trên ngọc phù trong tay nổi lên một luồng khí cơ xám mịt mờ, trong thần hồn không biết từ lúc nào đã có mấy đạo phù văn vô hình lưu chuyển, thần sắc Dương Cử Vũ trở nên hoảng hốt. Ầm ầm ầm. Cánh cửa gỗ đàn hương nặng trịch của trưởng môn đại điện mở ra, một dải lụa trắng như sa canh bay ra, cuốn Dương Cử Vũ vào trong đại điện. Dương Cử Vũ theo bản năng phản kháng, năm ngón tay nắm thành quyền, thôi thúc pháp lực. "Dương sư đệ." Tiếng quát của Phương Dật truyền đến bên tai, thần hồn hắn càng thêm mê mang, hai mắt vô thần, dường như đã không thể suy nghĩ. "Lão?" Lão gia kỳ kinh bắt mạch, các khiếu huyệt toàn thân của hắn pháp lực vậy mà lại ngừng vận chuyển dưới tiếng quát của Phương Dật, mặc cho bản thân bị dễ dàng khống chế, cuốn vào trong đại điện. Phương Dật khẽ nhắm mắt, tay trái pháp quyết không ngừng biến đổi, đánh ra một đạo pháp ấn, rơi vào trong thần hồn của Dương Cử Vũ đang lơ lửng giữa không trung. Như vậy vừa hay, đem mê thần pháp ấn triệt để khắc vào. Một vị giả đan chân nhân rơi vào hôn mê, được môn phái ngầm cho phép động đến thần hồn, rơi vào tay hắn. Phương Dật sao có thể phung phí của trời, dễ dàng bỏ qua? Lợi ích ràng buộc có tốt đến đâu, cũng không thể so được với việc triệt để tẩy rửa thần hồn, khắc lên pháp ấn. Dương Cử Vũ này tuy là chuẩn tam giai luyện khí sư, kinh doanh hơn 200 năm, nhân mạch phong phú, nhưng tu vi không còn khả năng tiến thêm, không thể so với trưởng tôn kiệt có hy vọng ngưng đan, có thể mượn đó để tham ngộ đạo môi vận tiên cơ. Ánh mắt Phương Dật hạ xuống, xuyên qua tầng tầng pháp cấm, nhìn thấy trưởng tôn kiệt đang cùng Lương Cử khai khẩn, ngồi dưỡng linh điển tam giai, tiên thiên linh thể, lại còn là linh thể liên quan đến môi vận, thật khiến người ta mong đợi. "Trưởng tôn sư điệt, cố gắng tu hành, đừng để ta phải đợi lâu." Hắn phân ra ba thành thần niệm, rót vào trong thần hồn của Dương Cử Vũ, không ngừng khắc vào các loại pháp cấm, thay đổi tâm thần. Môi vận linh thể còn chưa hoàn toàn thành thục, một tên nô bộc giả đàn cũng không tệ. Vân Dương luân chuyển, ngày đêm biến đổi, chớp mắt đã qua một tuần sau. Mặt trời đỏ mọc lên, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, xua tan sương mù trên ngũ cực phòng. Cách trục cửa gỗ đàn hương chuyển động, trưởng môn đại điện lại một lần nữa mở ra. Dương Cử Vũ một thân pháp bào màu đỏ, khí cơ nội liễm, không còn chút tức giận nào, thân hình hơi khom, túi lưng, cung kính lui ra khỏi đại điện. Cho đến khi cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, hắn mới xoay người, quay lưng về phía đại điện. "Trưởng môn sư minh yên tâm, sư đệ nhất định sẽ làm chuyện này ổn thỏa." Dương Cử Vũ đã quên hết những gì mình nghĩ trước đó, trong tay áo đánh ra từng đạo truyền âm phù, hóa thành các loại độn quang lao vút đi, triệu tập tu sĩ dưới trướng. Trong đại điện, ánh mắt Phương Dật sáng rực, cho đến khi Dương Cử Vũ biến mất khỏi tầm mắt. Với nhân mạch của một chuẩn tam giai luyện khí sư như Dương Cử Vũ, do xét chuyện của băng phách phong không phải là việc khó. "Đợi ta xong việc, sẽ đến bái phòng sau. Bây giờ không có ngoại sự làm phiền, trước tiên tế luyện kinh hồn hạt, linh khôi tam giai hạ phẩm, đây là lần đầu tiên trong đời." "Phừng." Một khối âm cốt lượn lờ linh quang màu trắng xanh được tế lên, chân hỏa trong ngũ độc đỉnh tách ra một gốc, liếm láp lấy thiên luyện minh cốt. Một năm sau, ngũ cực phong, trong trưởng môn đại điện, truyền ra một tiếng hạc kêu tao nhã. Sau đó, âm khí ngút trời bốc lên, chấn động thần hồn. Hừm. Một con tiểu thú màu bạc trắng nhảy dựng lên, thôi động yêu lực, tế lên một khối ngọc thạch màu vàng hình hồ lô, mậu thổ linh khí hội tụ. Cắt vàng bay múa, nối liền với pháp cấm, hóa thành một không gian trận pháp nhỏ, như một cái bát ngọc cút ngược, cách tuyệt trong ngoài. Đại điện bị bao phủ kín như bưng, không một tia khí cơ nào lọt ra ngoài. Ngay cả Lương Cử và Trường Tôn Kiệt ở cách đó trăm trượng cũng không hề hay biết, vẫn đang khổ tâm dẫn động địa khí, tẩy tẩy linh điển, mong được Phương Dật coi trọng ủng hộ. Lão gia tế luyện khôi lỗi, không phải là để mưu hoạch sử dụng lúc bình thường, bổ sung cho khuyết điểm thiếu pháp bảo công phạt sao? Sao lại âm u hung lệ thế này? Nếu để cho chân nhân trong môn biết được, khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ, lão gia có phải bị lão quái ma đạo đoạt xá hay không? Thất Giới nghiêng cái đầu nhỏ màu bạc trắng, đôi mắt đen lấy bảo quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Theo Phương Dật hơn trăm năm, sớm tối bên nhau, nó biết lão gia nhà mình thiên phú xuất chúng. Nội tình đạo khôi lỗi sâu không lường được, nhưng xem ra bây giờ có vẻ hơi không ổn. Lão gia cái thiên phú ma đạo này, so với tu hành ở Huyền Dương Sơn, dường như càng thích hợp với Bạch Cốt môn hơn. Đáng tiếc Bạch Cốt môn không có đại chân nhân kết đan hậu kỳ, thế lực yếu hơn Huyền Dương Sơn một bậc. Không đúng, cạnh tranh ở Bạch Cốt môn hung hiểm, lão gia chẳng qua chỉ là trung phẩm linh căn, tu sĩ ma đạo không thể nào tu hành công pháp trung chính bình hòa được. Thất Giới ngây thơ đáng yêu thở dài một hơi. Nghe nói quỷ cơ được Bạch Cốt môn tỉ mỉ tế luyện có phong vị riêng biệt, không biết có thể kích thích huyết mạch thiên đồng thú của ta hồi tố lần nữa không. Chương 605, linh hạ cơm khí quấn, quỷ khí hóa thủy quang, 1, chương 605, linh hạ cơm khí quấn, quỷ khí hóa thủy quang, 1, bên trong cánh cửa lớn bằng gỗ đàn hương, âm khí tôn trào, từng vòng khuyết tán ra xung quanh. Trong tay Phương Dật, pháp quyết biến ảo, vô số linh tài như thiên luyện minh cốt, thông âm mục, giữa mờ diệp, vân thiết bên trong ngũ độc đỉnh hóa thành từng khối linh dịch biến hóa không ngừng. Tật, từng đốt xương rỗng ruột được ngưng luyện thành hình, tỏa ra ánh sáng như mặt ngọc. Hấp, đầu, cổ, sườn, ngực, cánh, chân, những khối linh cốt lớn nhỏ khác nhau tinh xảo vô cùng. Khớp xương nối liền, hóa thành một bộ xương hạc sải cánh rộng ba trượng. Khí cơ từ âm cốt trắng liếu hóa thành xiên xích, lượn lờ trên bộ xương như linh xà. Những chiếc lông vũ màu xanh biếc mỏng như cánh ve, sinh cơ dạt dào, từng chiếc cắm sâu vào xương cánh, sinh cơ tràn trề, phảng phất ý an thần. Đôi mày đang níu chặt của Phương Dật giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo ba phần vui mừng. Tu tiên bách nghệ, về đạo khôi lỗi, thiên tư của ta là xuất sắc nhất. Hắn kiểm kê lại gia sản của mình, trong tay có không ít pháp bảo, Khư Giới Khô Vinh Tiền, Ngũ Độc Đỉnh, Bích Thủy Cổ Đồ. Tu sĩ bình thường ngưng đan, như Cửu Hàn, Hô Lôi của Huyền Dương Sơn có môn phái chống lưng, luyện hóa được một đạo bảo cấm cho bản mệnh chi bảo đã là thân gia giàu có, cơ duyên không tầm thường. Tay cầm ba kiện pháp bảo đã là thân gia của một vị chân nhân kết đan hơn trăm năm tu luyện mới có được. Còn khôi lỗi kinh hồn hạc tam giai hạ phẩm này được luyện chế từ bích âm thanh tâm trúc. Khôi lỗi phi cầm thuộc tính một không chỉ tinh thông đạo thần hồn, mà còn có thể phối hợp với ta thi triển một thuộc huyết pháp, bù đắp cho sự thiếu hụt về năng lực công phạt. Xoa xoa mi tâm, Phương Dật vui buồn lẫn lộn. Chỉ tiếc là hắn đánh ra một luồng pháp lực, còn khôi lỗi hạ sải cánh ba trượng lập tức có khí cơ lưu chuyển, minh văn pháp cấm được kích hoạt. Khí thế đại biến, không còn vẻ cao khiết tao nhã như trước. Đôi mắt tựa bảo châu lóe lên ngọn lửa xanh đu, lông vũ trên đôi cánh bị thiên luyện cốt xâm nhiễm, trở nên đen kịt, khi vỗ phát ra tiếng xương cốt ma sát có két. Phẩm chất thiên luyện cốt gần đến tam giai, lại xâm nhiễm ngược bản chất ôn nhuận của bích âm thanh tâm trúc, cộng thêm kỹ nghệ khôi lỗi tam giai định phong sắc mặt Phương Dật lúc sáng lúc tối, ánh mắt u phẩm chất khôi lỗi tiến thêm một bước dài, nhưng vẻ ngoài lại gần với ma đạo chi bảo, không phải hình dạng hạt trắng lông xanh như thiết kế tòa tháp xây bằng đá hắc rượu nham vươn thẳng lên mây, dưới mái hiên cong vút treo 800 trung đồng, vừa trấn sát vừa hấp thu hỏa khí. Dưới tấm biển mạ vàng để bốn chữ Thiên Công khai vật tu sĩ đi lại tấp nập. Một năm đã đủ để xung đột giữa Dương Cử Vũ và Nhạn Hà khách lắng xuống. Trần sư tỷ có phải tìm Cử Vũ chân nhân không? Chân nhân đang ở Hỏa Hạnh lâu luyện chế pháp khí, sư tỷ đừng quên nghe những lời định nọ không ngớt. Bước sen của Trần Yến trầm dần, khóe môi cong lên ngày một cao. Trong Thiên Công lâu, Nhạn Hà khách một tay che trời, phe của nàng dựa vào kỹ nghệ luyện khí chuẩn tam giai của Dương Cử Vũ, chật vật chống đỡ, gần như không có sức phản kháng. Tu hành hơn trăm năm, đây là lần đầu tiên nàng được tân bốc như vậy. Sư tôn quả nhiên nhìn xa trông rộng. Sau khi đầu quân cho Phương Dật sư bá, phe của ta ngày càng thịnh vượng. Khi giao thủ với Dạ Vân Phong cũng không cần lo bị Nhạn Hà khách tính kế, chặn đường đổi linh vật, làm chậm tốc độ tu hành. Trong năm đã tìm được cơ hội chỉ giáo Dạ Vân Phong 3 lần, Trần Yến càng thêm diễm lệ rực rỡ, mê hoặc lòng người. Nàng đi lại, tà váy dài lay động, mang theo hương trúc thanh nhã, không biết bao nhiêu tu sĩ mặt hơi lở ra, bị vị mỹ nhân đệ nhất Thiên Công lâu này làm rung động tâm can. Nhìn những tu sĩ bị thu hút, Trần Yến vén một lọn tóc mai, quay đầu mỉm cười. Một tuần không gặp, các vị sư đệ anh tư bừng bừng, các sư muội cũng ngày càng yêu kiều động lòng người. Một tu sĩ tuấn tú vừa mới trúc cơ, tiết hầu chuyển động, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Một nữ tu sĩ búi tóc mỹ nhân, mặc váy dài màu vàng hạnh, mặt đỏ bừng, lòng dâng trào sóng lớn. Thiện nhân. Ở góc tây nam đại điện, dưới cột đá màu đỏ thẫm, Dạ Vân Phong với đôi mắt thơ vẩn, sắc mặt âm u hắn thu liễm khí cơ, ánh mắt u ám như rắn độc, nhìn chằm chằm vào Trần Yến da trắng như ngọc, mắt sáng giang sinh. Chẳng qua là tìm được trưởng môn làm chỗ dựa, mà đã đắc ý quên mình như vậy. Trần Yến khẽ dừng bước sen, cảm ứng được khí cơ quen thuộc, dưới ánh mắt của các tu sĩ trong lầu, nàng đi thẳng về phía Dạ Vân Phong. Vân Phong sư đệ, đã lâu không gặp, sao thương thế vẫn chưa lành? Sao còn dám xuất hiện trước mặt ta, lẽ nào chưa nhận đủ giáo huấn? Thấy Dạ Vân Phong vô thức lùi lại nửa bước, pháp quyết trong tay bấm mấy lần, cuối cùng vẫn không dám ra tay. Hắn chỉ đành thầm chửi ầm lên trong lòng, rồi chật vật rời đi. Dạ Vân Phong, ngươi cái thứ cáo mượn oan hùng, cũng có ngày hôm nay sao? Trần Yến cười đến mức cảnh hoa run rẩy, hoa khí tích tụ mấy chục năm trong lồng ngực tan biến hết, cảm thấy bình cảnh tu vi của mình cũng mỏng đi mấy phần. Hỏa hay các, địa hỏa từ địa mạch dưới lòng đất phun lên, trong các tràn ngập hơi nóng, lưỡi lửa màu cam liếm quanh chiếc đỉnh lớn. Dương Cử Vũ cởi trần, mặc cho những tia lửa nóng bỏng bắn lên ra thịt. Theo pháp quyết biến ảo của hắn, thủy trạch ngọc trong đỉnh dần hóa thành một món pháp khí hình chiếc hồ, từng đạo pháp cấm dần thành hình. Ông. Hắn vung tay trấn áp linh áp đang cuộn trào. Trong đỉnh luyện khí, hỏa khí dần tan đi, một món pháp khí hiện ra. Pháp khí cực phẩm của Linh Thực Sư, Thanh Lâm Hồ. Chỉ thấy chiếc hồ ngọc cao một thước ba tấc, hình dáng tựa hồ lô dọa xương lộn ngược, trên hẹp dưới rộng, đường nét mượt mà như thác nước đổ xuống. Bụng hồ hơi phình ra như chứa đựng cam lộ, dưới ánh sáng lưu chuyển, ẩn hiện những gợn sóng linh văn thủy mộc không ngừng. 11 đạo pháp cấm, trong hàng cực phẩm pháp khí cũng thuộc loại nhất lưu. Lương Cử có được Thanh Lâm Hồ này, nhất định có thể chăm sóc dược điển tam giai của lão gia tốt hơn nữa. Trong một năm, pháp cấm trong thần hồn của Dương Cử Vũ đã dung nhập, hoàn toàn cắt đứt tiềm lực, đồng thời hắn cũng ngày càng bất giác muốn gần gũi Phương Dật. Trần Yến bước vào hỏa hành lâu, thấy Dương Cử Vũ đang cầm Thanh Lâm Hồ, mân mê ngắm nghía, vẻ mặt hài lòng. Yến Nhi ra mắt sư tôn. Thiếu nữ tuổi chừng đôi tám túi người hành lễ, chiếc pháp bào hoa sen trong mươn nền lụa bạc bó sát thân hình hiệu điệu, giọng nói nàng mang theo ba phần quyến rũ. Ha ha ha, Yến Nhi ngươi đến đúng lúc lắm, xem thử Thanh Lâm Hồ này phẩm chất thế nào. Dương Cử Vũ thuần thục ôm Trần Yến vào lòng, hai tấn kề má. Đạo luyện khí của sư tôn lại tinh tiến, đã vững vàng áp đảo Nhạn Hà khách một bậc. Tuy không biết tại sao sư tôn của mình lại luyện chế Thanh Lâm Hồ chuyên dụng cho linh thực phu, lại còn hao tổn tâm huyết, kích phát vật liệu đến cực hạn. Trước đây có tu sĩ nhờ vả luyện chế pháp khí, như chủ tài của Thanh Lâm Hồ này, nhiều nhất cũng chỉ luyện chế 10 đạo pháp cấm, bước vào hàng cực phẩm pháp khí. Một đạo pháp cấm dư ra này, hao tổn tâm lực không hề nhỏ, đủ để luyện khí sư phải bù vào không ít phụ liệu, được không bù mất. Trần Yến có thể nổi bật dưới sự áp chế của Nhạn Hà khách và sự nhằm vào của Dạ Vân Phong. 7 phần công lao đến từ sự thiên vị của Dương Cử Vũ, vì vậy dĩ nhiên phải hết lòng hầu hạ, quan hệ hai người rất thân mật. Sư tôn, Yến Nhi đặc biệt đến Thần Nông các đội một viên phạt thể Hàn Châu và một phần ôn nguyên linh dịch. Hay là chúng ta thử một chút? Trần Yến hơi thở như lan, từ trong tay áo lấy ra hai hộp ngọc, một hộp đựng viên băng tinh cỡ hạt đậu, hộp còn lại đựng linh dịch bốc hơi nóng hừng hực. Vẫn là Yến Nhi hiểu chuyện, đợi một thời gian nữa, lão phu hoàn toàn áp chế được Nhạn Hà khách, không còn nỗi lo về sau, sẽ nạp ngươi vào cửa chương 605, linh hạ cơm khí quấn, ủy khí hóa thủy quang, 2, chương 605, linh hạ cơm khí quấn, ủy khí hóa thủy quang, 2, mắt Trần Yến ngậm nước xuân, hầu hạ càng thêm tận tâm. Có được lời hứa này của Dương Cử Vũ, địa vị của nàng tăng mạnh. Sau này tu hành, dù là nhận nhiệm vụ của môn phái hay đổi linh vật đều có lợi lớn. Nửa canh giờ sau, Dương Cử Vũ mình trần như nhộng, nhắm mắt, khoan khoái tận hưởng hương thơm ngọc mềm. Tiến Nhi, ta bảo ngươi tuyển chọn những nữ tu có dung mạo xuất chúng, có hy vọng trúc cơ, đã chọn được thế nào rồi? Trần Yến vươn tay ngọc, hơi thở như lan. Sư tôn xem thường người ta rồi, mấy chục năm nay, Tiến Nhi làm việc có bao giờ sai sót đâu. Nàng từ túi trữ vật màu hồng bên giường lấy ra một quyển sách và mấy cuộn tranh mỹ nhân. Đây là những nữ tu đã được tuyển chọn, dung mạo, phẩm hạnh, cử chỉ, tu vi trong số các tu sĩ luyện khí đều thuộc hàng nhất đẳng. Tiểu thư Khuê Cát, tiểu gia Bích Ngọc, tỷ muội song sinh, không thiếu thứ gì. Thấy Dương Cử Vũ ân cần như vậy, Trần Yến trong lòng có chút ghen tuông, hơi bất mãn quên đủ. Sư tôn chẳng qua là cùng Phương Dật hỗ trợ lẫn nhau, hà tất phải ân cần như vậy, nhân tình vội vàng dâng lên không đáng tiền đâu. Người và ta cứ đợi Phương Dật gặp kiếp nạn, rồi hãy làm việc này chát. Một cái tát giáng xuống, gò má trắng non của Trần Yến lập tức sưng phù. Trong chớp mắt, mắt Dương Cử Vũ lóe lên hàn quang, như một con dã thú muốn ăn thịt người, không còn một chút thương hoa tiếc ngọc nào lúc nãy. Là ai dạy ngươi nói như vậy? Ngu xuẩn đến thế, xem ra chuyện nạp ngươi vào cửa, bản tọa phải suy nghĩ lại. Trần Yến rụt người lại, sờ lên vết máu ở khoe miệng, cảm nhận cơn đau, không thể tin nổi nói, Yến Nhi chỉ là nghĩ cho ngài, Phương Dật nắm giữ thiên công lệnh, quyền vị không thấp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang với Nhạn Hà khách, sư tôn hà tất phải ân cần như vậy, hao tổn tâm sức, không lương ngốn ngối. Đây là những gì ngươi nghĩ? Dương Cử Vũ lửa giận ngút trời, đưa tay bóp cằm Trần Yến, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Bản tọa chỉ nói một lần, từ hôm nay trở đi, ngươi hầu hạ bản tọa thế nào, thì hãy hầu hạ Phương Dật sư minh như thế. Nếu không, đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác, sát khí lạnh lẽo cuốn lấy khí cơ giả đàn giáng xuống. Thân thể mềm mại của Trần Yến run rẩy, trong lòng sợ hãi tột cùng. Nàng không biết tại sao người đầu ấp tay gối mấy chục năm lại nổi giận lôi đình, nhưng lại rất biết điều. Sư tôn tha tội, Yến Nhi biết rồi, sẽ không có lần sau. Nàng đội vàng giơ cuốn sách trong tay lên. Sư tôn, đây là thông tin về băng phách phong mà ngài muốn. Yến Nhi đã thu thập đầy đủ từ lâu, trang sách lật nhanh. Dương Cử Vũ lướt nhanh qua cuốn sách, sau khi đã nắm rõ. Chắc. Một cái tát nữa giáng xuống, hai má Trần Yến sưng phù, vết bàn tay đỏ ửng vô cùng rõ rệt. Chuyện của trưởng môn sư mình, vi sư đã 5 lần 7 lượt dặn dò, tại sao ngươi không nói sớm? Dương Cử Vũ từ trên giường mây bật dậy, đội vàng mặc pháp bảo, hóa thành đội quang bay về phía ngũ cực phòng. Tự kiểm điểm cho tốt, đợi bản tọa trở về, cho ta một lời giải thích. Lao ra, Cử Vũ cầu kiến. Ngoài đại điện, vang lên tiếng bẩm báo cung kính của Dương Cử Vũ. Nhìn tu sĩ đang khép túi người ngoài cửa, Phương Dật vung tay áo, cánh cửa lớn chạm khắc gỗ đàn hương mở ra hai bên. Dương Cử Vũ mặc một chiếc trường bào màu đỏ thẫm, tay nâng một cuốn sách ra thú, đầu hơi cúi, bước chân nhẹ nhàng. Nhìn Phương Dật đang chắp tay sau lưng, khí cơ mạnh mẽ, hắn bất giác nảy sinh ý muốn thần phục và gần gũi. Hắn lại cúi đầu thấp hơn mấy phần, nhìn về góc đại điện bị mây ẩm che khuất, đầu lại cúi thấp thêm 3 phần, quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ cao cuốn sách. Đây là tất cả những tin tức về băng phách phong mà hắn đã hao tổn nhân tình, nhờ vả bằng hữu, ra lệnh cho đệ tử mới dò hỏi được. Lao ra, theo thuộc hạ dò la. Mấy vị đệ tử trúc cơ giới chướng cửu hàn chân nhân, ngoài hàn kính đến bái kiến ngài. Hàng nhất chân nhân ở tổ sư đường của Thuần Dương Phong và Tiêu Nghiễn, trúc cơ hậu kỳ của Thiên Cơ Phong đều đã nhận được bái thiếp. Ngoài ra, bằng hữu của thuộc hạ là Báo Phủ ở Đại Độ Cổ Thành đã thấy tiểu đệ tử của cửu hàn chân nhân ra vào bái kiến hữu đại chân nhân hàng nhất, hữu đại. Tiêu Nghiễn Vương giật đưa tay lấy cuốn sách, vừa lật xem vừa trầm ngâm. Trương Hằng Nhất đã ngưng kết kim đan, phẩm cấp chân đan của Diêm Hữu Đài không thấp, Tiêu Nghiễn lại có tác dụng từ Bồ Đề chi, trong mắt các tu sĩ trong môn cũng là tiền đồ rộng lớn, đều là tu sĩ một linh căn. Đã kết đan, hoặc có hy vọng kết đan, Cửu Hàn đang làm gì vậy? Ừm, kinh hồn hạc đã gần luyện chế xong, đợi xong việc sẽ đến Băng Phách Phong một chuyến. Phương giật thầm nghĩ, nhớ đến cảnh tượng khí vận của Băng Phách Phong và việc Dương Thải Nhi bế quan tu hành, hắn đại khái đã có phỏng đoán, bước đến bên cạnh Dương Cử Vũ, vô vô vào bờ vai dày của hắn, khen ngợi, việc này làm không tệ. Lời nói bình thường từ miệng Phương giật thoát ra, Dương Cử Vũ lại cảm thấy vô cùng rung động lòng người. Mặt hắn đỏ bừng, chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển thông suốt, xương cốt cũng nhẹ đi ba phần. Lão gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Băng Phách Phong. Phương giật khẽ gật đầu, thần hồn của Dương Cử Vũ bị mê hoặc, khắc sâu pháp cấm, ngoài việc đạo đồ bị cắt đứt, tu vi giả đàn cũng đủ để hắn trở thành một công cụ không tồi. Ừm, lui ra đi. Nhớ để mắt đến hậu bối của Tiêu Liệt cho bản tọa. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Dương Cử Vũ khấu đầu đại lễ xong, quỳ gối lui ra. Đến ngưỡng cửa, nhìn đám mây mù âm khí lờ, hắn mở miệng nói, chủ tử, nếu tu hành ở Huyền Dương Sơn, tốt nhất đừng luyện chế ma đạo chi bảo. Thiên Quyết Tử để ý chuyện này rất kỹ, bị ngài ấy phát hiện sẽ là phiền phức lớn. Ừm, bản tọa biết rồi. Còn khôi lỗi này là cơ duyên có được từ những năm đầu, nếu có thể sửa chữa, cũng là một trợ lực lớn. Phương giật khẽ gật đầu, thuận miệng giải thích một câu. Ma đạo truyền thừa khó có được, trong Huyền Dương Sơn không có truyền thừa này, luyện chế ma đạo chi bảo, tự nhiên cũng bị xem là gian tế. Ầm. Dương Cử Vũ trong lúc mơ màng, một đoạn ký ức bỗng nhiên biến mất. Hắn cầm thanh lâm hồ trong tay áo, ngẩng đầu sải bước, đi về phía dược điện tìm Lương Cử. Lương sư đệ, thanh lâm hồ mà ngươi nhờ ta luyện chế đây. Đa tạ sư minh, phẩm chất của thanh lâm hồ này vượt xa dự tính của sư đệ. Lương Cử yêu thích không nỡ rời tay, năm ngón tay nắm chặt thanh lâm hồ. Hắn muốn nghĩ nhờ Dương Cử Vũ ra tay, có được một món thượng phẩm pháp khí đã là có thể chấp nhận, không ngờ lại là thanh lâm hồ cấp bậc cực phẩm pháp khí. Có được món pháp khí cực phẩm của đạo linh thực sư này, hắn có thêm một thành nắm chắc để áp chế vị linh thực sư chuẩn tam giai kia. Ha ha, muốn tạ thì hãy tạ trưởng môn sư minh. Nếu không phải pháp chỉ của Phương sư minh, Dương Mộ cũng không hao tổn tâm huyết như vậy. Trong đại điện trưởng môn, cảm nhận được thuật cam lộ vân vũ trong dược điển tam giai có ý tới nhuần tăng lên. Phương giật khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy hộp ngọc phong linh. Tiểu Thất và Dương Cử Vũ nói không sai, kinh hồn hạt ở trong môn không thể so với hạt trắng lông xanh được hộp ngọc phong linh mở ra, bên trong là một sợi dây leo cổ thụ màu xanh trời cứng cáp, một luồng tử khí thụy quang lở lở và một khối linh khoáng màu vàng ròng. Cổ chu thanh đằng nhị giai trung phẩm, tử quang thụy khí có được từ tay trưởng Tô Kiệt, lưu kim khoáng do nhuận vũ chân nhân để lại. Phương giật vung tay áo, tử quang thụy khí ngưng tụ thành sợi, không ngừng chui vào trong xương của kinh hồn hạt. Khí cơ u ám đen kịt dần dần nhuốm một lớp tử khí nhàn nhạt, tỏa ra thủy quang.